Chương 1, hồ nước này, chúng ta đều không lùi. Thanh Nguyên Quốc, Thanh Loan Thành. Chiếm diện tích mênh mang, tráng lệ tiêu phủ ngoài cửa lớn, xếp thành một hàng ngừng lại 4 cỗ xe ngựa. Mỗi cỗ xe ngựa đèn lồng cùng trên thân xe đều vẽ khắc lấy khác biệt huy hiệu, biểu lộ ra xe ngựa chủ nhân cao quý thân phận. Xe ngựa trung quanh còn có mấy tên hộ vệ cùng tùy tùng chấn giữ lấy, nghiêm cấm người không có phận sự tới gần. Theo huy hiệu đồ án có thể phân biệt ra được, thứ một chiếc xe ngựa đến từ Thành Thân Vương phủ. Trong xe ngựa ngồi đấy một vị đoan trang ưu nhã nữ tử, chính là Thành Thân Vương thương yêu nhất của chúa. Chiếc thứ hai người trong xe ngựa là Trấn Viễn đại tướng quân Thiên Kim. Đó là cái tư thế hiên ngang đại mỹ nhân, không chỉ có am hiểu binh pháp, vẫn là cái võ đạo cao thủ. Thứ ba cỗ xe ngựa bên trong tuyệt sắc thiếu nữ là đương triều tể tướng Hòn Ngọc Quý trên tay. Năm gần 16 tuổi, đã là danh động hoàng thành tài nữ giai nhân. Mà thứ tư cỗ xe ngựa bên trong, ngồi lấy một vị áo trắng như tiên, trong ngực ôm kiếm thiếu nữ. Nàng là Thanh Sơn Kiếm Tông tông chủ chi nữ, là Thanh Nguyên Quốc thế hệ tuổi trẻ bài danh thứ ba võ đạo thiên tài. Thanh Sơn Kiếm Tông là Thanh Nguyên Quốc thứ nhất tông môn, cơ hồ nắm trong tay nửa cái võ đạo giới. Bốn vị tốt người tới tiêu phủ ngoài cửa lớn, đã đợi chờ nửa canh giờ, nhưng không thấy tiêu phủ người ra nên tiếp. Lùi tới người đi đường, đều tụ tập tại ngoài cửa lớn, tò mò dò xét cái kia bốn cỗ xe ngựa, châu đầu kể hai nghị luận. Cái này bốn cỗ xe ngựa, tượng trưng cho Thanh Nguyên Quốc tám thành triều đỉnh thế lực cùng nửa cái võ đạo giới. Bọn họ vậy mà đồng thời xuất hiện tại Tiêu gia, xem ra hôm nay có đại dưa. Ai không biết, hơn 20 năm trước, Tiêu gia liền đã phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời. Tiêu gia thiếu gia Tiêu Trần lúc đầy tháng, Thanh Nguyên Quốc tám thành đại nhân vật đều đến chúc mừng. Đêm đó, Tiêu đại tài chủ cho Tiêu Trần định ra bốn môn việc hôn nhân. Chỉ đợi Tiêu Trần sau khi thành niên, theo bốn vị giai nhân bên trong chọn lựa cưới vợ. Thế nhưng là cái này Tiêu thiếu gia đã sớm qua hôn phối niên kỷ, lại chậm chạp không cưới vợ. Cái này bốn nhà thế lực ai nguyện ý chờ? Mỗi năm phát tới thúc cưới văn kiện. Có lẽ Tiêu thiếu gia là bị thúc mệt mỏi, trước đó không lâu, lại đồng thời phát ra bốn phần tử hôn sách. Chắc hẳn cái này bốn nhà thế lực tề tụ ở đây, là đến đòi thuyết pháp. Trời ạ, cái này tùy tiện một nhà thế lực, đều có thể hành động Thanh Nguyên Quốc. Bọn họ vậy mà cam nguyện nhường chính mình nữ nhi bị Tiêu Trần chọn lựa. Đó là đương nhiên. Tiêu gia thế nhưng là bản quốc thứ nhất tài phiệt, thế lực thâm bất khả trắc. Mà lại, Tiêu Trần đã là Tiêu đại tài chủ con một, cũng là hiếm có võ đạo kỳ tài. Hắn 3 tuổi ngưng chân nguyên, 6 tuổi nhập linh hải cảnh, 9 tuổi liền đạt đến ngự không cảnh. Bây giờ thực lực của hắn thông suốt đến mức nào, ngoại giới đã không người biết được. Chúng ta Thanh Nguyên Quốc thập đại kiếm tiên cùng bát đại võ thánh, đều muốn nhận Tiêu Trần làm đồ đệ, lại đều bị Tiêu gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Lấy Tiêu Trần gia thế cùng võ đạo thiên phú, nhà ai nữ nhi nếu có thể gả cho hắn, vậy đơn giản là vô cùng lớn vinh hạnh. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, tiêu phủ cửa lớn mở ra. Đám người vây xem lập tức an tĩnh lại. Một vị dáng người cao gầy, khí tức lãnh khốc thanh niên mặc áo đen, bước ra ngoài. Có người nhận ra thân phận của hắn, chính là Tiêu Trần cận vệ, Tiêu Ảnh. Tiêu Ảnh hướng bốn cỗ xe ngựa ôm quyền thi lễ, ngựa khí không tiêu ngạo không tự thi. Bốn vị tiểu thư, từ hôn sách đã phát ra, liền sẽ không thu hồi, chư vị mời trở về đi. Bốn cỗ xe ngựa bên trong, theo thứ tự truyền ra mấy vị tốt thanh âm của người. Phần này hôn ước, ta Thành Thân Vương phủ, không lùi. Trấn Viên tướng quân phủ, tuyệt không đồng ý. Ta Tể tướng phủ, vĩnh không thoái hôn. Thanh Sơn Kiếm Tông, cũng không thoái hôn. Còn mời Tiêu gia thiếu chủ, cho chúng ta một lời giải thích. Bốn đạo thanh âm bất đồng, hoặc đoan trang lưu nhã, hoặc khí khái hào hùng bừng bừng, hoặc ôn nhu khả ái, nhưng ngựa khi đều đồng dạng kiên định. Tiêu Ảnh mặt không thay đổi nói, thiếu gia có lệnh, nếu muốn đưa lui trở về giấy hôn thú, trước qua cửa ải của ta. Nếu không thể đánh bại ta, xin mời chư vị dẹp đường hồi phủ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thành Thân Vương phủ bên cạnh xe ngựa, bay ra một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám ở trước mặt lão phu khoe mai. Nhường lão phu đến chiếu cố ngươi. Lão giả là Thành Thân Vương phủ quản gia, cũng là 20 năm trước danh chấn Thanh Nguyên Quốc quyền đạo tông sư. Hắn bay lên trên trời, huy quyền đánh ra hai đạo kim long giống như ánh quyền, hung hăng đánh phía Tiêu Ảnh. Phá Thiên Long Quyền. Theo hai đạo kim long ánh quyền xuất hiện, vây xem mọi người dường như bị ngàn trượng sơn nhạc chấn áp, đều cứng đứng ở tại chỗ, cảm thấy ngạt thở. Nhưng Tiêu Ảnh thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm nâng lên song trường. Hắn tay trái hư nhất, cách không chống đỡ, tay phải đối diện chụp về phía lão giả tóc trắng. Bành bành. Đinh hai nhức góc trầm đủ cơm thanh bên trong, hai đạo kim long ánh quyền sụp đổ, lão giả tóc trắng cũng bị đánh bay. Hắn đổ bay xa hơn 3 trượng, sau khi hạ xuống sắc mặt tái nhợt, kịch liệt thở hào hẹn. Song phương đối với liều một chiêu, cao thấp biết liền. Lão giả tóc trắng rất không cam tâm nhận thua, nhưng lại linh lực hỗn loạn, không cách nào lại chiến. Lúc này, một vị khí thế cuồng bạo trung niên cường giả, theo Trấn Viễn tướng quân phủ bên cạnh xe ngựa bay ra. Nhường bản tướng đến. Trung niên cường giả bay đến giữa không trung, phải duỗi tay ra, lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, tế ra một thanh lôi đỉnh lượn lờ màu tím bảo kiếm. Cùng lôi kiếm. Hắn là đã từng liên bại bảy đại tông sư kiếm đạo tông sư, Diệp Cùng Lôi. Khó trách Diệp Cùng Lôi tại 15 năm trước thoái ẩn giang hồ, nguyên lai hắn sớm đã đầu nhập Trấn Viễn đại tướng quân dưới trướng. Trong đám người vây xem, có người nhận ra Diệp Cùng Lôi thân phận, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Rất nhanh, Diệp Cùng Lôi toàn lực chém ra một kiếm, dẫn tới đầy trời mây đen phun trào, tiêu phủ bầu trời sấm sét vang dội. Có thể cái kia phong lôi bạn quân một kiếm, chém tới Tiêu Ảnh đỉnh đầu lúc, lại bị Tiêu Ảnh nâng lên song trường kịp lấy. Điên cuồng ầm ầm lôi đỉnh điện quang đều dừng lại, Diệp Cùng Lôi bảo kiếm cũng bị giam cầm, không cách nào động đậy. Lui. Tiêu Ảnh quát lạnh một tiếng, song trường chấn động. Đầy trời mây đen cùng lôi đỉnh lập tức tiêu tán, Diệp Cùng Lôi cũng bị đánh bay xa 10 trượng, rơi xuống tại Trấn Viễn tướng quân phủ bên cạnh xe ngựa. Cái này sao có thể? Diệp Cùng Lôi cầm kiếm tay đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Tiêu Ảnh, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Tiêu Ảnh vẫn như cũ mây trôi nước chảy, nhìn về phía Tể tướng phủ cùng Thanh Sơn kiếm tông hai nhà cường giả, nhếch miệng lên một vẻ vẻ trêu tức. Các ngươi hai cái, cùng lên đi. Hai vị cường giả liếc nhau, đồng thời toàn lực xuất thủ, huy động đao kiếm chém ra khai thiên tích địa đao quang cùng kiếm mang. Thế mà, Tiêu Ảnh đã không tránh lui, cũng không sử dụng binh khí. Hắn dò ra song trường, trước người vạch ra hình tròn đường vòng cung, khống chế thiên địa lực lượng, kết thành hai đạo quang mang sáng chói trận bàn, đối diện đối lên hai vị cường giả. Đao quang kiếm mang cùng trận bàn không ngừng va chạm, tuôn ra liên tiếp tiếng nổ lớn. Một lát sau, đầy trời đao quang kiếm mang đều hỏng mất. Hai vị cường giả bị trận bàn đánh bay, cũng bị trấn áp quỳ một chân trên đất, không cách nào đứng dậy. Cho dù bọn họ tràn đầy xấu hổ giận dữ, nhưng cũng biết thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, chỉ có thể cố nén tức giận nhận thua. Tiêu Ảnh thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm bốn cỗ xe ngựa, mở miệng nói, đã chư vị đã bại, Tiêu Ảnh cũng chỉ có thể tiễn khách. Đám người vây xem, bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng kinh hô. Tất cả mọi người vì Tiêu Ảnh cường hãn thực lực cảm thấy rung động, đối Tiêu gia thực lực nội tình cũng có càng trực quan nhận biết. Tiêu gia tùy tiện một cái tuổi trẻ hộ vệ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy vị thành danh nhiều năm võ đạo tông sư. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu gia chính thức là ngọa hổ tàng long, thâm bất khả chắc. Lúc này, trong đám người có vị đầu đội ngọc quan, thác cao ngất núi tóc áo bào xanh nữ tử, giống như hạc giữa bầy gà, cùng mọi người không hợp nhau. Nàng ước chừng 40 niên kỷ, ăn mặc khảo cứu, áo bào xanh trên thêu lên thần bí huy hiệu, khí tức thâm bất khả chắc. Tại phía bên phải của nàng, đứng đấy một cái năm tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc lấy màu hồng váy dài, có một đôi thanh tịnh mắt to, cùng một trường phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, hết sức xinh đẹp đáng yêu. Áo bào xanh nữ tử hai mắt híp lại nhìn qua Tiêu Ảnh, trong mắt lóe qua một vẻ chấn kinh. Cái này tiểu mao đầu thi triển, chẳng lẽ là đã thất truyền 800 năm vô tướng thần công? Vô số cái thế cường giả tìm khắp thiên hạ đều không thu hoạch được gì, không nghĩ tới, nó lại sẽ ở cái này vô danh chi địa xuất hiện. Đang lúc nàng âm thầm nhỉ non, có chút thất thần thời khắc, tiểu nữ hài giật giật góc áo của nàng. Thanh Di, vị tiểu ca ca này khí vận bất phàm, còn người mang thánh cấp huyết mạch, chắc hẳn ra thế cũng tuyệt không phổ thông. Thiên phú và tư chất của hắn, chính là vạn người không được một thiên tài. Cho dù lại đến 10 cái cao thủ như vậy, cũng không phải là đối thủ của hắn. Phụ thân nhà tòa phủ đệ này, tử khí quân quận, chỉ sợ bên trong càng là cao thủ như mây. Áo bào xanh nữ tử nghe vậy có chút chấn kinh, nhà nàng tiểu thư trời sinh dị đồng, có thể xem người linh dấu cùng khí vận. Có thể được đến tiểu thư cao như vậy đánh giá, xem ra cái này Tiêu gia không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, nàng đối Tiêu gia sự tình cũng không có hứng thú. Nàng phụng mệnh tới đây, chỉ có một cái mục đích. Áo bào xanh nữ tử lôi kéo tiểu nữ hài xuyên qua đám người, đi ra ngoài. Khi nàng tại Tiêu Ảnh trước mặt đứng lại, Tiêu Ảnh chỉ là dò xét nàng liếc một chút, liền không khỏi nhíu mày. Cùng thì nội tâm thất kinh, thật mạnh khí tức. Vị cô này, xin hỏi có việc? Tiêu Ảnh trầm giọng hỏi. Áo bào xanh nữ tử mặt không thay đổi nói, ta muốn gặp các ngươi nhà thiếu chủ. Tiêu Ảnh cũng không hỏi thăm nàng là ai, có chuyện gì, bình tĩnh trả lời, thiếu chủ nhà ta hôm nay không tiếp khách. Áo bào xanh nữ tử cũng không tức giận, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ám kim sắc lệnh bài, đưa cho Tiêu Ảnh. Ngươi yên tâm, ta một không đến bức hôn, hai không đến náo sự. Đem cái này giao cho các ngươi thiếu chủ, hắn tự nhiên sẽ tới gặp ta. Tiêu Ảnh tiếp nhận kim sắc lệnh bài, nội tâm càng thêm chấn kinh, đây là Tiêu gia thiếu chủ lệnh. Vị cô này, còn xin chờ chốc lát. Nói xong, Tiêu Ảnh mang theo lệnh bài, quay người tiến vào Tiêu phủ, vội vã đi bẩm báo tin tức. Vây quanh ở đại người ngoài cửa nhóm, đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá áo bào xanh nữ tử, xì xào bàn tán nghị luận. Nhìn nữ tử này ăn mặc, không giống như là chúng ta Thanh Nguyên quốc người, cũng không biết nàng là lai lịch ra sao, vậy mà chỉ dựa vào một tấm lệnh bài, có thể nhường ảnh hộ vệ khẩn trương như vậy. Hắc hắc, thấy được nàng bên người tiểu nữ hài kia không có, ta vừa mới giống như mơ hồ nghe được, nàng hô Tiêu gia thiếu chủ phụ thân. Cái này lại là cái gì mãnh liệt liệu? Áo bào xanh nữ tử lôi kéo tiểu nữ hài, đứng tại cửa chính chờ đợi. Đối người khác nghị luận mắt điếc tai ngơ. Không bao lâu, Tiêu phủ chỗ sâu đống nhiên vang lên một tiếng viết thai nhức góc long ngầm. Ngang. Lập tức, một đầu toàn thân ám kim giao long, giống như một quả màu vàng sao băng xẹt qua bầu trời, thẳng đến Tiêu phủ cửa lớn mà đến. Bạch. Vẹn vẹn hai hơi thời gian, đầu kia kim long liền vượt qua ngàn trượng xa, bay đến Tiêu phủ cửa chính. Dài đến ba trượng, ngoại hình thần tuấn kim long, từ trên bầu trời chậm chậm hạ xuống, lơ lửng ở giữa không trung. So mặt trời gay gắt càng chói mắt kim quang dần dần thu lại, mọi người lúc này mới nhìn rõ, kim long trên lưng đứng đấy một vị áo bào trắng tuổi trẻ. Hắn dáng người cao to, thân hình thẳng tắp như kiếm, sinh mày kiếm mắt sáng, mười phần anh tuấn thần võ. Hắn toàn thân tản ra bẩm sinh cao quý khí tức, thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, như là trích tiên hạ phàm đồng dạng, thần thánh uy nghiêm khiến người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Mọi người vây xem lập tức sôi trào, đều tâm tình kích động hoan hô, kêu gào. Là Tiêu Trần thiếu gia. Mau nhìn, đây chính là chúng ta Thanh Loan thành Tiêu Ngạo, Thanh Nguyên quốc tứ đại công tử đứng đầu Tiêu Trần công tử. Tiêu Trần thiếu gia thật sự là quá anh tuấn. Trên đời vì sao lại có hoàn mỹ như vậy công tử văn nhã? Cái kia chính là Tiêu Trần thiếu gia tọa kỵ ám kim giao long, toàn bộ Thanh Nguyên quốc đều chỉ có đầu này. Một chương không hai, chỉ cưới vợ, không nạp tiếp. Tại Thanh Loan thành, Tiêu Trần là nổi tiếng nhân vật, càng là vô số nữ tử trong lòng nam thần. Mỗi khi hắn xuất hiện lúc, đều sẽ khiến doanh động cùng người xem. Mọi người reo hò cùng ca ngợi, hắn đã sớm thành bình thường. Hắn đầu tiên là lượm bốn cỗ xe ngựa liếc một chút, sau đó ánh mắt nhanh chóng quét qua đám người, tựa hồ tại tìm cái gì. Thấy đám người bên trong cũng không có hắn muốn gặp người kia, đáy mắt của hắn lóe qua một vẻ thất vọng. Bởi vì, hắn tại 6 năm trước đó tự tay đem thiếu chủ khiến đưa cho một thiếu nữ. Đó là một cái nhanh như cầu đồng, giống như tinh linh tuyệt thế giai nhân. 6 năm trước cái kia đêm trăng tròn, ở một tòa vạn hoa cảnh diễm thâm cốc bên trong, hắn cùng cái kia đẹp như tiên nữ thiếu nữ, tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới kết hợp, một đêm lưu luyến. Chỉ tiếc, đêm đó sự tình tựa như một giấc mộng đẹp. Mộng tỉnh về sau, người ấy đi xa, liền giống cái gì cũng không có xảy ra. 6 năm qua, Tiêu Trần Thủy Trung không thể quên được bóng người xinh xắn kia, đã từng phí hết tâm huyết cùng tinh lực, trăm phương ngàn kế điều tra cùng tìm kiếm. Có thể nàng tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, không có bất kỳ cái gì tin tức cùng dấu vết. Làm hắn vui mừng chính là, thời gian qua đi 6 năm, có người mang theo cái này tấm lệnh bài tới tìm hắn. Làm Tiêu Ảnh hướng hắn báo cáo tin tức này lúc, hắn không chút do dự triệu Hoàn Kim Long, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tiêu phủ cửa chính. Nhưng hắn tràn đầy chờ mong mà đến, lại không thấy được thiếu nữ kia. Nội tâm vừa sinh ra hy vọng cùng vui sướng, lập tức nhả xuống dưới. Đúng lúc này, Tiêu Ảnh nhanh như tật phong địa phi đến, rơi vào Tiêu Trần sau lưng, chỉ áo bào xanh nữ tử cùng tiểu nữ hài nói, "Thiếu gia, chính là các nàng." Tiêu Trần nghe tiếng nhìn hướng áo bào xanh nữ tử cùng tiểu nữ hài, lộ ra một vẻ ánh mắt nghi hoặc. Mà lúc này, tiểu nữ hài sớm đã nước mắt lượn quanh, giang hai cánh tay bay đến Tiêu Trần trong ngực. "Phụ thân, Niếp Niếp rất nhớ ngươi." Mẫu thân nói, "Niếp Niếp 5 tuổi thời điểm, phụ thân liền sẽ đến gặp Niếp Niếp. Có thể Niếp Niếp ở trước cửa trong đống tuyết đợi một ngày, phụ thân đều không có tới." "Phụ thân, ngươi có phải hay không thích Niếp Niếp, không muốn Niếp Niếp?" "Phụ thân." "Mẫu thân." "Niếp Niếp." Nghe được mấy chữ này mắt, Tiêu Trần khẽ nhíu mày, trong mắt lóe qua một vẻ chấn kinh. Hắn một tay ôm lấy Niếp Niếp, quan sát tỉ mỉ dáng dấp của nàng. Theo Niếp Niếp mặt mày ở giữa, hắn mơ hồ thấy được thiếu nữ kia bộ dáng. Mà theo Niếp Niếp miệng mũi cùng khuôn mặt, hắn lại thấy được chính mình hình dáng. Niếp Niếp chẳng lẽ là? Tiêu Trần đột nhiên đoán được cái gì, trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt tinh sáng nhìn về phía áo bào xanh nữ tử. Áo bào xanh nữ tử phi thân đến Tiêu Trần trước mặt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tiêu Trần, Niếp Niếp là ngươi cùng tiểu thư nhà ta hải tử, đã 5 tuổi không 3 tháng." Tiêu Trần suy đoán được xác nhận, thời gian cũng đúng lúc ăn cướp, bên trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ. Mặc dù trong đầu còn có thật nhiều nghi hoặc, hắn cũng tạm thời đè xuống. Hắn sờ lên Niếp Niếp búi tóc, lộ ra một tia nụ cười ấm áp. "Niếp Niếp ngoan, cha làm sao bỏ được không muốn ngươi?" Niếp Niếp vui vẻ cười một tiếng, nghiêng cái đầu nhỏ, cùng hắn dán tiếp mặt. Đang lúc hai cha con đắm chìm trong nhận nhau trong vui sướng, người vây xem cũng lấy lại tinh thần, nhất thời bộc phát ra một trận nghị luận cùng tiếng kinh hô. Tiêu Trần còn chưa cưới vợ, làm sao đột nhiên toát ra cái 5 tuổi nữ nhi đến? Khó trách hắn một mực không cưới vợ, còn muốn lui đi 4 môn việc hôn nhân. Nguyên lai, hắn đã sớm cùng khác nữ tử tư định cả đời. Là cô gái nào như thế may mắn, có thể đạt được Tiêu Trần thiếu gia ưu ái. Tiêu Trần ngay trước cái kia 4 vị giai nhân mặt nhận thân, không giải thích được có thêm một cái nữ nhi. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là mưu kế của hắn a? 4 cỗ xe ngựa đều chưa rời đi, trong xe ngựa 4 vị giai nhân cũng chính mắt thấy Tiêu Trần nhận thân quá trình. Đại khái là nghe được mọi người nghị luận, lại hoặc là các nàng vốn là có hoài nghi. 4 vị phong cách khác lạ các giai nhân, ào ào kìm nén cũng được, vén rèm cửa lên xuống xe ngựa. Đoan Trang ưu nhã ngọc của chúa, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Tiêu Trần, mở miệng yếu ớt. "Tiêu Trần, đã ngươi là phụ vương ta nhìn chúng người, ngươi chính là ta lớn nhất kiên định lựa chọn. Bất luận ngươi nhận thân sự tình là thật là giả, ta thành thân vương phủ đều sẽ không đồng ý từ hôn." Tiêu Trần không có trả lời nàng, vừa nhìn về phía trấn viễn đại tướng quân Tiên Kim, Lục Thanh Sương. Đó là cái dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang mỹ nhân. Nàng đầy mắt thâm tình cùng Tiêu Trần đối mặt, thần thái tiêu sái, ngữ khí kiên định. "Tiêu Trần, ngươi ta thanh mai trúc mã, thở nhỏ cùng nhau lớn lên. Tại ta lúc còn rất nhỏ, ta nhất định ngươi. Tính là ngươi có nữ nhi, ta cũng sẽ không thay đổi tâm ý, ngươi đời này cũng đừng nghĩ vứt bỏ ta." Lục Thanh Sương vừa dứt lời, tể tướng phủ Trình Nhược Vi mắt đỏ bừng mắt, cũng theo mở miệng. "Tiêu thiếu gia, chính mình cha cùng lệnh tôn lập xuống hôn ước. Gia phụ vì thực hiện hôn ước, trong vòng 6 năm liền sinh 5 thai, mới sinh hạ ta cái này nữ nhi duy nhất. Tuy nhiên Vi Vi nhỏ hơn ngươi 6 tuổi, nhưng Vi Vi là vì ngươi mới xuất sinh đến cái thế giới này. Vi Vi sở học hết thảy đều là theo thiếu gia yêu thích đến bồi dưỡng. Vụ hôn nhân này, ta tể tướng phủ tuyệt không có khả năng lui. Cũng mời thiếu gia không muốn vứt bỏ Vi Vi." Trình Nhược Vi không chỉ có tài nữ thư hương khí tức, còn có hiển thê lương mẫu ôn nhu khí chất, thanh âm cũng 10 phần ôn nhu. Như thế kiểu tiểu ý trung nhân, là cá nhân nhìn đều sẽ thương tiếc. Nhưng Tiêu Trần vẫn là không hề bị lay động, vừa nhìn về phía áo trắng như tiên, trong ngực ôm kiếm Diệp Linh. Luôn luôn lãnh được băng xương Diệp Linh, đối mặt Tiêu Trần lại hai con mắt hiện ra gợn sóng. "Tiêu Trần, Thanh Nguyên Quốc thanh niên tài tuấn đến không hết, nhưng có thể vào mắt của ta người, bất quá giải rác mấy người. Có thể vào ta tâm người, duy ngươi một người. Ta Diệp Linh, đời này không phải quân không gả. Mặc dù ngươi có lại nhiều thế thiếp, ta cũng nguyện bản thân ngươi chết. Thanh Sơn Kiếm Tông cùng Thanh Nguyên Quốc nửa cái võ đạo giới, đều là ta đồ cưới, tùy thời chờ ngươi tới lấy." Diệp Linh trong lòng biết, nếu không phải 9 tuổi năm đó thụ hắn chỉ điểm, nàng cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Tiêu Trần khẽ thở dài một cái, thần sắc bình tĩnh nói, "Đa tạ 4 vị tiểu thư năm nữa, nhưng Tiêu Trần muốn để chư vị thất vọng. Trong nội tâm của ta sớm có lương nhân, nàng chính là Niếp Niếp mẫu thân, cũng chính là thê tử của ta. Chư vị không cần vì ta phí thời gian thanh xuân, mời tìm khác lương phối đi." Thái độ của hắn đã biểu đạt đầy đủ xem rõ ràng. Có thể 4 vị giai nhân còn không chịu hết hy vọng, vậy mà trong miệng một lời nói, "Ta không ngại ngươi cưới vợ, ta có thể làm tiếp." Nghe đến đó, vây xem tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Cứ việc 4 vị giai nhân thái độ đều rất kiên quyết, nhưng Tiêu Trần vẫn lắc đầu một cái. "Ta Tiêu Trần cả đời này chỉ cưới vợ, tuyệt không nạp tiếp." Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Mọi người trầm mặc một lát sau, vậy mà bộc phát ra kịch liệt ca ngợi cùng tiếng hoan hô. Thật thật bất khả tư nghị. Thanh Nguyên Quốc tất cả danh môn quê tú, Tiêu Trần đều dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn đối Ái Tình lại như thế trung thành cùng một lòng, đây quả thực là trong nội tâm của ta hoàn mỹ vô khuyết nam thần a. Nhìn xem người ta Tiêu Trần, rõ ràng có thể nhận lấy khát nước ba ngày, nhưng hắn lại chỉ lấy một bầu. Mà những người kia đầu heo não những người giàu, lại là thê thiếp thành đàn, ăn chơi đàng điếm. Đừng nói những thứ này danh môn quê tú, ta một cái đại lao ra đều muốn khóc lấy gả cho Tiêu thiếu gia. Dù là mỗi ngày để cho ta hầu hạ Tiêu thiếu gia rửa chân, ta cũng sẽ không có một câu lời oán giận. Một cái mặt mũi tràn đầy hắc hồ tử đại hán, học cô nương nói chuyện giọng hát, lấy tay lùa lướt qua nước mắt trên mặt. Mọi người chung quanh bị dung mạo của hắn cùng tương phản giọng hát, dọa đến một trận buồn nôn. Tiêu Trần cũng không nghĩ tới, hắn thuận miệng một câu, liền nhường mọi người đối với hắn càng thêm tôn trọng cùng hâm mộ. Nhất là cái kia bốn vị giai nhân, nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm sáng ngời, trong mắt tình ý đậm đến đều nhanh tan không ra. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng phiền phức, mở miệng lần nữa nói ra, "Bốn vị tiểu thư, Tiêu Trần nói đến thế thôi, ta còn có việc, liền không phục buổi." Giờ phút này, hắn chỉ muốn mau sớm hỏi rõ ràng Niếp Niếp tình huống, cùng Niếp Niếp mẫu thân hạ lạc. Còn không đợi hắn quay người, Ngọc quận chúa lập tức lo lắng hô, "Tiêu Trần, bất luận giữa chúng ta hôn ước như thế nào, lệ tôn cùng phụ vương ta chính là hảo hữu chí giao. Ta không xa ngàn dặm mà đến, ngươi lại muốn đem ta đặt ngoài cửa lớn, không quan tâm. Chẳng lẽ đây là Tiêu gia đái khách chi đạo?" Tiếng nói của nàng vừa dứt, tướng phủ Tiểu Thiên Kim Trình Nhược Vi cũng theo liên tục gật đầu. "Tiêu Trần ca ca, tính là ngươi không muốn gặp ta, vậy ta vào phủ thăm viếng một chút Tiêu bá phụ tổng không có vấn đề a." Diệp Linh cũng khiêu mi nói ra, "Ta trèo non lội suối mấy ngàn dặm mà đến, nếu là liền Tiêu gia cửa lớn còn không thể nào vào được, còn mặt mũi nào mặt về Thanh Sơn kiếm tông?" Lục Thanh Sương cũng không yếu thế, "Tiêu Trần, chúng ta thở nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi một mực nói coi ta là muội muội. Vậy ta đây cái muội muội, có thể hay không đến phủ lấy chén trà uống?" Rất hiển nhiên, bốn vị giai nhân đều vô lại định Tiêu Trần, không thông suốt mục đích thể không bỏ qua. Gia tộc của các nàng đều cùng Tiêu gia có thâm hậu quan hệ cùng mọi nguồn. Các nàng lấy làm khách lý do tiến Tiêu phủ, hắn xác thực không thể cự tuyệt. Sau đó, hắn khẽ bước cằm, "Các ngươi nếu là muốn đi vào uống chén trà, ta Tiêu Trần tự nhiên hoan nghênh. Đến mức hôn sự, mặc cho ai cũng không có cách nào dao động quyết tâm của ta." Nói xong, hắn ôm lấy Niếp Niếp, dẫm lên ám kim giao long, quay người bay vào Tiêu phủ. Áo bào xanh nữ tử cùng Tiêu Ảnh theo sát phía sau. Bốn vị giai nhân trong mắt đều lóe qua một vẻ vui mừng, vội vàng đi vào theo. Gặp từ hôn sự tình như thế kết thúc, vây xem tất cả mọi người vẫn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận rất lâu, đều muốn biết nhận thân sự tình thật giả. Phần lớn người cũng chờ đợi tại Tiêu phủ bên ngoài, chậm chạp không chịu tán đi. Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp, tiến vào Tiêu phủ chỗ sâu Vân Long viện bên trong. Tòa này xa hoa trang nhã trạch viện, chính là Tiêu Trần nơi ở hắn sau khi rơi xuống đất, ám kim giao long cũng trở về đến trong viện bên trong ao rồng, tiếp tục ngủ say sưa rất lớn. Niếp Niếp tò mò dò xét Vân Long viện, đối Tiêu Trần hỏi, "Phụ thân, đây chính là ngươi chỗ ở sao? Niếp Niếp về sau có thể hay không cũng ở chỗ này, Niếp Niếp không muốn cùng phụ thân tách ra." Tiêu Trần đầy mắt cưng chiều sờ lên Niếp Niếp đầu, ngữ khí mười phần ôn nhu. "Tốt, phụ thân sẽ không bao giờ lại cùng Niếp Niếp tách ra." Không bao lâu, áo bào xanh nữ tử cùng Tiêu Ảnh cũng chạy tới trong viện. Tiêu Trần đối Tiêu Ảnh phân phó nói, "Tiêu Ảnh, ngươi đi sắp xếp người chiêu đãi cái kia bốn vị, đừng làm cho các nàng tới quấy rầy ta là được." Tiêu Ảnh túi người hành lễ, nói một tiếng tuân mệnh, lại hỏi, "Thiếu gia, các nàng nếu là lại lấy không đi làm sao bây giờ?" Tiêu Trần ngữ khí lạnh nhạt nói, "Tiêu phủ có nhiều như vậy trạch viện cùng gian phòng, các nàng muốn ở lại, cho các nàng an bài là được." "Minh bạch." Tiêu Ảnh gật gật đầu, quay người rời đi. Vân Long viện an tĩnh lại. Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp, hướng áo bào xanh nữ tử hỏi, "Vị cô này, Niếp Niếp mẫu thân đâu? Nàng vì sao không có tới?" Áo bào xanh nữ tử nhìn về phía Niếp Niếp, thần sắc biến đến có chút ảm đạm. Niếp Niếp thần hồn tiên thiên có thiếu, lại thân mắc bệnh nan y, nhiều nhất còn có một năm có thể sống. Tiểu thư muốn đi một chỗ thượng cổ bí cảnh, tìm kiếm cứu chữa Niếp Niếp thần dược. Cái kia bí cảnh bên trong mười phần nguy hiểm, không thể mang Niếp Niếp cùng nhau đi tới. Mà lại, Niếp Niếp một mực nháo muốn tìm phụ thân, niệm đã nhiều năm. Cho nên, tiểu thư mệnh ta hộ tống Niếp Niếp tới đây, đem Niếp Niếp giao cho ngươi. Hai chương không ba, còn có thể sống thời gian một năm cái gì? Niếp Niếp nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm. Tiêu Trần nhất thời nhíu mày, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn trong bóng tối thi triển bí pháp, do xét Niếp Niếp tình huống thân thể. Gặp Niếp Niếp bệnh tình xác thực như áo bào xanh nữ tử nói, càng là mặt mũi tràn đầy thương tiếc, vì sao các ngươi không sớm một chút nói cho ta biết? Chờ Niếp Niếp chỉ còn một năm tuổi thọ mới tới tìm ta. Áo bào xanh nữ tử mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Mấy năm này, sở ra một mực tại toàn lực cứu chữa Niếp Niếp, phương pháp gì đều đã dùng hết. Tiểu thư cũng mang theo Niếp Niếp, bốn phía cầu y vấn dược, đặc biến Trung Châu đại lục. Liên sở ra đều đối Niếp Niếp bệnh nan y thuốc thủ vô sách, cho dù sớm mấy năm nói cho ngươi, thì có ích lợi gì? Trung Châu đại lục. Sở ra. Tiêu Trần trong lòng mặc niệm mấy chữ này, thế mới biết Niếp Niếp mẫu thân dòng họ. Đồng thời hắn cũng minh bạch, khó trách hắn hao hết thủ đoạn đi điều tra, nhưng thủy chung không thể tra được Niếp Niếp mẫu thân hạ lạc. Nguyên lai, Niếp Niếp mẫu thân đến từ một mảnh khác xa xôi đại lục. Trầm mặc một lát, Tiêu Trần ngữ khí chắc chắn mà nói, còn lại thời gian một năm, vô luận dùng biện pháp gì, ta nhất định sẽ chữa cho tốt Niếp Niếp. Áo bào xanh nữ tử đối với cái này không bình luận, lại thần sắc bình tĩnh căn dặn. Cái này thời gian một năm, còn xin ngươi chiếu cố tốt tiểu tiểu thư. Một năm về sau, vô luận tiểu thư có không có tìm được thần dược, đều sẽ tới này tiếp đi Niếp Niếp. Tiểu thư nhắc nhở, ta đã toàn bộ đưa đến, cáo tử. Nói xong, áo bào xanh nữ tử hướng Tiêu Trần cùng Niếp Niếp ôm quyền thi lễ, nói một tiếng cáo tử, liền quay người rời đi Vân Long viện. Nàng nhìn không chớp mắt xuyên qua một tòa hoa viên, đối Tráng Lệ Tiêu phủ, không có chút nào dò xét hứng thú. Thế mà, khi nàng theo một gốc tử nam thụ phía dưới đi qua lúc, lại đột nhiên dừng bước. Dưới cây có vị mặc áo bào xám lão giả lông mày trắng, chính không người đánh quét lá rụng, thần thái khí chất một mảnh an lành. Áo bào xanh nữ tử nhìn chằm chằm lão giả lông mày trắng quan sát một lát, đột nhiên đồng tử co rụt lại, nội tâm rung động. Trung Châu Võ Thánh bảng, bài danh thứ 8 Lục Uyên. Lục Uyên đã biến mất 20 năm, thế nhân đều là cho là hắn sớm đã qua đời. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà tại cái này hoang vắng Đông Hoang đại lục, thay người giữ nhà quét sân. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, áo bào xanh nữ tử đi đến lão giả lông mày trắng trước mặt, cùng kính ôm quyền thi lễ. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là thứ 8 Võ Thánh, Lục Uyên tiền bối. Lão giả lông mày trắng đình chỉ quét rác, ngẩng đầu đánh giá liếc một chút, liền theo áo bào xanh nữ tử ăn mặc, phân tích ra lai lịch của nàng. Trung Châu Sở gia ngự kiếm sứ. Tuy nhiên hắn vẫn chưa trả lời, nhưng áo bào xanh nữ tử trong lòng đã có đáp án. Áo bào xanh nữ tử lần nữa hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lão giả lông mày trắng nhìn qua nàng rời đi phương hướng, lẩm bẩm lầu bầu nỉ non. 20 năm trôi qua, chỉ sợ bây giờ Sở gia đã đưa thân tại đế tôn thế gia. Một bên khác, một người mặc cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử, giận đùng đùng bước vào Vân Long viện. Vị này dáng người khôi vĩ, khí thế hùng hồn trung niên nam tử, chính là Tiêu Trần phụ thân. Đại danh đỉnh đỉnh Tiêu đại tài chủ, Tiêu Vân Hán. Tiêu Trần, ngươi lần này thực sự quá phận. Ngươi thừa dịp ta bế quan, không trải qua ta đồng ý liền cho người ta đưa tử hôn sách không nói. Hôm nay vậy mà tìm người giả mạo con gái của ngươi đến nhận thân. Ngươi muốn tức chết lao tử sao? Tiêu Trần đang muốn mở miệng giải thích, Niếp Niếp đã tránh thoát ngực của hắn, vẻ mặt tươi cười chạy về phía Tiêu Vân Hán. Ra ra, ta là Niếp Niếp. Nhìn lấy Niếp Niếp thân ảnh nhỏ, nghe nàng mềm mại thanh âm, Tiêu Vân Hán nhất thời dừng bước lại, tràn đầy tức giận cũng tiêu tán. Ha ha, hảo hài tử, thật là một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Tiêu Vân Hán lộ ra nụ cười hiền lành, khom lưng cúi người, đem Niếp Niếp bế lên. Ra ra, Niếp Niếp rất muốn ngài cùng phụ thân a, hôm nay cuối cùng nhìn thấy các ngươi. Niếp Niếp một mặt hiếu kỳ đánh giá Tiêu Vân Hán, còn sờ lên hắn cằm trồng râu. Tiêu Vân Hán cười ha hả nói, tiểu nha đầu này, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, nhận người yêu thích. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, lại là một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Cái kia bốn môn việc hôn nhân tuy là ta cho ngươi quyết định, thế nhưng bốn cái nha đầu đều rất không tệ. Ngươi tốt xấu chọn một, cũng coi là một cái công đạo. Có thể ngươi ngược lại tốt, một cái đều không chọn, còn đồng thời cho lui. Ngươi như thế không quan tâm thanh danh của mình, về sau còn thế nào cưới vợ, làm sao nối dõi tông đường? Tiêu Vân Hán nộ khí trùng thiên, bắt lấy Tiêu Trần một trận cửa trách. Có thể Tiêu Trần một mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói, cha, Niếp Niếp thật là nữ nhi của ta. Được rồi, ta còn không hiểu rõ ngươi. Tiêu Vân Hán căn bản không tin, tức giận liếc mắt. Sau đó, hắn méo méo Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ cười ha ha. Người con bé này, mới hơi lớn như vậy liền biết diễn kịch, thật sự là thông minh lanh lợi. Đợi chút nữa nhường người lớn nhà ngươi đi phòng thu chi lĩnh bạc, mang ngươi về nhà đi. Niếp Niếp bỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút ủy khuất. Ra ra, ta thật là ngài tôn nữ, ngài vì cái gì không tin nha? Tiêu Trần ngữ khí nghiêm nghị nhắc nhở nói, cha, ngươi xem trước một chút Niếp Niếp với mạch. Tiêu Vân Hán lúc này mới ý thức được, Tiêu Trần không có nói bừa. Hắn vội vàng phóng thích linh thức, lợi dụng bí pháp dò xét Niếp Niếp với mạch. Một lát sau, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, một mặt tức giận chừng lấy Tiêu Trần. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cái gì thời điểm làm nghiệt? Ngươi hỏng con gái người ta trong sạch, còn để người ta cho ngươi sinh cái nữ nhi. Vì sao không sớm một chút nói cho cha? Vậy mà nhường bảo bối tôn nữ của ta lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm. Mau nói, là nhà nào cô nương? Cha cái này cũng làm người ta chuẩn bị sính lễ, để người ta nở mày nở mặt cưới vào cửa, mới hảo hảo bổ khuyết người ta. Vừa nghĩ tới Niếp Niếp lưu lạc dân gian đã nhiều năm, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Tiêu Vân Hán có thể trong lòng đau hỏng, đội vàng đem Niếp Niếp ôm chặt hơn nữa. Niếp Niếp mẫu thân, đến từ Trung Châu đại lục Sở gia. Tiêu Trần hướng Tiêu Vân Hán thuật lại lời của áo bào xanh cô gái. Tiêu Vân Hán sau khi nghe xong, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Ta vừa mới dò xét Niếp Niếp tình huống, đúng là tiên thiên thần hồn tiêu thốn, tâm mạch cực yếu. Mạch tượng của nàng cùng khí tức vô cùng lộn xộn, thể nội còn ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Bất quá, ngươi cũng đừng quá lo lắng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta nhất định sẽ chữa cho tốt Niếp Niếp. Ừ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiêu Trần khẽ bước cằm, trong đầu đã có kế hoạch sơ bộ. Tiêu Vân Hán nghĩ nghĩ, lại truy vấn, Trần Nhi, 6 năm trước lão lục hộ tống ngươi đi Tình Hoa Cốc, mời cốc chủ vì ngươi trị liệu ẩn tật. Theo Tình Hoa Cốc sau khi trở về, ngươi ẩn tật liền biến mất. Có thể sau đó cha hướng cốc chủ nghe qua, nàng căn bản không có xuất thủ đã chữa ngươi. Ngươi là giải quyết như thế nào ẩn tật? Ngươi tại Tình Hoa Cốc bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy năm này, cha hỏi ngươi tốt nhiều lần, ngươi thủy chung không trả lời. Bây giờ Niếp Niếp trở về, ngươi dù sao cũng nên cùng cha lộ ra chút ta. Cứ việc Tiêu Trần thủy chung không chịu nói ra, 6 năm trước chuyện phát sinh. Nhưng lấy Tiêu Vân Hán trí tuệ, tự nhiên có thể đoán được, Niếp Niếp rất có thể cùng Tình Hoa Cốc sự tình có quan hệ. Cha, ngươi tổng nghe ngóng những sự tình kia làm gì? Tiêu Trần có chút chột dạ nhìn về phía nơi khác, đội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta hiện tại nên suy tính, là mau chóng tra rõ ràng Niếp Niếp nguyên nhân bệnh, nghĩ cách giải quyết chứng bệnh của nàng. Số tiểu tử, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Tiêu Vân Hán tức giận hỏi, cha hỏi ngươi, ngươi cùng Niếp Niếp mẫu thân, có phải hay không tại Tình Hoa Cốc gặp gỡ? Tiêu Trần nuốt nuốt chót mũi, giữ im lặng. Tiêu Vân Hán lại hỏi, sau đó hai ngươi nhất kiến trung tình, cái kia, liền có Niếp Niếp. Đợi chút nữa nhường nhà bếp làm nhiều chút điểm tâm, nhìn Niếp Niếp thích ăn cái gì. Tiêu Vân Hán đi đến trước mặt hắn, sụ mặt nhìn xuống hắn. ngươi ẩn tật có thể trị tận gốc là bởi vì Niếp Niếp mẫu thân. Đợi chút nữa ta phải phân phó lao quản ra một tiếng, nhường hắn lại an bài hai cái vũ giả cùng thị nữ tới, thuận tiện chiếu cố Niếp Niếp. Tiêu Trần một bên nói thầm lấy, một bên đem Niếp Niếp ôm tới, hướng sân đi ra ngoài. Tiêu Vân Hán vội vàng đuổi theo, truy vấn, ngươi mấy năm này chậm chạp không chịu cưới vợ, còn lui bốn môn việc hôn nhân, cũng là bởi vì Niếp Niếp mẫu thân. Ai? Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, đối lao cha liếc mắt. Cha, ngươi có thể hay không đừng truy vấn ngọn nguồn a? Tính là chúng ta là hai người, cũng phải cho lẫn nhau chừa chút không gian cùng bí mật. Ngươi muốn là lại nếu lấy vấn đề này không thả, ta ngày mai tìm người cho ngươi làm ai, giúp ngươi nạp tiếp. A Phi, cha đời này chỉ thích mẹ ngươi một người, đến chết cũng không đổi. Đây là mọi người đều biết sự tình, ngươi mơ tưởng xấu thanh danh của ta. Tiêu Vân Hàn tức giận mắng. Thành công nhường lão cha bỏ đi tiếp tục truy vấn suy nghĩ, Tiêu Trần vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Hàn Nguyệt tiên tử đã tới ba ngày, cũng không biết nàng bên kia tình huống thế nào, ta mang Niếp Niếp đi Thiên Kiếm Các nhìn xem. Nói xong, Tiêu Trần hướng lao cha phất phất tay, ôm lấy Niếp Niếp cùng một chỗ chạy ra khỏi Vân Long Viện. Thiên Kiếm Các là một tòa màu đen cung điện, dùng cực phẩm luyện khí tài liêu chế tạo thành, đã có thể hội tụ thiên địa linh khí, phòng ngự cũng phi thường cường hãn. Cung điện lầu một trong đại điện, có một tòa cao ba trượng tế đàn, chính lóe ra chói mắt linh quang. Tế đàn đỉnh đầu, trưng bày một tôn tinh mỹ lộng lẫy màu vàng hộ kiếm. Hộ kiếm dài 4 thước, rộng 1.5 thước, mặt ngoài hiện đầy thần diệu đường vân cùng đồ án, còn có khắc thần khải 2 chữ, tản ra thần bí, trang trọng khí tức. Làm Tiêu Trần bước vào đại điện lúc, một vị thân mang trang quần dài trắng, dung mạo thanh lệ tuổi trẻ nữ tử, chính tay áo tung bay lơ lửng ở giữa không trung. Nàng thân sắc lẫm liệt thi triển thần thông bí pháp, hai tay nắm bắt kiếm chỉ, đối với tế đàn đỉnh hộ kiếm, không ngừng đánh ra ánh kiếm 5 màu. Thế mà, những cái kia bị thiên diệt địa kiếm quang rơi vào hộ kiếm trên, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích, tựa như châu đất xuống biển, biến mất không thấy. Nữ tử váy trắng dưới thân trên mặt đất, không chỉ có hai đoạn hàn quang lấp lóe đoạn kiếm, còn có một bãi vết máu khô khốc. Thấy tình cảnh này, Tiêu Trần lúc này nhíu mày. Hàn Nguyệt tiên tử lại đem bội kiếm đều làm gãy rồi. Mặt đất còn có vết máu, xem ra nàng đã thụ thương. Hàn Nguyệt tiên tử năm gần 28 tuổi, liền lực gáp cường giả khắp nơi, đưa thân Thanh Nguyên quốc thập đại kiếm tiên hàng ngũ, đứng hàng hạng 7. Chắc tuyệt như vậy võ đạo thiên phú, quả thật Thanh Nguyên quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Bội kiếm của nàng Hàn Nguyệt kiếm, càng là Thanh Nguyên quốc linh kiếm bảng thứ 9 đỉnh cấp danh kiếm. Có thể Hàn Nguyệt kiếm đều bẻ gãy, hộ kiếm lại lông tóc không tổn hao gì, liền một tia dấu vết đều không lưu lại. Đúng lúc này, hộ kiếm đột nhiên phóng thích trên vạn đạo kiếm ánh sáng, hóa thành một cô 5 màu dòng nước lũ, hung hăng đánh phía Hàn Nguyệt tiên tử. Đó là nàng tại một nén nhang bên trong, toàn lực thả ra kiếm quang. Hiện tại, thân khải hộ kiếm toàn bộ trở lại còn cho nàng. Vành, cứ việc Hàn Nguyệt tiên tử có đề phòng, toàn lực thi pháp ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay xa hơn 2 trượng, từ không trung ngã rơi xuống đất. Phúc. Hàn Nguyệt tiên tử nửa quỳ trên mặt đất, tay trái che ngực, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn tế đàn đỉnh thần khải hộ kiếm, trên mặt tràn ngập không cam lòng, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Thật bất khả tư nghị, cuối cùng là thần binh lợi khí gì? Ta toàn lực thi pháp 3 ngày 3 đêm, chỗ có át chủ bài đều dùng tận, liền Hàn Nguyệt kiếm đều hủy, lại vẫn là không cách nào mở ra nó. Hàn Nguyệt tiên tử lẩm bẩm lầu bầu nỉ non, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra tự giễu cười khổ. Muốn ta năm gần 28 tuổi, liền đột phá võ đạo đệ bát cảnh, được vinh dự 500 năm đến Thanh Nguyên quốc đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới, ta lại ngay cả một cái hộ kiếm đều không thể mở ra. Cái gì kiếm tiên? Cái gì đệ nhất thiên tài, đúng là điểm ai. Ha ha ha. Bà Trương không muốn, thần hoàng chi đồng gặp Hàn Nguyệt tiên tử bị đả kích, một bộ mất hết cả hứng bộ dáng, Tiêu Trần liền vội mở miệng thuyết phục. Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi không đến mức như vậy tự dễ ước. Rốt cuộc, những năm này có rất nhiều cường giả đều thử qua, nhưng còn không người có thể thành công. Nghe được Tiêu Trần khuyên cáo, Hàn Nguyệt tiên tử tâm lý dễ chịu rất nhiều. Nhấc tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng về sau, nàng hướng Tiêu Trần gật đầu thăm hỏi, sắc mặt hổ thẹn mà nói, "Tiêu thiếu gia, ta thất bại. Cái này kiếm hộp tuyệt vật phi phàm, lấy thực lực của ta không cách nào mở ra." Ta sẽ thực hiện hứa hẹn, đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Tại Hàn Nguyệt Tiên Tử khiêu chiến Thần Khải Hộ Kiếm trước đó, hai người từng có ước định. Như Hàn Nguyệt Tiên Tử khiêu chiến thành công, Tiêu Trần liền thỏa mãn nàng một cái yêu cầu. Nếu là khiêu chiến thất bại, nàng liền phải đáp ứng Tiêu Trần một cái không vi phạm nguyên tắc điều kiện. Tiêu Trần mỉm cười nói, ta hy vọng Tiên Tử có thể lưu lại, thủ hộ Tiêu gia thời gian 1 năm. Hàn Nguyệt Tiên Tử ngơ ngác một chút, khẽ cười một tiếng. Tiêu thiếu gia nói đùa, Tiêu gia ngọa hổ tàng long, còn có một vị cái thế cường giả tỏa chấn, cái nào còn cần ta thủ hộ? Tiêu Trần nghiêm mặt nói, Tiên Tử, ta là chăm chú. Lý do? Hàn Nguyệt tiên tử rõ ràng không tin. Rốt cuộc, nàng như lưu tại Tiêu gia làm hộ vệ, thực lực liền trước 5 đều không chen vào được. Tiêu Trần cười híp mắt nói, ngươi thế nhưng là Thanh Nguyên quốc đệ nhất thiên tài, lại trẻ tuổi như vậy mỹ mạo. Có ngươi dạng này tiên tử hộ giá hộ tống, có nhiều mặt mũi. Hàn Nguyệt tiên tử đoán được hắn có mục đích khác, đây chỉ là cái cớ. Nhưng nàng cũng không truy vấn, rất dứt khoát đáp ứng. Tốt, thời gian 1 năm mà thôi, coi như là tại Tiêu gia an dưỡng. Sảng khoái. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh bảo kiếm. Tiên tử bội kiếm đã đứt, thanh kiếm này tặng cho ngươi, coi như là bồi thường. Hàn Nguyệt tiên tử tiếp nhận bảo kiếm, tập trung nhìn vào, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lộ ra chấn kinh cùng vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy kim thi long văn trong vỏ kiếm là một thanh màu bạc trắng linh kiếm, thân kiếm liền thành một khối, kiếm nhận giống như sương lạnh, chiết xạ ra quả mang, giống như ánh trăng trong sáng. Kiếm này rõ ràng nặng hơn ngàn cân, nắm trong tay lại nhẹ như cánh ve, lại giàu có linh tính, cùng nàng rất là thân cận. Đây là thủy nguyệt sương hoa, linh kiếm bảng bài danh thứ 5 danh kiếm. Hàn Nguyệt tiên tử yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về thân kiếm, tâm tình có chút kích động. Tiêu thiếu gia, ngươi làm thật muốn đem như thế quý báo linh kiếm tặng cùng ta. Ngươi ưa thích liền tốt. Tiêu Trần cười nhạt một tiếng, dường như đưa ra ngoài không là bảo vật vô giá, chỉ là một kiện không có ý nghĩa đồ vật. Tiêu thiếu gia đại khí, đa tạ. Hàn Nguyệt tiên tử vội vàng nói cảm tạ, cũng nhận lấy bảo kiếm, lòng tràn đầy ước mơ thầm nghĩ. Có thanh này danh kiếm, thực lực của ta nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Một năm về sau, ta bài danh có lẽ có thể lại hướng phía trước chuyển một chuyển. Tiêu Trần dặn dò, tiên tử, ta đã sai người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, ngay tại Thanh Sương viện. Ngươi mau chóng dàn xếp lại, đi an dưỡng thương thế đi. Tốt, nhường Tiêu thiếu gia phí tâm. Hàn Nguyệt tiên tử hạ thấp người thi lễ, hài lòng rời đi luyện công đường. Tiêu Trần đứng tại trong đại điện, nhìn qua tế đàn đỉnh thần khải hộ kiếm, ánh mắt có chút ảm đạm. Ta thử qua vô số loại biện pháp, cũng tìm tới rất nhiều võ đạo cường giả, lại đều thất bại. Bây giờ ta thần mạch phá nát, thần lực tiêu tán, như là không thể mở ra cái này kiếm bộ, ta khi nào mới có thể trở lại thiên khải thế giới? Lại muốn khi nào mới có thể báo thù rửa hận? Tiêu Trần nội tâm có chút phiền muộn, trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Đúng lúc này, một mực giữ yên lặng nghiêm nghiếp, đột nhiên mở miệng. Phụ thân, cái này đựng trong hộp đấy, bất quá là một thanh vết dị loang lổ đoạn kiếm. Ngươi vì sao muốn mở ra nó đâu? Tiêu Trần nghe xong, nhất thời mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Niếp Niếp. Niếp Niếp, làm sao ngươi biết hộp kiếm bên trong là vật gì? Niếp Niếp lấy tay vuốt vuốt mệt mỏi ánh mắt, chăm chú hồi đáp, bởi vì Niếp Niếp thấy được. Tiêu Trần lúc này mới chú ý tới, Niếp Niếp ánh mắt có chút phím hồng, trong con mắt tựa hồ có một cái màu đỏ hỏa điệu đang bay múa. Đây là Thần Hoàng Chi Đồng. Nó chỉ tại thiên khải thế giới xuất hiện qua, Niếp Niếp sao sẽ có được như thế dị đồng? Thần Hoàng Chi Đồng là thiên khải thế giới thập đại thần nhãn một trong, luận uy lực cùng công hiệu có thể xếp vào ba vị trí đầu. Trong truyền thuyết, Thần Hoàng Chi Đồng có thể xem thấu 3000 thế giới, trên dò xét vô tận thần lộ, phía dưới dòm u minh hoàng tuyển. Đến mức nhìn người linh tàng cùng khí vận, chỉ là cơ sở nhất, lớn nhất không có ý nghĩa công hiệu một trong. Phụ thân, cái gì là Thần Hoàng Chi Đồng? Niếp Niếp ngẩng thiên chân khả ái khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Tiêu Trần. Tiêu Trần mỉm cười giải thích nói, thông tục mà nói, cũng là thần điểu phượng hoàng ánh mắt. Trên đời này thật sự có phượng hoàng sao? Niếp Niếp có chút ước ao và hướng tới. Sinh ra ở sở gia, Niếp Niếp thở nhỏ sinh hoạt tại một đống cái thế cường giả bên trong. Nàng đối giao long, thanh loan chờ linh thú cũng không xa lạ gì, cũng nghe qua thần long cùng phượng hoàng truyền thuyết. Tiêu Trần lắc đầu, đối thế giới này người tới nói, thần long cùng phượng hoàng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là tại một cái thế giới khác, bọn nó lại là chân thật tồn tại. Niếp Niếp cái hiểu cái không gật đầu, lại truy vấn, phụ thân, cái kia thanh mục nát đoạn kiếm đối với ngài rất trọng yếu sao? Tiêu Trần khẽ bước cằm, nói, Niếp Niếp, liên quan tới cái kia thanh đoạn kiếm cùng nó chủ nhân cố sự, ngươi có muốn hay không nghe? Nghĩ. Niếp Niếp gật gật đầu, một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, thanh tịnh hai mắt bên trong cũng đầy là chờ mong. Tiêu Trần ngữ khí âm u, em hay nói, có một cái rất xa xôi thế giới, ở vô số thần linh, bọn họ đã có thể ngao du tinh không, cũng có thể chặt đứt tinh hà, thậm chí bọn họ còn có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, đem ngôi sao đẩy trời luyện hóa thành tinh châu, làm thành đồ trang sức đeo ở trên người. Thống trị những thần linh kia là lấy ngàn mà tính thần triều, trong đó cường đại nhất thần triều tên là Vĩnh Hằng Thần Quốc. Vĩnh Hằng Thần Quốc đế vương chính là thế giới kia người thống trị. Hắn có 6 đứa con trai, 4 cái nữ nhi, làm huyết mạch cao quý đế tử cùng đế nữ, bọn họ vừa ra đời liền nắm giữ thần cách, còn nhỏ liền có thể trở thành thượng vị thần. Nhưng ở 10 vị đế tử cùng đế nữ bên trong, chói mắt nhất chính là tứ đế tử. Hắn lúc sinh ra đời trời xuống dị tượng, năm màu dáng mây kéo dài ngàn tỷ dặm, tiếp tục 3 ngày mới tiêu tán. Càng có đến hàng vạn mà tính thần long, phượng hoàng, kim bằng, chu tước cùng kỳ lân chờ thần thú, tiến về Vĩnh Hằng Thần Quốc triều bái. Tứ đế tử vừa ra đời cũng là thượng vị thần, năm gần 9 tuổi liền đứng hàng quân cảnh, 12 tuổi liền đạt tới vương cảnh. Hắn xuất lĩnh quân đội chinh phạt phản quân, tuần tra thiên hạ, cứu vãn vô số thần quốc con dân. 18 tuổi lúc, hắn làm ba quân chủ soái tiến về Vô Tận Thiên Nguyên, trấn áp hắc ám náo động, chu sát ngoại địch trăm vạn mà tính. Trận đại chiến kia, đánh 3 năm mới chiến thắng. Hắn thành công bảo vệ 100 ức con dân, bị khắp thiên hạ thần linh ca tụng là cứu thế chủ. Cũng là ở trong trận đại chiến đó, hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một thanh thái cổ thần kiếm, tiến tới kiếm đạo đại thành, đột phá hoàn cảnh. Tất cả mọi người biết, hắn cuối cùng rồi sẽ theo mấy vị đế tử bên trong chỗ hết tài năng, thuận lý thành chương kế thừa đế vị. Nhưng ngay tại hắn binh diệu khải hoàn, sắp tiếp nhận thần đế phong thưởng trước đó, hắn lại gặp đến mai phục cùng tập kích, bị vô số cường giả vây giết. Làm hắn dục huyết phấn chiến đến một khắc cuối cùng, kiếm hủy nhân vong thời điểm, hắn mới phát hiện, là hắn tín nhiệm nhất hai người ca ca phản bội hắn. Đó là mấy vị đế tử chủ tính nhiều năm âm mưu. Nghe đến đó lúc, Niếp Niếp trong đôi mắt mừng rỡ cùng vẻ sùng kính, chuyển thành lo âu và lo lắng. Phụ thân, cái kia sau đó thì sao? Vị kia đế tử thật vẫn là sao? Tiêu Trần lại ngữ khí sâu kín giảng thuật nói, hắn thân tử đạo tiêu, lại tại thái cổ thần kiếm che chở cho, còn sót lại một luồng thần hồn bất diệt. Tàn kiếm mang theo hắn tàn hồn, xuyên qua vô tận tinh không, rơi vào một chỗ cấp thấp văn minh thế giới. Hắn tàn hồn ở cái thế giới này du đãng, thừa nhận vô tận cô độc cùng tịch mịch, mắt thấy thương hải tang điền biến thiên. Thẳng đến vạn năm về sau, hắn mới để giải thoát, trọng sinh vì một phàm nhân quốc độ thiếu gia nhà giàu. Tiêu Trần cố sự kể xong, Niếp Niếp vẫn còn tại trở về chỗ cũ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc nuối. Hy vọng đời này của hắn có thể không buồn không lo, không lại bị người phản bội. Tiêu Trần nhìn chăm chú tế đàn đỉnh thần khải hộ kiếm, tâm thần vô cùng kiên định thầm nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đúc lại thần kiếm, mở ra thiên khải chi môn, giết về thiên khải thế giới. Niếp Niếp lấy lại tinh thần, song đồng hiện ra hừng quang, quan sát tỉ mỉ Tiêu Trần một lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi: "Phụ thân, người bên ngoài đều nói ngài là võ đạo kỳ tài, ngài 9 tuổi liền đạt đến ngự không cảnh, thực lực hôm nay khẳng định thâm bất khả trắc. Vì sao?" Niếp Niếp nhìn đến chính là, phụ thân thể nội đã không có linh lực, cũng không có bất kỳ cái gì tu vi, chỉ có một luồng không thuộc về thế giới này lực lượng. Lực lượng này tuy nhiên cực kỳ yếu kém, nhưng lại kim quang bất diệt. Cho dù là Niếp Niếp thần hoàng chi đồng, cũng vô pháp nhìn trộm đến tận cùng. Người khác nhìn không thấu Tiêu Trần thực lực cảnh giới, liền võ thánh cùng kiếm tiên đều không được, nhưng Niếp Niếp thần hoàng chi đồng lại có thể. Đối với nàng nghi vấn, Tiêu Trần không tốt giải thích, chỉ có thể hiện biên một cái lấy cớ. Bởi vì phụ thân trên người có kiện bảo vật, có thể ẩn giấu thực lực, để phòng người khác dò xét. A. Niếp Niếp nhu thuận gật đầu, không hỏi tới nữa. Kỳ thật, chỉ có Tiêu Trần chính mình minh bạch, trong cơ thể hắn xác thực không có linh lực. Bởi vì hắn không thể tu luyện phàm nhân võ đạo, cũng không thể hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể mượn tinh thần chi lực tu hành thần đạo. Nếu không, hắn đem triệt để mất đi thần hồn, biến thành phàm nhân, cũng không còn cách nào trở lại thiên khai thế giới. Chỉ tiếc, hắn thần mạch bị rút, thần khu phá nát. Đừng nói ngưng tụ thần cách, hắn liền hấp thu thần lực, ngưng luyện thần mạch đều làm không được. Hơn 20 năm đến, hắn thử qua vô số lần, cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ thực lực của hắn, liền thần đạo cơ sở nhất ngưng thần cảnh đều không đạt được. Tại thiên khai thế giới, cũng là cái triệt triệt để phế bật. Thậm chí, hắn đánh liên tục mở thần khai hộ kiếm đều làm không được. Đến mức trong cơ thể hắn yếu ớt kỳ quang, đúng là hắn tàn hồn mang theo một luồng thần lực. Nhưng hắn có khổ tự biết, cái kia một luồng thần lực tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Một khi thần lực hao hết, hắn liền cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Như thế hắn mãi mãi cũng đừng muốn trở về thiên khải thế giới, báo thù rửa hận cũng sẽ thành tưởng tượng. Lúc này, Niếp Niếp lôi kéo Tiêu Trần tay, đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Phụ thân, Niếp Niếp muốn ngủ cảm giác." Tiêu Trần cúi đầu nhìn lại, phát hiện Niếp Niếp tinh thần có chút đề bài, hai mắt hơi có sưng đỏ. Hắn lập tức ý thức được, nhất định là Niếp Niếp liên tục sử dụng thần hoàng chi đồng, mới sẽ như thế. 4 chương 05, Niếp Niếp trí nhớ tốt, phụ thân dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Tiêu Trần ôm lấy buồn ngủ Niếp Niếp, quay người rời đi thiên kiếm cát. Trở về Vân Long viện trên đường, hắn nhìn qua rơi vào trạng thái ngủ say Niếp Niếp, âm thầm cân nhắc lấy một việc. Hắn thở nhỏ thân mắc cẩn thận, thể nội có dấu một đạo phượng hoàng thần lực. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bạo phát, làm hắn kinh mạch vỡ vụn, toàn thân bị liệt diễm đốt cháy, đau đến không muốn sống. 6 năm trước đó, hắn tại Lục Yên hộ tống phía dưới tiến về Tình Hoa cốc, mời Tình Hoa cốc chủ xuất thủ trị liệu. Nhưng hắn còn chưa nhìn thấy Tình Hoa cốc chủ, liền gặp cái kia tựa thiên tiên tiểu nữ. Hai người tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới kết hợp. Sau đó hắn lại tìm Tình Hoa cốc chủ trị liệu, lại phát hiện Phượng Hoàng thần lực vô cớ biến mất. Bây giờ, thiếu nữ kia sinh ra Niếp Niếp, mà Niếp Niếp trời sinh nắm giữ thần hoàng chi đồng. Năm đó hắn vẫn lạc thời điểm, hoàn toàn chính xác có một cô Phượng Hoàng thần lực xuất thủ cứu rút. Chẳng lẽ cùng Phượng Hoàng thần nữ có quan hệ? Phượng Hoàng Niết Bàn, thần hồn bất diệt. Hắn suy nghĩ một lát sau, tựa hồ minh bạch một ít chuyện. Trở lại Vân Long viện về sau, Tiêu Trần ôm lấy ngủ say Niếp Niếp đi vào phòng, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Vì nàng đắp kín mền về sau, Tiêu Trần an vị tại cạnh giường, nhìn chăm chú Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ, yên lặng nghĩ ngợi. Niếp Niếp thần hoàng chi đồng, chính là Phượng Hoàng thần lực biến thành. Có thể nàng một kẻ phàm nhân thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này Phượng Hoàng thần lực. Niếp Niếp có thể sống đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Chắc hẳn, Niếp Niếp mẫu thân vì cứu chữa nàng, đã đem hết toàn lực, bỏ ra cái giá cực lớn. Tiêu Trần rất rõ ràng Niếp Niếp nguyên nhân bệnh. Đối với hắn mà nói, muốn trị liệu Niếp Niếp, không phải là không có biện pháp. Hắn chỉ phải vận dụng thần hồn chi lực, đem Niếp Niếp thể nội Phượng Hoàng thần lực hóa giải, Niếp Niếp mới có thể sống sót. Biện pháp này tương đối đơn giản, nhưng là quá trình cũng rất tàn nhẫn. Niếp Niếp sẽ tiếp nhận so Lăng Chỉ còn muốn thống khổ tra tấn. Mà lại, Phượng Hoàng thần lực tiêu trừ về sau, Niếp Niếp không chỉ có sẽ mất đi thần hoàng chi đồng, còn vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Cái kia nàng cả đời này đã định trước chỉ có thể làm cái phàm nhân, sống ngắn ngủi mấy chục năm tuế nguyện, sau đó sinh lão bệnh tử. Bất quá, hắn luôn trước nếm thử một cái biện pháp khác. Tuy nhiên cái này biện pháp có chút khó khăn, giống như là nghịch thiên cải mệnh. Nhưng vì Niếp Niếp, mặc kệ bao nhiêu gian nan, tỷ lệ thành công lại xa vời, hắn cũng muốn toàn lực đánh cược một lần. Biện pháp này là cải tạo Niếp Niếp kinh mạch, cường hóa Niếp Niếp hồn phách, để cho nàng có thể nhẹ nhõm khống chế Phượng Hoàng thần lực. Một khi thành công, Niếp Niếp không chỉ có thể sống sót, còn có thể mượn nhờ Phượng Hoàng thần lực tu luyện thần đạo. Thậm chí, làm thần lực của nàng đủ cường đại lúc, còn có thể bù đắp thiếu thốn thần hồn, ngưng tụ thần cách, nắm giữ gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Hạ quyết tâm về sau, Tiêu Trần liền muốn đứng dậy rời đi, đi chuẩn bị cứu chữa Niếp Niếp chi tiết kế hoạch. Nhưng hắn vừa đứng dậy, mi đầu nhíu chặt Niếp Niếp, đột nhiên khóc giống lên. Nàng nhắm chặt hai mắt, khóe mắt nhỏ xuống nước mắt, toàn thân rung động dốc hết ra lấy kêu khóc. "Không muốn, van cầu các ngươi không muốn lại đánh Niếp Niếp. Niếp Niếp không phải con hoang, Niếp Niếp là có phụ thân. Ta không cho phép các ngươi mắng cha ta. Ô ô ô, cha ta nhất định sẽ tới tiếp ta." Cứ việc Tiêu Trần biết, Niếp Niếp là tại thấy ác mộng. Nhưng hắn nhìn đến Niếp Niếp co do thân thể, mặt mũi tràn đầy nước mắt kêu khóc, ngựa khí là thương tâm như vậy, hắn vẫn là tâm đều níu chặt. "Niếp Niếp đừng sợ, phụ thân ở chỗ này." Tiêu Trần vội vàng túi người, nắm Niếp Niếp tay nhỏ, tại bên thai nàng ôn nhu an ủi. Nhưng Niếp Niếp không phản ứng chút nào, càng không ngừng nức nở, thân thể cũng rung động run càng dữ dội. Gặp Niếp Niếp đắm chìm trong ác mộng bên trong không cách nào tỉnh lại, biểu lộ còn rất thống khổ. Tiêu Trần xuề bàn tay ra sờ lên trán của nàng, phát hiện trán của nàng rất nóng. Sau đó, hắn phóng thích một cô ôn hòa lực lượng, bao phủ Niếp Niếp náo hải. Niếp Niếp dần dần bình tĩnh trở lại, đình chỉ run rẩy cùng kêu khóc. Đồng thời, Tiêu Trần vận dụng một tia thần lực, thi triển siêu hồn bí thuật đọc đến niếp niếp trong đầu trí nhớ. U đun kéo đến trí nhớ hình ảnh, tại Tiêu Trần trong đầu lóe qua. Một mảnh kim bích huy hoàng bên trong khu cung điện. 3 tuổi khoảng chừng niếp niếp, cô đơn đi tại trong hoa viên. Cách đó không xa có mấy người mặc quý khí hài đồng, ngay tại vui cười đùa giỡn. Niếp niếp rụt rè nhìn qua những hài đồng kia, không tự chủ được hướng một cái đại hoa buồn đằng sau né tránh. Nàng muốn tách rời khỏi cái kia mấy đứa bé, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện nàng. Mấy cái kia hài đồng lao đến, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, còn vây quanh nàng vui cười, làm mặt quỷ. Lại là ngươi cái này có mẹ không có cha con hoang. Nhìn ngươi hướng chỗ đó tránh. Mẹ ngươi không biết xấu hổ, cùng phía ngoài dã nam nhân tằng tịu với nhau, mới sẽ sinh ra ngươi cái này hồng nhãn yêu quái. Cha ta nói, giống mẹ ngươi loại này thương phong bái đức thiện nhân, liền nên đem hai mẹ con các ngươi tiêu chết. Tiểu gia chủng, chúng ta muốn đem ngươi mắt đỏ móc ra. Mấy cái hài đồng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhục mạ, còn dùng quyền cước đấm đá niếp niếp. Bên trong một cái hài đồng, còn nắm lên 2 thanh bùn đất, bôi ở niếp niếp trên mặt, nhét vào trong miệng của nàng. Một cái khác hình thể hơi mập nam hải, đem niếp niếp ấn tại dưới thân, ra sức móc cặp mắt của nàng. Ta có phụ thân, ta không phải con hoang. Niếp niếp bất lực dãy rủa lấy, kêu khóc, lại một lần bị đẩy ngã xuống đất. Thẳng đến một cái nữ tử áo xanh chạy tới gầm hét, dừng tay. Những cái kia khi dễ niếp niếp hài tử, nhất thời dọa đến tứ tán chạy đi. Đuổi đi những hài đồng kia, nữ tử áo xanh đem niếp niếp từ dưới đất ôm. Lau nàng mặt mũi tràn đầy bùn đất, đau lòng hỏi, "Tiểu tiểu thư, ngươi tại sao lại một người chạy ra ngoài?" Niếp niếp cố nén nước mắt, xẹp lấy nhỏ miệng một mặt ủy khuất. "Thanh Di, niếp niếp muốn đi tìm phụ thân. Chỉ cần tìm được phụ thân, liền không có người mắng nữa mẫu thân của ta. Thế nhưng là viện này thật lớn, niếp niếp đi ra không được." Màn đêm thâm trầm, một gian đèn đuốc sáng trưng trong đại điện. Niếp niếp lôi kéo mẫu thân tay đứng tại trong đại điện, chỉ thấy từng trường tràn ngập căm hận cùng phẫn hận mặt, nghe liên tiếp tiếng chửi rủa. "Sở Thanh Uyển, ngươi đối Sở gia không có chút nào cống hiến, cả ngày sẽ chỉ lãng phí tài nguyên, đi cứu trị ngươi cái kia mắt đỏ tiểu tạp chủng, Sở gia muốn ngươi để làm gì? Ngươi thân là Sở gia con cháu đích tôn, năm đó lại không vì Sở gia lợi ích đi quan hệ thông gia, còn chọc giận Lâm gia, làm hại tất cả mọi người thụ liên lụy, ngươi liền nên bị trục xuất Sở gia. Còn có ngươi tiểu giá chủng, không có không linh căn, 4 tuổi còn không thể tu luyện. Chúng ta Sở gia không dưỡng phế vật, hai mẹ con các ngươi đều nên lăn ra Sở gia. Gia chủ, Sở Thanh Uyển thực lực không tầm thường, lý nên vì gia tộc chinh chiến cùng lập công, xin đem nàng giáng thành tử sĩ, mau chóng chấp hành nhiệm vụ. Đến mức cái kia tiểu giá chủng, có thể hạ làm nô tài, để cho nàng tay làm hàm ngay. Nếu không, nàng cũng không cần thiết lưu tại Sở gia. Chúng ta tán thành. Mời gia chủ thánh tài. Hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Còn mặc lấy một thân áo mỏng nhếp nhếp, chỉ vì làm việc lúc phạm vào chút ít sai, liền bị phạt quỳ gối trong đống tuyết. Mẫu thân cùng ngoại công đều bị gia tộc phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Nhưng hôm nay là Niếp Niếp 5 tuổi sinh nhật. Nàng theo sáng sớm quỳ đến trạm vào tối, toàn thân đã sớm bóng đến cứng ngắt lại, tay chân đều sưng đỏ giống củ cải tím một dạng. Nàng vừa lạnh vừa đói, hai mắt bên trong tuôn ra nước mắt, tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kết một tầng miếng băng mỏng. Bành! Một cái quản sự khoan thai tới chậm, đem một cái cóng đến cứng ngắt bánh bao, nhét vào Niếp Niếp trước mặt. Tiểu gia chủng, quỳ tốt. Không đến trời tối, không cho phép lên. Quản sự hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Niếp Niếp nhặt lên tảng đá giống như bánh bao, lẫn vào tuyết cùng bụng băng cùng một chỗ gặm xuống đi, khóe miệng chảy máu cũng hồn nhiên không hay. Nàng ngắm nhìn ngoài viện băng tuyết ngập trời, tự mình lẩm bẩm. Phụ thân, mẫu thân nói chờ ta 5 tuổi, ngài sẽ đến đón ta, ngài nhất định sẽ tới đúng hay không? Niếp Niếp rất ngoan, sẽ giặt quần áo nấu cơm, sẽ còn trẻ tuổi gánh nước. Niếp Niếp rất muốn phụ thân cũng sẽ thích Niếp Niếp. Băng bánh bao còn không có nuốt xuống, Niếp Niếp đã miệng đầy là máu. Trời rốt cục đã tối. Niếp Niếp khó khăn bỏ qua đất tuyết, tiến vào dơ giấy bẩn thỉu kho tủi bên trong, co quắp tại một đống cỏ tranh cùng phá sợi đông bên trong, ngăn không được phát run. Chỉ chốc lát sau, nàng lâm vào hôn mê, toàn thân nóng hổi như lửa. Phụ thân, ngài vì cái gì còn chưa tới tiếp Niếp Niếp? Niếp Niếp rất muốn ngài a. Hắc ám yên tĩnh kho tủi bên trong, vang lên Niếp Niếp nói mớ. Một lúc lâu sau, Tiêu Trần đã đọc đến Niếp Niếp trong đầu tất cả trí nhớ. Hắn giờ phút này trong lồng ngực giấy lên hừng hực lửa giận, hai mắt bên trong tràn đầy hận ý cùng sát khí. Hắn không nghĩ tới, biết điều như vậy đáng yêu nữ nhi, tại Sở gia lại nhận lấy dài đến mấy năm khi nhục, cha tấn cùng ngược đãi. Tại Niếp Niếp trong trí nhớ, Sở gia khi nhục mẹ con các nàng số lần, quả thực nhiều vô số kể. Chỉ có Niếp Niếp ngoại công cùng cứu cứu, dốc hết toàn lực bảo hộ mẹ con các nàng. Cứ việc Niếp Niếp ngoại công là Sở gia trưởng lão, có thể Niếp Niếp mẫu thân chưa kết hôn mà có con, nhường phụ thân cùng ca ca hổ thẹn. Vì bảo hộ Niếp Niếp mẫu nữ, bọn họ nhiều lần cùng Sở gia các trưởng lão cãi lộn, thường xuyên bị gia chủ trách phạt, địa vị cùng quyền lực không ngừng bị suy yếu. Cái kia mấy năm ở giữa, Sở gia căn bản không có lấy ra tiền tài, tài nguyên cùng đang dược, đi cứu trị Niếp Niếp. Tất cả đều là Niếp Niếp ngoại công cùng cứu cứu bán thành tiền tài sản, mới có thể cung cấp Niếp Niếp mẫu thân bốn phía cầu y vấn dược, giúp Niếp Niếp chữa bệnh. Nguyên bản, tại Niếp Niếp mẫu thân đem hết toàn lực cứu chữa dưới, Niếp Niếp sống đến 16 tuổi hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng từ khi Sở gia phát hiện Niếp Niếp thần hoàng chi đồng có tác dụng về sau, liền buộc Niếp Niếp sử dụng thần hoàng chi đồng, giúp Sở gia nhìn trộm thiên cơ. Niếp Niếp nhiều lần sử dụng thần hoàng chi đồng, bệnh tình cực tốc chuyển biến xấu, tuổi thọ cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Niếp Niếp mẫu thân cuối cùng không thể nhịn được nữa, cùng Sở gia đoạn tuyệt quan hệ. Nàng quyết định một mình tiến về thượng cổ bí cảnh, tìm kiếm trị liệu Niếp Niếp biện pháp. Thượng cổ bí cảnh cực kỳ hung hiểm, nàng không cách nào mang theo Niếp Niếp cùng nhau đi tới, lúc này mới bị Thác Thanh Di đem Niếp Niếp đưa tới tìm phụ thân. Thanh Di cũng là một đường long đong, trên đường nhiều lần chằn trọc, nhiều mặt nghe ngóng, mang theo Niếp Niếp tìm 3 tháng, mới tìm được Thanh Loan Thành tới. Sau một hồi lâu, Tiêu Trần đè xuống vô tận lửa giận cùng hận ý, hắn đem Niếp Niếp chăm chú ôm vào trong ngực, thanh âm có chút nghẹn ngào. "Niếp Niếp, thật xin lỗi, là phụ thân không tốt. Đều là phụ thân sai, đều là phụ thân sai. Phụ thân hại ngươi thụ nhiều như vậy bị khuất cùng tra tấn. Niếp Niếp, từ nay về sau, cha sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi nhục ngươi, cũng sẽ không để ngươi thụ nửa điểm bị khuất. Những cái kia khi nhục, hại qua ngươi cùng mẹ thân nhân, cha một cái đều sẽ không bỏ qua." Năm chương 06, Niếp Niếp 100 cái tâm nguyện có lẽ là Tiêu Trần ôm quá mức dùng lực, trong lúc ngủ mơ Niếp Niếp đột nhiên mở mắt. Nàng rũi ra tay nhỏ, xoa xoa Tiêu Trần trên gương mặt nước mắt. "Phụ thân, ngươi tại sao khóc? Có phải hay không Niếp Niếp gây phụ thân tức giận?" Tiêu Trần lau khô nước mắt trên mặt, đem bi thương tâm tình thu liễm. Hắn nắm chặt Niếp Niếp tay nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái, giọng nói vô cùng nó ôn nhu. Niếp Niếp đột nhiên trở lại phụ thân bên người, phụ thân là thật cao hứng. Nghe hắn điều nói này, Niếp Niếp trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Niếp Niếp cũng thật vui vẻ, Niếp Niếp rốt cục có phụ thân. Tiêu Trần sờ sờ Niếp Niếp cái mũi, cương chiều hỏi, "Niếp Niếp muốn ăn cái gì?" Phụ thân lập tức an bài người hầu đi chuẩn bị. Nghĩ đến những thứ này năm, Niếp Niếp đều chưa từng ăn qua một bữa cơm no, tim của hắn không khỏi đâm đau. Niếp Niếp không kén ăn, chỉ cần phụ thân cho, Niếp Niếp đều thích ăn. Niếp Niếp vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tiêu Trần, thanh tịnh trong mắt tràn đầy ngây thơ chất phác. Gặp Niếp Niếp bất quá mới 5 tuổi, liền đã như thế hiểu chuyện, hắn ôm lấy Niếp Niếp tay lần nữa thu chặt một chút. "Phụ thân, Niếp Niếp một mực không có có danh tự." Mẫu thân nói, "Niếp Niếp tên muốn chờ cha tới lấy." Mẫu thân còn nói, "Niếp Niếp phụ thân là nàng gặp qua trên đời này ưu tú nhất nam tử. Chờ Niếp Niếp 5 tuổi sinh nhật thời điểm, phụ thân liền sẽ tìm đến Niếp Niếp." Thế nhưng là Niếp Niếp chờ thật lâu, phụ thân vì cái gì không có tới? Có lẽ là vừa mới làm cơn ác mộng nguyên nhân, Niếp Niếp nói một hơi tốt nhiều lời nói. Tiêu Trần nghe được, Niếp Niếp rất tin tưởng mẫu thân nàng nói lời. Theo Niếp Niếp trong trí nhớ, hắn biết Niếp Niếp nhiều lần một mình rời nhà tới tìm hắn. Có một lần thật vất vả trốn ra sở ra, lại ở bên ngoài gặp người xấu. Niếp Niếp mẫu thân gặp nàng cố chấp như thế, lại sợ nàng sẽ chạy loạn, cho nên mới nói với nàng một cái láo. Chính là bởi vì cái này láo, thành Niếp Niếp tại sở ra kiên trì chờ đi xuống niềm tin. Mà hắn vì cái gì không có đi, cũng thành Niếp Niếp muốn giải khai khúc mắc. Tiêu Trần đem Niếp Niếp ôm đến trên ghế ngồi xuống, cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho nàng, kiên nhẫn chậm rãi giải thích. "Niếp Niếp, phụ thân bởi vì gặp điểm phiền phức, cho nên mới không có đi gặp ngươi. Đều là phụ thân sai, phụ thân về sau sẽ không bao giờ lại đối Niếp Niếp nữa lời. Về sau Niếp Niếp tên thì đều Tiêu Liên Nguyệt." Niếp Niếp tên, tại hắn nhìn thấy Niếp Niếp mẫu thân thứ nhất mắt, hắn liền đã nghĩ kỹ. "Tiêu Liên Nguyệt, quá tốt rồi. Niếp Niếp có danh tự. Phụ thân lấy tên thật là dễ nghe. Niếp Niếp gọi Tiêu Liên Nguyệt, Niếp Niếp gọi Tiêu Liên Nguyệt." Niếp Niếp nhảy xuống cái ghế, lặp đi lặp lại đọc lấy tên của mình, cao hứng vây quanh cái bàn chạy vài vòng. Nhìn Niếp Niếp cao hứng như vậy, Tiêu Trần cũng không tự chủ được cười theo. Hắn thua thiệt Niếp Niếp thực sự quá nhiều, hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau mặc kệ Niếp Niếp muốn cái gì, hắn đều sẽ thỏa mãn. "Niếp Niếp, ngươi muốn cái gì? Nói cho phụ thân nghe một chút." Niếp Niếp nghĩ, ngẹo đầu có chút ngượng ngùng cười cười. "Phụ thân, kỳ thật Niếp Niếp có thật nhiều thật là nhiều tâm nguyện." Nói xong, Niếp Niếp theo tùy thân con bao bố nhỏ bên trong, móc ra một cái sách nhỏ đưa cho Tiêu Trần. "Số bìa, viết Niếp Niếp 100 cái tiểu tâm nguyện." Tiêu Trần mở ra xem, sổ trên lít nha lít nhít tràn ngập xinh đẹp chữ nhỏ. "Muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, thả một lần tiên minh đăng. Muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, trồng một cái cây. Muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, cưỡi một lần ngựa. Muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, cho mẫu thân làm bữa cơm ăn. Muốn phụ thân cho Niếp Niếp chải một lần búi tóc." Sách nhỏ có trọn vẹn mười mấy trang, tràn ngập Niếp Niếp muốn cùng phụ thân cùng một chỗ làm sự tình. Những thứ này tâm nguyện đều là sinh hoạt bên trong không có ý nghĩa việc nhỏ, cũng là hắn mấy năm này thiếu thốn làm bạn. Xem hết sổ bên trong nội dung, Tiêu Trần lòng tràn đầy rung động, lại cố ý cười đùa nghịch. Xem ra Niếp Niếp đã sớm chuẩn bị, vậy mà viết nhiều như vậy. Niếp Niếp đem sổ cẩn thận từng ly từng tí thu lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc giải thích. Tuy nhiên, mẫu thân cùng Thanh Di không ở Niếp Niếp trước mặt nhắc tới. Nhưng là Niếp Niếp biết, Niếp Niếp ở trên đời này chỉ có thời gian 1 năm. Niếp Niếp muốn nhiều hơn một chút liên quan tới phụ thân trí nhớ. Dạng này Niếp Niếp nếu là lần nữa đầu thai, có lẽ còn có thể nhớ đến phụ thân. Niếp Niếp nói, hốc mắt cùng cái mũi đột nhiên đỏ lên, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Kỳ thật Niếp Niếp còn có một cái tư tâm. Niếp Niếp sợ hãi, phụ thân về sau cùng mẫu thân sinh đệ đệ muội muội, sẽ quên Niếp Niếp. Tiêu Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Niếp Niếp tuổi còn nhỏ, có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Mà Niếp Niếp lời nói này, càng làm cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Ngốc nha đầu, suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Có phụ thân tại, Niếp Niếp mãi mãi cũng sẽ không chết. Cái này 100 cái tiểu tâm nguyện làm sao đầy đủ? Phụ thân sẽ cùng Niếp Niếp cùng một chỗ, hoàn thành 1000 cái, 1 vạn cái tâm nguyện. Phụ thân trước cho Niếp Niếp trải cái đẹp mắt búi tóc, lại mang Niếp Niếp đi ăn ăn ngon. Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp rời phòng, đi vào trong sân một gốc tím rực rỡ dưới cây. Ngày xuân chính ấm, gió nhẹ ấm áp. Khắp cây tím rực rỡ hoa bị thổi làm khẽ đung đưa, phát ra mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát. Dưới cây có bàn đá cùng ghế đá, cách đó không xa cũng là bích thủy nhân nhân long chỉ. Đầu kia toàn thân ám kim sắc giao long, chính lười biếng ghé vào bên cạnh ao, phơi nắng đánh lấy cho mắt, 10 phần thoải mái. Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp ngồi tại trên mặt ghế đá, ôn nhu giúp nàng trải bớt tóc dài. Chờ buộc đuôi tóc thời điểm, Tiêu Trần trong tay không có dây buộc tóc, liền quay đầu nhìn thoáng qua ngủ gật kim long. Hắn cách không một chảo, liền đem cái kia dao long cái mũi cái khác một sợi râu rồng, cứ thế mài nổ xuống. Vàng óng ánh râu rồng, dùng để làm thành dây buộc tóc, cho Niếp Niếp buộc cái đáng yêu búi tóc. Hí. Kim Long nhất thời đau đến nghe răng trợn mắt, hít sâu một hơi. Nó tức giận trừng lớn mắt rồng, muốn nổi giận hơn. Nhưng nó nhìn đến kẻ cầm đầu là Tiêu Trần, nhất thời hành quân lặng lẽ. Chỉ có thể ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thì thầm trong lòng, ngươi có nữ nhi, ngươi không tầm thường. Ngươi rút ta dâu rồng, đi sủng con gái của ngươi. Ô ô ô. Bản Long không lại hoàn chỉnh, về sau bản Long uy nghiêm còn đâu? Cho niếp niếp cột tốt búi tóc về sau, Tiêu Trần tường tận xem xét một lát, đối thủ nghệ của mình hết sức hài lòng. Cảm ơn phụ thân. Niếp niếp tràn đầy vui vẻ nói tiếng cảm ơn, lại một mặt mong đợi hỏi, phụ thân, xem được không? Đương nhiên để mắt. Tiêu Trần gật gật đầu. Lấy dâu rồng buộc búi tóc, đã có trừ độc trừ tà công hiệu, còn mang ý nghĩa khỏe mạnh trường sinh. Bất quá, còn giống như thiếu chút gì. Một bên nói, ánh mắt của hắn đảo qua trong viện rất nhiều linh hoa, rơi vào một gốc linh quang tiệm rượu thiên một cận trên. Đó là một gốc có thể xưng vô giá linh hoa, 30 năm mới mở một đóa. Đông hoa 3 năm bất bại, có ngưng thần ăn hồn, tập bổ tâm thần chắc tuyệt công hiệu. Toàn bộ Thanh Nguyên quốc chỉ có một cây này. Siêu. Tiêu Trần cách không một chảo, cái kia đóa tuyệt mỹ cao quý thiên một cận liền bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đem đông hoa cắm ở niếp niếp trên búi tóc, cái này mới lộ ra hài lòng mỉm cười. Như thế mới tính hoàn mỹ. Niếp niếp, thích không? Cảm ơn phụ thân, chỉ cần là phụ thân buộc búi tóc, thế nào niếp niếp đều ưa thích. Niếp niếp vui vẻ liên tục gật đầu, còn cùng Tiêu Trần thiếp thiếp khuôn mặt nhỏ để bày tỏ cảm tạ. Tốt, chúng ta đi ăn cơm. Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp rời đi Vân Long viện, tiến về Tiêu phủ ra yến sảnh. Tráng lệ ra yến trong sảnh, Tiêu Vân hắn đã sớm an bài thỏa đáng. Tiêu Ảnh canh giữ ở cửa, mười mấy cái tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ, cung kính đứng hầu tại trong sảnh. Trên cái bàn tròn bày đầy các loại sơn hào hải vị mỹ vị, chừng hơn 60 cái đồ ăn, 12 loại khẩu vị. Làm Tiêu Trần cùng Niếp Niếp tiến vào trong sảnh, Tiêu Vân hắn đã ngồi ở chủ vị chờ. Ngọc Quân Chúa, Lục Thanh Sương, Trình Nhược Vi cùng Diệp Linh bốn người cũng ở tại chỗ, đều đứng tại bên cạnh bàn chờ đợi Tiêu Trần ngồi vào vị trí. Tứ nữ đều đối Tiêu Trần hạ thấp người thi lễ, sau đó ánh mắt liền rơi vào Niếp Niếp trên thân, lặng lặng đánh giá. Niếp Niếp, cháu gái ngoan, mau tới ra ra bên người ngồi. Nhìn đến Niếp Niếp tới, Tiêu Vân hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành, liền vội vươn tay bắt chuyện. Có thể ánh mắt của hắn rơi vào Niếp Niếp đỉnh đầu Thiên Một Cận trên, nhất thời nụ cười cứng đờ, tiếng nói cũng im bặt mà dừng. Đây không phải là Thiên Một Cận của ta, làm sao lại tại? Tiêu Vân hắn biểu lộ rất phức tạp, ẩn chứa hoảng hốt cùng nghi hoặc. Hắn căm tức nhìn Tiêu Trần, truyền âm quát hỏi, "Sú tiểu tử, ngươi vậy mà bắt ta yêu mến nhất Thiên Một Cận, cho Niếp Niếp buộc búi tóc." Tiêu Trần ôm lấy Niếp Niếp đi qua, đem Niếp Niếp đặt ở bên cạnh hắn ngồi xuống. "Niếp Niếp, nhường ra ra nhìn xem phụ thân cho ngươi buộc búi tóc." Niếp Niếp rất ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hướng Tiêu Vân hắn biểu hiện ra búi tóc, còn ôm lấy cánh tay của hắn hỏi, "Ra ra, Niếp Niếp búi tóc xem được không?" "Được." Đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Tiêu Vân hắn khóc không ra nước mắt, lại muốn gạt ra mỉm cười hiền hòa, liên tục gật đầu tán thưởng. Đem Niếp Niếp ngắm vui vẻ, hắn ánh mắt u oán chừng Tiêu Trần liếc một chút. "Sú tiểu tử, ngươi sủng con gái của ngươi, Thiên Một Cận của ta lại không trêu chọc ngươi." Tiêu Trần tại Niếp Niếp ngồi xuống bên người, truyền âm đối Tiêu Vân Hàn nói một câu. Niếp Niếp vốn là thần hồn có thiếu, mấy năm trước qua được rất khổ, đến nay vẫn là ác mộng quân thân. Tiêu Vân Hàn thân thể chấn động, trong mắt lóe qua một vẻ thương tiếc. Một gốc Thiên Một Cận tính là gì? Chỉ cần có thể giúp cháu gái bảo bối ngưng thần ăn hồn, tính là 10 cây, 100 cây, ta cũng cho nàng làm ra. Minh bạch Tiêu Trần dụng ý, Tiêu Vân Hàn cũng không tiếp tục đau lòng gốc cây kia Thiên Một Cận. "Ừm, ăn cơm đi." Tiêu Trần gật gật đầu. Tiêu Vân Hàn mỉm cười nói chút lời xa giao. Biểu thị hôm nay ra yến, đã vì chiêu đãi bốn vị khách nhân, cũng để ăn mừng cháu gái bảo bối trở về. Tứ nữ ào ào đáp lại nói tạ về sau, liền lần lượt ngồi xuống, tư thái ưu nhã ăn cơm. Tiêu Trần vẫn chưa ăn thứ gì, một mực tại giúp Niếp Niếp gấp thức ăn, hỏi thăm nàng yêu thích cùng khẩu vị. Niếp Niếp cũng không kén ăn, chỉ cần là Tiêu Trần cùng Tiêu Vân Hán kẹp đồ ăn, đều ăn rất vui vẻ. Mà lại, nàng cũng không lãng phí một chút đồ ăn, cũng một mực bảo trì nhã nhặn cùng ưu nhã. Nàng tựa hồ sợ hai chính mình tướng ăn thô bị người khác chế giễu, nhường phụ thân cùng gia gia mất mặt. Thấy được nàng như thế tuổi nhỏ, lại hiểu đến nhìn mặt mà nói chuyện, làm cái gì đều cẩn thận, Tiêu Vân Hán tâm lý rất cảm giác khó chịu. Suy nghĩ một chút, hắn trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía Tiêu Trần. "Trần Nhi, Niếp Niếp trở lại bên người chúng ta, đây là đại hỷ sự. Cha muốn cùng dân cùng vui, thật tốt chúc mừng một phen." "Chúc mừng là nhất định, ngươi có cái gì an bài?" "6 chương 07, ta muốn tiêu diệt Sở gia. Ta muốn tại tụ tiên lâu 7-500 bàn tiệc đường, nhường dân chúng toàn thành nhóm, miễn phí ăn uống 3 ngày. Thanh Loan thành bên trong, phàm là Tiêu gia danh hạ sản nghiệp cùng cửa hàng, tất cả đều miễn 1 năm tiền thuê. Ta còn muốn ở ngoài thành phân phát 10 vạn cân lương thực, cứu tế bách tính nghèo khổ nhóm. Mặt khác, ta sẽ hướng Hồng Phúc tự đóng góp 100 vạn lượng tiền hương khói. Mời chủ trì cùng chúng đại sư vì Niếp Niếp cầu phúc." Tiêu Vân Hán vẻ mặt tươi cười nói xong. Tụ Tiên lâu là Tiêu gia đông đảo sản nghiệp một trong, cũng là Thanh Loan thành lớn nhất, xa hoa nhất từ lâu. Tại Thanh Loan thành, có một nửa cửa hàng đều là Tiêu gia. Ngoại trừ Tiêu đại tài chủ cái này tên hiệu bên ngoài, rất nhiều người đều xưng Tiêu Vân Hán vì Tiêu Bán Thành. Đến mức Hồng Phúc tự, ở vào Thanh Loan thành bên ngoài đại thanh sơn trên, là Thanh Nguyên quốc hương hỏa cường thịnh nhất mấy cái chùa miếu lớn một trong, vô cùng linh nghiệm. Tiêu Trần gật một cái, nói bổ sung, trong phủ bố trí được vui mừng một số, tất cả hạ nhân tháng này phát thêm gấp đôi tiền tháng. Niếp Niếp vừa trở về, đối với người và vật đều so sánh lạ lẫm. Những cái kia đến nhà chúc mừng khách nhân, cũng đừng để cho bọn họ tới quấy rầy Niếp Niếp. Ngọc quận chúa cùng Lục Thanh Sương bọn người, nghe xong hai cha con an bài, trong lòng cũng có đáp án. Tiêu Vân Hán có thể giống chống khua chiêng cùng dân cùng vui, nói rõ nhận thân sự tình không có giả. Dạ tiệc bầu không khí rất hài hòa, người nào đều không có lại chủ động mở miệng xách việc hôn ước. Nhanh kết thúc lúc, Tiêu Vân Hán lại đối Tiêu Trần nói, Trần Nhi, ta đã an bài tốt nhân thủ. Đi Thiên Sơn mời Đại Tiên Y Lìa xuất thủ, nhìn hắn có thể hay không trị liệu nhất nhiếp. Chậm nhất trong 3 ngày, Đại Tiên Y Lìa liền có thể đổi tới. Đột nhiên nghe được tin tức này, Ngọc Quận Chúa cùng Diệp Linh bọn người là trong lòng thất kinh. Các nàng từng cái thông tuệ, tâm tư lanh lợi, tự nhiên có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần lắc đầu, cha, không cần mời Đại Tiên Y Lìa, ta đã có kế hoạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Ngọc Quận Chúa liền mở miệng. Tiêu Bá Phụ, Tiêu Trần, nếu có thể đến giúp nhiếp nhiếp địa phương, các ngươi cứ việc nói thẳng, thành thân Vương Phụ tất nhiên dốc sức tương trợ. Trình Ngư Vi, Lục Thanh Sương cùng Diệp Linh liền đội vàng đi theo tỏ thái độ. Tiêu Trần thiếu gia, như tể tướng phủ có thể đến giúp các ngươi, chúng ta cũng nghĩa bất dung tử. Tiêu Trần ca ca, có gì cần ngươi cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Niếp niếp nếu là cần chữa bệnh, Thanh Sơn Kiếm Tông có vị thái thượng trưởng lão, am hiểu luyện chế các loại đỉnh cấp linh dược. Gặp tứ nữ thái độ thành khẩn, Tiêu Trần vẫn chưa cự tuyệt, cười cười. Đa tạ bốn vị tiểu thư, khả năng sau này xác thực sẽ có nhiều chỗ, cần muốn các ngươi giúp chút ít bận rộn. Nhìn đến Tiêu Trần mỉm cười bộ dáng, tứ nữ đều là tim đập thình thịch, không hiểu tim đập rộn lên. Trong lúc nhất thời, các nàng vậy mà toát ra nguyện vì Tiêu Trần xông pha khói lửa xúc động. Chỉ cần có thể chiếm được Tiêu Trần tán thành cùng ưu ái, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Tiêu Trần lại đối Tiêu Vân Hàn nói ra, "Cha, người của ngươi an bài tay đừng đi Thiên Sơn, đi đem Tưởng Thiên Mệnh cùng Tuyệt Trận Tử mang cho ta trở về." Tưởng Thiên Mệnh chính là Thanh Nguyên Quốc thứ nhất phong thủy huyền đạo tông sư, mà Tuyệt Trận Tử là Thanh Nguyên Quốc đệ nhất trận đạo tông sư, từng lấy trận đạo diệt sát qua kiếm tiên. Tiêu Vân Hàn nhất thời nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi tìm hắn hai làm gì?" Khó nói chúng ta tiêu phủ phong thủy cùng trận pháp xảy ra vấn đề. Tiêu Trần khoát tay áo, đó cũng không phải, ta có những an bài khác, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Vân Hán không hỏi tới nữa, ngựa khí chắc chắn mà nói, tốt, vẫn là trong vòng 3 ngày, tất nhường hai người kia xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nghe được hắn câu này tự tin lại bá khí lời nói, tứ nữ đều là tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì, Tưởng Tiên Mệnh cùng Tuyệt Trận Tử loại kia đỉnh cấp tông sư, Thanh Nguyên Quốc hoàng thất đều chưa hẳn có thể mời được đến. Tiêu Vân Hán ngựa khí lại như thế nhẹ nhõm. Niếp Niếp, ăn no chưa? Tiêu Trần túi người nhìn về phía Niếp Niếp, thần sắc ôn nhu. Niếp Niếp gật gật đầu, phụ thân, ta ăn no rồi. Được. Tiêu Trần lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, dặn dò, đợi chút nữa nhường ra ra bồi tiếp người, tại Tiêu phủ đi dạo một vòng, làm quen một chút chúng ta nhà. Ngươi nếu là đi dạo mệt mỏi, liền để ra ra đưa ngươi về Vân Long viện nghỉ ngơi. Phụ thân có việc muốn ra ngoài một chuyến, sáng sớm ngày mai liền sẽ trở về. Ngươi ở nhà chờ lấy phụ thân, được không? Niếp Niếp nắm thật chặt Tiêu Trần tay, thanh tịnh trong mắt to, tràn đầy tức giận. Nàng rất không muốn cùng phụ thân tách ra. Có thể nàng biết, nàng không thể chậm trễ phụ thân sự tình. Sau đó, nàng cố nén không muốn, yên lặng gật gật đầu. Tiêu Vân Hán liền vội vàng đem nàng ôm, cười ha hả nói, "Cháu gái ngoan đừng sợ, gia gia sẽ bồi tiếp ngươi. Đi, cùng gia gia tản bộ đi." Niếp Niếp ngậm miệng không lên tiếng, hướng Tiêu Trần phất phất tay, theo Tiêu Vân Hán rời khỏi nhà yến thính. Sau đó, tứ nữ cũng theo Tiêu Trần rời đi. Đi tới cửa, Tiêu Trần đối Tiêu Ảnh phân phó nói, "Nhường lão Lục, lão Đao cùng Kiếm Ma Thư đến phòng gặp ta, ta có chuyện quan trọng an bài bọn họ đi làm." "Tuân mệnh." Tiêu Ảnh ôm quyền thi lễ, chấp hành mệnh lệnh đi. Vân Long viện, tinh xảo trang nhã trong thư phòng. Tiêu Trần đứng tại bên cửa sổ, hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc băng lãnh. Lúc này, một vị thân mặc áo bào xám cùng giày vải, giống như nhà bên lão ông lão giả lông mày trắng, đi vào trong thư phòng. "Thiếu gia, ngài triệu lão hủ đến đây, có gì phân phó?" Lão giả lông mày trắng chính là Lục Uyên. Hắn túi đầu thi lễ, cung kính hỏi. Tiêu Trần nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đại thụ, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Lão Lục, ngươi tại Tiêu gia tiềm tu 20 năm, tiến cảnh như thế nào?" Lục Uyên thần sắc vui mừng nói, "Nguyên bản, lão hủ đời này vô vọng đột phá tới thứ 10 cảnh. Nhưng tu luyện thiếu gia hoàn thiện cùng cải tiến Bát Hoang thần công, lão hủ như là cây khô gặp mùa xuân, thực lực lại vững bước tăng lên. Chậm nhất trong 3 năm, lão hủ liền có thể đột phá thứ 10 cảnh, tiến nhập Thánh Vương hàng ngũ. Lúc trước hắn thoái ẩn bế quan 8 năm, vừa xuất quan liền gặp gỡ năm gần 11 tuổi Tiêu Trần. Cùng Tiêu Trần luận đạo bị bại thương tích đời mình, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Bát Hoang thần công, tức thì bị mắng không đáng một đồng. Hắn thế mới biết, nguyên lai mình tu luyện Bát Hoang thần công, lại là một phần tàn khuyết công pháp. Tiêu Trần không chỉ có hoàn thiện Bát Hoang bí tịch, còn tiến hành cải tiến. Từ đó về sau, hắn liền lưu tại Tiêu gia dốc lòng tu luyện. Cái này nhoáng một cái cũng là 12 năm trôi qua. Tiêu Trần khẽ bước cằm, lấy ra một phần bảng danh sách giao cho Lục Uyên. "Ngươi đến từ Trung Châu, đối sở ra cũng không lạ lắm. Phần danh sách này bên trên có 5 người, ta muốn ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết." Lục Uyên tiếp nhận bảng danh sách, đại khái nhìn thoáng qua, cũng không hỏi thăm nhiệm vụ lần này nguyên nhân. "Mời thiếu gia yên tâm, chỉ cần sở ra những lao tổ kia không xuất thủ, lão hủ như vào chỗ không người. Chỉ là danh sách này bên trên có 2 vị, chính là sở ra nòng cốt trưởng lão, giết bọn hắn sợ rằng sẽ đưa tới sở ra trả thù." Tiêu Trần ánh mắt băng hàn, lại trầm giọng nói, "Bọn họ nếu là dám đến, bản thiếu gia liền để bọn hắn có đến mà không có về." Lại cho Sở gia mang câu nói, "Một năm về sau, ta sẽ đích thân tiến về Trung Châu, hủy diệt Sở gia." Lục Yên trong mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn tiến vào Tiêu phủ 20 năm, còn là lần đầu tiên gặp thiếu gia tức giận như vậy. "Mời thiếu gia yên tâm, lão hủ chắc chắn nhiệm vụ hoàn thành biến mãn." Lục Yên ngữ khí chắc chắn nói một tiếng tuân mệnh, liền cáo từ rời đi. Rất nhanh, hắn liền một mình rời đi Tiêu phủ, biến mất tại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một vị dáng người khôi ngô thiết tháp nam tử áo đen cùng một tên thon gầy như cây trúc huyết bảo lão giả đồng thời bước vào Tiêu Trần thư phòng. nam tử áo đen khí thế thô kệch lại phong khoáng, mọc ra mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Hắn chính là Tiêu Trần trong miệng lao đao. Đương nhiên, chỉ có Tiêu Trần dám gọi như vậy hắn. Tại hắn đầu nhập vào Tiêu gia trước đó, toàn bộ Đông Hoang đại lục võ đạo giới đều tôn xưng hắn là Đao Thánh. Thanh Nguyên quốc cũng có bát đại võ thánh, nhưng Đao Thánh danh tiếng vang vọng Đông Hoang đại lục, cũng không phải Thanh Nguyên quốc mấy cái kia võ thánh có thể đánh đồng. Một cái khác sắc mặt trắng bệch, hai mắt híp mắt như kiếm, toàn thân tản ra băng lãnh sát ý huyết bảo lão giả, chính là Kiếm Ma. 16 năm trước, hắn từng là làm cho cả Đông Hoang đại lục run rẩy, nhường rất nhiều kiếm tiên cùng võ thánh đều cảm thấy hoảng sợ đáng sợ ra hỏa. Tuy nhiên, hắn chỉ là Đông Hoang đại lục đỉnh cấp cường giả một trong, liền trước năm đều hàng không tiến, nhưng không ai dám trêu chọc hắn. Dù cho là Đông Hoang đại lục công nhận đệ nhất cường giả, Cửu Dương Thánh Vương, đối với hắn cũng cảm giác sâu sắc đau đầu, bắt hắn không có biện pháp. Bởi vì hắn thị kiếm như si, hành sự điên cuồng, quả thực liền là thằng điên. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, đã từng ngang dọc Đông Hoang đại lục, làm cho người nghe đến đã biến sắc Kiếm Ma, vậy mà tại 16 năm trước thoái ẩn giang hồ, lại không người minh bạch, cái này vô pháp vô thiên hôn thế ma đầu, vì sao vui lòng phục tùng đầu nhập vào Tiêu gia, vì Tiêu gia bán mạng. Thiếu gia, ngài triệu chúng ta đến đây, có gì phân phó? Đao Thánh cùng Kiếm Ma đối Tiêu Trần cung kính hành lễ, mở miệng hỏi. Tiêu Trần ngữ khí trầm thấp nói, Trung Châu có hai nơi thượng cổ bí cảnh, truyền thuyết là 3 vạn năm trước, thượng cổ đại năng người đập vụ. Trong đó từng bước nguy cơ, 10 phần hung hiểm, dù cho là võ thánh cũng tùy thời có khả năng mất mạng. Nhưng bí cảnh bên trong cũng có thông thiên cơ duyên cùng tạo hóa, càng có một ít chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên địa kỳ chân. Các ngươi lập tức chạy tới Trung Châu, trước khi chia tay hướng hai nơi thượng cổ bí cảnh, tìm kiếm một vị tên là Sở Thanh Nguyệt nữ tử. Nàng là Niếp Niếp mẫu thân, các ngươi nếu là tìm tới nàng, nhất định phải hộ nàng chu toàn, đem nàng bình an mang về. Đao Thánh cùng Kiếm Ma cũng cau mày lên, mặt lộ vẻ khó xử. Thiếu gia, cái kia hai tòa thượng cổ bí cảnh mười phần bí ẩn, chúng ta liền nó ở đâu cũng không biết. Nghe nói mấy trăm năm trước có cường giả đi vào qua, nhưng từ đó về sau, liền lại không người tìm tới qua cửa vào. Cho dù chúng ta may mắn tìm tới thượng cổ bí cảnh, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, sợ không cách nào hoàn thành thiếu gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tiêu Trần cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp lấy ra hai tấm bản đồ, ném cho Đao Thánh cùng Kiếm Ma. Cái này hai tấm bản đồ vết mực chưa khô, hiển nhiên là hắn vừa vẽ ra tới. Phía trên rõ ràng miêu tả lấy hai tòa thượng cổ bí cảnh lối vào, lộ tuyến cùng địa hình. Liên một số nguy hiểm khu vực, chiếm cứ cái gì cấp bậc hung thú cùng yêu thú, đều đánh dấu nhất thanh nhị sở. Đao Thánh cùng Kiếm Ma tiếp nhận địa đồ, cẩn thận tra xét một lần, nhất thời lộ ra mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động. Cái này, lại là thượng cổ bí cảnh bản đồ chi tiết. Thiếu gia thật sự là thần thông quảng đại. Cái này hai tấm bí cảnh địa đồ, quả thực là tuyệt thế chân bảo. Nếu là lưu truyền ra đi, chắc chắn nhường khắp thiên hạ đều điên cuồng, các đại thế lực cùng cái thế cường giả đều sẽ chém giết cắt đoạn. Đa tạ thiếu gia đem phần này mỹ xoa giao cho chúng ta nhất định công vụ nhắc nhở, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hai người đều hiểu, thượng cổ bí cảnh đúng trọng tâm nhất định là hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Đã có khả năng tùy thời mất mạng, cũng có khả năng thu hoạch được kỳ chân dị bảo cùng thần binh bí pháp. Có cái kia hai phần địa đồ, bọn họ có thể lẩn tránh tuyệt đại đa số hung hiểm, thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Đương nhiên, tâm bảo ngược lại là tiếp theo. Hàng đầu mục tiêu cũng là hoàn thành thiếu gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hai người trịnh trọng thu hồi địa đồ, hướng Tiêu Trần hành lễ cáo từ về sau, liền nhanh rời đi tiêu phủ. 7 chương 08, ta muốn cho ngươi sinh con. Tiêu Trần rời đi thư phòng, đi vào trong viện. Canh giữ ở cửa Tiêu Ảnh đội vàng đuổi theo, ngữ khí hơi lo lắng. Thiếu gia, ngài đem Lục lão, Đao Thánh cùng Kiếm Ma đều phái đi ra, sẽ không ảnh hưởng đến. Hoàng Thành những người kia, còn một mực nhìn chằm chằm. Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt hướng Long Trì đi đến. Không sao, bọn họ trước mắt còn uy hiếp không được Tiêu gia. Tối nay, ngươi theo ta đi Đoạn Tiên Lĩnh đi một chuyến. Đoạn Tiên Lĩnh? Tiêu Ảnh ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là hung thú cùng đại yêu chiếm cứ chi địa, Thanh Nguyên quốc võ giả nghe đến đã biến sắc hung hiểm cấm địa. Thiếu gia đột nhiên đi Đoạn Tiên Lĩnh làm cái gì? Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng Tiêu Ảnh vẫn chưa truy vấn. Thiếu gia làm việc, tự có lý do của hắn. Tiểu Kim Long, làm việc. Tiêu Trần đi đến Long Trì một bên, hướng về xanh tươi bóng râm đầm sâu hô một tiếng. Bình tĩnh mặt nước lập tức bắt đầu cuộn, giống như sôi trào. Tiếp theo sát, ám kim giao long từ đáy đầm phóng lên tận trời, lại không mang theo một giọt nước, ở trong trời đêm lượn vòng lấy. Tiêu Trần cùng Tiêu Ảnh vừa nhấc chân, liền bay đến Kim Long trên lưng. Kim Long đang muốn xuất phát, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, đột nhiên tại trong tiểu viện vang lên. Tiêu Trần ca ca, trời sắp tối rồi, ngươi cái này là muốn đi đâu? Người đến chính là Lục Thanh Sương. Nàng mặc lấy bó sát người áo đen, hất lên một kiện hỏa hồng áo choàng, đem cao gầy, khỏe đẹp cân đối dáng người hoàn mỹ bày ra. Tóc dài đầy đầu cũng buộc cái đơn đuôi ngựa, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Ta muốn đi Đoạn Thiên Lĩnh một chuyến, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi ngược lại. Lục Thanh Sương hai mắt nhất thời biến đến tinh sáng, có phải hay không cùng cứu chữa Niếp Niếp có quan hệ? Ta cũng muốn đi. Đoạn Thiên Lĩnh rất nguy hiểm. Tiêu Trần nhắc nhở một câu. Lục Thanh Sương tự tin cười nói, Tiêu Trần ca ca, ta sớm đã đạt tới thần thông cảnh, cũng trên chiến trường giết địch phá bạn. Đối phó Đoạn Hồn Lĩnh những cái kia đại yêu, vẫn là không có vấn đề gì. Yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Đông Hoang đại lục võ đạo cảnh giới có thập cảnh. Theo thấp đến cao, theo thứ tự là tụ khí cảnh, chân nguyên cảnh, linh hải cảnh, ngự không cảnh, thần thông cảnh, tử phụ cảnh, vạn tượng cảnh, chí tôn cảnh, thánh chủ cảnh cùng thánh vương cảnh. Mỗi một cảnh lại có nhất đến cửu trọng phân chia. Đạt tới ngự không cảnh võ giả, liền có thể ngự không bay lượn, có thể xưng võ đạo cao thủ. Đạt tới tử phụ cảnh chính là võ đạo tông sư, có thể khai tông lập phái. Mà chí tôn cảnh phía trên cường giả, thường thường đều có đặc thù thiên phú cùng huyết mạch, đủ để uy chấn một nước. Thí dụ như Hàn Nguyệt Tiên tử, chính là chí tôn cảnh. Chỉ có đạt tới đệ cửu cảnh, thánh chủ cảnh mới có thể được xưng là võ thánh. Đó là Đông Hoang đại lục đứng đầu cường giả. Lấy Lục Thanh Xương thần thông cảnh bắt trọng thực lực, sát thực đủ để tự vệ, sẽ không trở thành vướng hữu. Sau đó, Tiêu Trần gật đầu đồng ý lên đây đi. Cảm ơn Tiêu Trần ca ca. Lục Thanh Xương vui vẻ cười một tiếng, vội vàng bay đến Kim Long trên lưng. Nàng rất tự nhiên rơi vào Tiêu Trần bên cạnh, cùng hắn đứng song vai. Thấy tình cảnh này, Tiêu Ảnh Nhiên lặng lui lại mấy bước, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Kim Long tại trên bầu trời phi nhanh, giống như kim sắc thiểm điện bạch phá màn đêm. Liên miên chập trùng thanh sơn cùng bích thủy, ở dưới chân mọi người nhanh chóng xẹt qua. Lục Thanh Xương tay áo tung bay, nhìn qua phía trước bầu trời đêm, thỉnh thoảng liếc trộm bên cạnh Tiêu Trần liếc một chút. Nàng rất hưởng thụ cái này hiếm thấy, cùng Tiêu Trần một chỗ cơ hội. Đến mức Tiêu Ảnh, chỉ là cái đầu gỗ hộ vệ, không thèm đếm xỉa đến. Bất chi bất giác, hai canh giờ đi qua. Kim Long phi nhanh 5000 dặm, đã tới Thanh Nguyên quốc phía đông đoạn thiên lĩnh. Phương biên 500 dặm đều là nguy nga dãy núi, bị xanh um tươi tốt rừng nhiệt đới bao trùm. Trung gian tỏa kia cao đến 2000 trượng ngọn núi khổng lồ, chính là đại danh đỉnh đỉnh đoạn thiên lĩnh. Sơn phong tây, nam, bắc ba mặt, thế núi đều tương đối nhẹ nhàng, độ dốc chậm chậm hạ xuống. Phía đông là sơn phong chỗ cao nhất, giống như bị đao phách phủ chặt đồng dạng, trực tiếp gãy thành thẳng tắp vách núi. Kim Long bay đến đoạn thiên lĩnh trên không, xoay một vòng. Tiêu Trần chỉ hướng phía đông vách núi treo leo, nó lập tức bay qua, lơ lửng ở trong trời đêm. Gió núi gào thét, bên dưới vách núi mây mù bốc lên. Lục Thanh Xương ánh mắt nhanh chóng đảo qua chuỗi lùi vách đá, nghi hoặc hỏi: "Tiêu Trần ca ca, ngươi đang tìm cái gì?" "Một gốc cây non." Tiêu Trần bình tĩnh đáp lại một câu, sau đó chỉ hướng phải phía trước một khu vực. "Tiêu Ảnh, bình thiên chỉ, 12 thức tuần hoàn 3 lần." Cứ việc, một khu vực như vậy chỉ có mọc đầy rêu xanh vách đá, căn bản không tồn tại cái gì cây non. Nhưng Tiêu Ảnh không chút do dự thôi động linh lực, thi triển Huyền Diệu Vô Song chỉ pháp, hướng cái kia đá phiến vách tường đâm ra đầy trời chỉ mang. "Hiu liu liu." Dày đặc như mưa tên năm màu chỉ mang, còn chưa đụng phải vách đá, liền bị một tầng bình chướng vô hình chặn. Nghe được bành 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 trầm đục tiếng không ngừng truyền ra, Lục Thanh Xương mới chợt hiểu ra, lại có một tầng trận pháp kết giới, còn không phải người làm bố trí, mà chính là thiên địa lực lượng hội tụ, tự nhiên hình thành. Nơi đây khẳng định có thiên tài địa bảo. Lục Thanh Xương vừa dứt lời, Tiêu Ảnh đã đem 12 thức chỉ pháp lặp đi lặp lại thi triển 3 lần. Vậy, bình chướng vô hình cấp tốc tán loạn, cái kia đá phiến bách tường cũng hiện lộ ra bộ mặt thật sự. Màu nâu đỏ trên vách đá, có một cái đường kính hơn trượng cửa động. Mượn ánh trăng trong sáng, ba người đều có thể thấy rõ ràng, cửa động bên ngoài hẹp bên trong rộng, bên trong là một tòa phương viên 50 trượng sơn động. Sơn động chính trung tâm có một đoàn bóng nước giống như ngũ thải quang cháo. Ánh sáng lung lung bao bọc bên trong, có một gốc lẻ loi chơi chọi mầm cây nhỏ, cắm rễ ở nham thạch bên trong. Cây non nước chừng cao 3 thước, thân cây hiện lên ám tử sắc, lớn mười mấy mảnh màu vàng lá non. Gốc mầm này lóng lánh lấm ta lấm tấm linh quang, tản ra hùng hồn linh lực ba động, xem xét liền không phải là phàm vật. Lục Thanh Xương cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhìn chằm chằm cây non quan sát một lát, nhất thời lộ ra chấn kinh chi sắc. Là liệt dương ngô đồng mầm non. Đó là thiên cấp linh thụ, có thể xưng vô giá chi bảo. Tại võ đạo giới, trận pháp, linh khí, đan dược và bảo vật cũng có phẩm cấp phân chia. Theo thứ tự là huyền cấp, bảo cấp, hồn cấp, vương cấp, thiên cấp cùng thánh cấp. Vương cấp linh thụ đã là vô cùng đáo vật hiếm thấy, mà thiên cấp linh thụ thường thường muốn trên trăm năm mới có thể hiện thế một gốc. Lục Thanh Xương ánh mắt sáng rực nhìn qua Tiêu Trần, ngựa khi đã kinh ngạc lại sùng bái. "Tiêu Trần ca ca, làm sao ngươi biết nơi này có giấu một gốc thiên cấp linh thụ?" Tiêu Trần đương nhiên không thể nào nói cho nàng, đây là hắn trùng sinh chi trước, thần hồn trên thế gian du đãng lúc phát hiện. Hắn từng trên thế gian du đãng vào năm, cái thế giới này đối với hắn mà nói không có nhiều bí mật. Trước đó phái người tìm kiếm qua. Tiêu Trần cười cười, không chút nghĩ ngợi trả lời. Tiêu Ảnh mặt không biểu tình, âm thầm đoán thầm, ta theo 6 tuổi liền theo thiếu gia, làm sao không biết có chuyện này. Đúng lúc này, trong sơn động truyền đến một đạo trầm muộn tiếng thú gạo. Càng có một cỗ vô cùng bạo lệ khí tức, như cuồng phong giống như sông ra sơn động. "Giống?" Tiêu Trần ba người chăm chú nhìn lại. Một đầu thân dài hơn trượng, toàn thân bốc lên liệt diễm yêu hổ, theo sơn động trong góc chậm rãi đi ra. Nó hình thể phiêu kiện, bốn chân đạp hỏa, trên lưng còn một cặp cánh chim màu tím. Một đôi mắt to màu tím, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần ba người. Miệng to như chậu máu bên trong hai hàng răng nanh, cũng tản ra khí tức khát máu. Là Tử Diễm Hổ Vương, thực lực cũng đạt tới tử phụ cảnh. "Thiếu gia, cẩn thận." Tiêu Ảnh nhíu mày, lập tức tế ra một thanh đen nhánh bảo đao, bay đến Kim Long trước người, ngăn tại Tiêu Trần phía trước. Lục Thanh Xương cũng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tử Diễm Hổ Vương. Vốn cho rằng nơi này đều là thần thông cảnh đại yêu, không nghĩ tới còn chiếm cứ một đầu tử phụ cảnh yêu vương. Tử Diễm Hổ Vương chậm rãi dạo bước, đi đến chỗ động khẩu dừng lại. Ánh mắt nó lạnh như băng nhìn qua mọi người, trầm giọng vẫn nộ quát: "Nhân tộc đáng chết, dám quấy nhiễu bản vương tu luyện, các ngươi đều phải chết." Đại yêu có thể miệng nói tiếng người, yêu vương không chỉ có tinh thông nhân tộc lời nói, trí tuệ cũng cực cao. Gặp Tử Diễm Hổ Vương lớn lối như thế, Tiểu Kim Long ánh mắt kinh miệt phát ra một tiếng long âm. "Ngang!" Xuyên kim liệt thạch long âm, hóa thành vô hình sóng âm, hung hăng đánh thẳng vào Tử Diễm Hổ Vương. "Ê!" Đến từ cao cấp huyết mạch áp, nhưng Tử Diễm Hổ Vương nhịn không được run run một chút. Nhưng nó thấy rõ Tiểu Kim Long bộ dáng về sau, nhất thời khinh thường cười lạnh. "Ha ha ha, một đầu còn không dứt sữa ấu long, cũng dám ở bản vương trước mặt phách lối. Ngươi còn dám kêu một tiếng, bản vương liền lột da của ngươi ra, rút ngươi gân." Tiểu Kim Long bị khinh thị, giận không nhịn nổi, liền muốn mở miệng chửi mắng. Nhưng Tiêu Trần ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tử Diễm Hổ Vương, gốc cây kia liệt dương nô đồng là bản thiếu gia, ngươi không có tư cách nhúng chạm. Niệm tính ngươi tu hành không dễ, chuyển cái tổ, bản thiếu gia tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Hồn vọng vô chi tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Tử Diễm Hổ Vương khinh miệt cười lớn, ánh mắt khát máu liếm môi một cái. Tiêu Trần lười nhắc cùng nó nói nhảm, trực tiếp đối Tiêu Ảnh hạ lệnh, giết nó, đừng làm bị thương cây non. Tiêu Ảnh nói một tiếng tuân mệnh, cũng dặn dò, mời thiếu gia lui về phía sau, để tránh yêu hổ máu, dơ bẩn ngài quần áo. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, vung đao thẳng hướng Tử Diễm Hổ Vương. Tử Diễm Hổ Vương giận tím mặt, gào thét một tiếng. Không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng, bản vương muốn đem các ngươi đều xé thành mảnh nhỏ ăn sống. Bành! Đinh Hai nhức góc trong tiếng nổ, Tiêu Ảnh vung đao bổ trúng Tử Diễm Hổ Vương, đem đánh bay xa mười trượng, lăn xuống trong sân đậu. Tử Diễm Hổ Vương vẫn chưa thụ thương, lập tức vung vẩy nhanh bước, đánh ra đẩy trời hỏa trụ, triển khai phản kích. Bành bành bành! Ầm ầm! Tiêu Ảnh cùng Tử Diễm Hổ Vương trong sơn động kịch liệt chém giết, đánh cho linh quang bể ra, sóng lửa dâng trào. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ lớn, liên tiếp không ngừng mà truyền ra, ở trong trời đêm quanh quẩn không nghỉ. Kim Long chở Tiêu Trần cùng Lục Thanh Dương lui lại đến bên ngoài trăm trượng, đứng trên không trung chờ đợi. Gặp Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, cũng không vì Tiêu Ảnh lo lắng, Lục Thanh Dương cũng an tâm rất nhiều. Nàng mặt mỉm cười nhìn về phía Tiêu Trần, chủ động mở miệng nói chuyện tiếng. Tiêu Trần ca ca, nhìn ngươi như vậy sủng ái nếp nếp, nhất định là thích vô cùng nữ nhi đi. Kỳ thật ta cũng rất ưa thích nữ nhi. Nếu là chúng ta có thể sinh cái nữ nhi mà nói, khẳng định cũng có thể cùng nếp nếp một dạng đáng yêu. Gặp nàng không chút nào e lệ, nói chuyện như thế nóng bỏng ngay thẳng, Tiêu Trần nhịn không được hướng bên cạnh xê dịch. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải người tùy tiện như vậy. Chỉ cần là cùng nếp nếp mẫu thân sinh hài tử, mặc kệ là nam hay là nữ, ta đều ưa thích. Lục Thanh Xương nâng cao quy mô viễn siêu thường nhân ở ngực, chậm rãi thân cận Tiêu Trần. Tiêu Trần ca ca, nếu như ngươi không chê, ta cũng có thể. Tiêu Trần cái trán gân xanh hẳn lên, thầm nghĩ, nha đầu này trước khi ra cửa uống lộ thuốc. 8 chương 09, Tiêu gia duy nhất thiên kim gặp Tiêu Trần không trả lời, Lục Thanh Xương cho là hắn không có rõ ràng ý tứ của mình. Tiêu Trần ca ca, nếp nếp mẫu thân một mình sinh hạ nếp nếp. Cái này nếp nếp đều 5 tuổi, ngươi mới biết mình có cái nữa nhi. Cái này đã nói lên, khả năng trước đó, nàng cũng không có nghĩ qua để ngươi phụ trách. Nghe đến đó, Tiêu Trần nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Thần sắc hắn uy nghiêm nhìn chằm chằm Lục Thanh Dương, ngữ khí cũng tăng thêm mấy phần. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như ngươi là muốn châm ngòi ta cùng Niếp Niếp mẫu thần, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném xuống. Tuy nhiên, Tiêu Trần khinh thường đối nữ tử độc thủ, nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào, đối Niếp Niếp mẫu thần có chỗ chỉ trích. Gặp hắn tức giận, Lục Thanh Dương đội vàng khoát tay giải thích. Tiêu Trần ca ca, ngươi đừng hiểu lầm. Kỳ thật ta đã bội phục, cũng thật hâm mộ Niếp Niếp mẫu thần. Ai nha, ta chỉ là muốn nói, ta cũng có thể không muốn ngươi phụ trách. Ta chính là nghĩ, chúng ta muốn là cũng có một đứa bé thì tốt biết bao. Dù là ta một mình đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, nhưng nghĩ đến là Tiêu Trần ca ca hài tử, liền vô cùng hạnh phúc. Lục Thanh Xương nói lời nói này lúc, hoàn toàn phát ra từ phế phủ, ánh mắt 10 phần chân thành. Có thể nàng càng nói càng thái quá, Tiêu Trần nghe không nổi nữa. Thanh Xương, ngươi một cái chưa xuất các tiểu nữ, vẫn là rụt rẻ điểm tốt. Loại này hổ lang chi tử, về sau chớ nói nữa. Ta. Lục Thanh Xương còn muốn giải thích. Tiêu Trần vội vàng nói sang chuyện khác, tự đủ, đã lâu như vậy còn không có giải quyết. Tiêu Ảnh chuyện gì xảy ra? Thanh Xương, ngươi tại cái này đợi đừng nhúc nhích, ta đi xem một chút tình huống. Nói xong, hắn cất bước bước qua bầu trời đêm, thân ảnh lóe lên một cái liền vào sơn động. Lục Thanh Xương tự nhiên không chịu một chỗ, vội vàng đi theo. Bạch. Tiêu Trần vào sơn động về sau, liền nhìn đến nguyên bản trống trải sơn động đã sụp đổ hơn phân nửa. Mặt đất cùng bốn phía trên vách đá hiện đầy giống như mạng nhện vết nứt. Vô số toái thạch cùng bụi đất bị linh quang mang bọc lấy, không ngừng hướng ngoài động trùng kích. Sơn động chỗ sâu, Tiêu Ảnh còn tại cùng Tử Diễm Hổ Vương kịch liệt chém giết. Tuy nhiên Tiêu Ảnh lông tóc không tổn hao gì, Tử Diễm Hổ Vương trên người có mấy đầu dữ tợn vết thương, không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Nhưng Tiêu Trần đối với cái này không hài lòng lắm. Hai cánh tay hắn vây quanh, cười buồn địch. Liên một đầu mèo con đều không giải quyết được, những ngày này luyện công lại lười biếng rồi. Tiêu Ảnh một bên tấn công mạnh Tử Diễm Hổ Vương, một bên giải thích nói, thiếu gia, ta hoan buồn á. Đầu này Tử Diễm Hổ Vương đã đạt tới tử phủ cảnh đỉnh phong, sắp đột phá vạn tượng cảnh. Hắn mới tử phủ cảnh thất trọng mà thôi, cho dù thiên phú dị bẩm, muốn chém giết Tử Diễm Hổ Vương cũng cần nửa ngày thời gian. Tiêu Trần lườm Tử Diễm Hổ Vương liếc một chút, ngựa khí lạnh nhạt nói, đổi du long bộ pháp, dùng thất tinh đao pháp, xen kẽ bình thiên chỉ pháp, chuyên công nó phần gáy. Được chỉ điểm của hắn, Tiêu Ảnh hai mắt tỏa sáng, lòng tin bạo tăng. Hắn lập tức dựa theo Tiêu Trần nói, toàn lực tấn công mạnh. Hiệu quả nhanh chóng, Tử Diễm Hổ Vương nhất thời toàn thân phun huyết, lại thêm mấy vết thương, còn kém chút bị tại chỗ chặt đầu. Bên cạnh, làm Tử Diễm Hổ Vương thân trúng 12 đao lúc, bị Tiêu Ảnh đánh cho bay rất ra ngoài, nện vào đống đá vụn tích phế tích bên trong. Hai cánh của nó cùng chân trước đều bị chém đứt, toàn thân dính đầy máu tươi, thương thế 10 phần thảm liệt. Nhiều nhất lại có 3 chiêu, nó liền bị Tiêu Ảnh tại chỗ chém giết. Mắt thấy Tiêu Ảnh lại cầm đao đánh tới, nó không chút do dự quỳ xuống, hướng về Tiêu Trần dập đầu cầu xin tha thứ. Thiếu gia, đại gia, ông nội, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta một mạng đi. Cái kia gốc cây non ta từ bỏ, ta hiện tại liền cho các gia gia chuyển tổ. Gặp Tử Diễm Hổ Vương bành bành dập đầu, đem mặt đất nham thạch đều đập ra cái hố sâu đến. Tiêu Ảnh dừng bước. Nghiệt xúc, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Nhớ tới Tử Diễm Hổ Vương chế rêu thiếu gia bộ dáng, Tiêu Ảnh rất muốn một đao chặt đầu của nó. Là ta có mắt không trọng, ta sai rồi. Sớm biết hai vị gia lợi hại như thế, ta liền nên ngoan ngoãn đem linh thụ dâng lên, nào dám tại hai vị gia trước mặt lên mặt. Tử Diễm Hổ Vương nước mắt chảy ngang kêu khóc lấy, không có chút nào yêu vương khí thế cùng tôn nghiêm. Mặt mũi tính là gì? Co được giãn được mới có thể sống đến lâu dài. Gặp Tử Diễm Hổ Vương khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, còn bành bành địa cùng giật đầu, Tiêu Ảnh nhất thời làm khó. Cái này đầu hổ, đến cùng còn chặt không chặt. Tiêu Ảnh nhìn về phía thiếu gia, quyết định tuân theo thiếu gia ý tứ. Tiêu Trần khoát tay áo. Tiêu Ảnh hiểu ý, lập tức thu hồi bảo đao, đào cây non đi. Tử Diễm Hổ Vương cũng rất thức thời, ngoan ngoãn lui ra sơn động, như một làn khói chạy. Liệt Dương Lô Đồng mầm non, có một tầng tự nhiên sinh thành lồng ánh sáng bảo hộ lấy. Dù là bị chiến đấu dư âm đánh sâu vào rất nhiều lần, cây non cũng không có chịu ảnh hưởng. Tiêu Ảnh động tác rất nhanh, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian liền đem cây non đào lên, một cái cọng râu đều không tổn thương. Ba người rời đi sơn động, trở lại Tiểu Kim Long trên lưng. Tiểu Kim Long xông lên mây xanh, cứ tốc trở về. Trên đường về, Lục Thanh Xương y nguyên liên tiếp Tiêu Trần, trò chuyện chút khi còn bé sự tình, để tăng tiến cảm tình. Tiêu Ảnh ôm lấy mầm cây nhỏ, đứng tại năm bước bên ngoài, tiếp tục làm người gỗ. Làm Kim Long trở về Thanh Loan thành lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tiến vào Tiêu phủ về sau, Tiêu Trần nhường Lục Thanh Xương đi về nghỉ. Hắn mang theo Tiêu Ảnh trở lại Vân Long viện, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, lại là lộ ra nụ cười. Chỉ thấy, trong viện trưng bày to to nhỏ nhỏ mười mấy miệng dương. Không cần nghĩ cũng biết, bên trong khẳng định trang lấy đủ loại lễ vật cùng chất bảo. Mấy cái áo gấm, khí vũ hiên ngang tuổi trẻ, vây tại một chỗ, thỉnh thoảng phát ra vui vẻ tiếng cười to. Giữa sân, một cái khôi ngô tráng kiện cầm y tuổi trẻ, đem Niếp Niếp thả ở trên lưng, nằm dạp trên mặt đất bò sát lấy, cho Niếp Niếp làm cưỡi ngựa. Niếp Niếp bị bọn họ dụ được thập phần vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên, thủy chung treo nụ cười. Trong viện năm cái tuổi trẻ, Tiêu Trần hết sức quen thuộc. Đúng là hắn năm vị đường huynh. Chân chính Tiêu gia, kỳ thật có tam phòng chi nhánh. Tiêu Trần phụ thân Tiêu Vân Hán, là xếp hạng cuối cùng tam đệ, mà đại bá của hắn Tiêu Vân Khoát, chính là Xích Diễm thành chủ. Tiêu Vân Khoát dưới trướng có 10 vạn Xích Diễm quân, ngang dọc Thanh Nguyên quốc chưa bại một lần. Hắn có 3 con trai, đều là trong quân tướng soái cùng võ đạo thiên tài. Trưởng tử Tiêu Chiến, cũng là Tiêu Trần đại đường ca, hiện vị Thanh Nguyên quốc trấn Nam đại tướng quân. Thứ tử Tiêu Túc, vị Thanh Nguyên quốc thứ 2 võ đạo thiên tài, cũng là Đông Hoang đại lục đỉnh cấp tông môn, Kình Thiên Tông chân truyền đệ tử. Tam tử Tiêu Cản, là Thanh Nguyên quốc Thiên Tuần Ti thống lĩnh, phụ trách giám sát phương Nam các quận. Tiêu Trần nhị bá Tiêu Vân Hải, chính là Bạch Đế thành chủ. Hắn khai sáng Bạch Đế thương minh, sinh ý trải rộng xung quanh các quốc, còn nắm giữ một trường khiến các quốc gia hoàng đế đều thèm nhỏ dãi mạng lưới tình báo. Tiêu Vân Hải hai đứa con trai, tên là Tiêu Tín cùng Tiêu Dự, chính là Tiêu Trần tứ ca cùng ngũ ca. Hai người này cũng là võ đạo kỳ tài, bất quá vẫn chưa dấn thân vào quân lữ. Hai người toàn lực phụ tá phụ thân Tiêu Vân Hải, một cái trưởng khống thương minh bên ngoài thế lực, một cái trưởng khống thương minh trong bóng tối thế lực. Mười năm gần đây đến, hai người bọn họ liên thủ sáng tạo qua rất nhiều giới kinh doanh thần thoại. Không chỉ có nhường xung quanh các quốc gia thương hội nghe tin đã sợ mất mật, còn đã từng móc sạch một cái vương quốc quốc cố, nhường cái kia vương quốc đến bây giờ đều không khôi phục nguyên khí. Thế nhân đều biết, Thanh Nguyên quốc có hơn 30 quận, hơn ngàn tòa thành trì, nhưng là có tứ đại chủ thành, phân biệt chiếm cứ tứ phương, đại biểu toàn bộ Thanh Nguyên quốc quốc vận. Cái này tứ đại chủ thành chính là Hoàng thành, phương Đông Thanh Loan thành, phương Nam Xích Diễm thành cùng phương Tây Bạch Đế thành. Dân gian từng có truyền ngôn, nếu là Tiêu gia tam phòng chi nhánh liên hợp, làm cho Thanh Nguyên quốc đổi chủ. 18 năm trước, Tiêu gia tam huynh đệ cũng xác thực ở cùng một chỗ, vẫn chưa tách ra. Về sau, vẫn là tuổi nhỏ Tiêu Trần đưa ra đề nghị, tam phòng nhất định phải tách ra phát triển, thế lực mới có thể thông suốt đến cực hạn, lại không có nỗi lo về sau. Mà tam phòng tách ra nhiều năm, vẫn như cũ lui tới không ngừng, quan hệ so trước kia càng thêm mật thiết. Lúc này, Tiêu Trần tứ ca Tiêu Tín tràn đầy vội vàng thúc giục. Tam ca, thời gian một nén nhang đến, nên đổi ta. Nói xong, hắn đã quỳ bò tại trên mặt đất, cười ha hả hô, niếp niếp, tới làm con ngựa của ngươi, mau tới đây. Tiêu Dự vỗ tay phát ra tiếng, đột nhiên hô, tứ ca mau nhìn, lục đệ về đến rồi. Ở đâu? Tiêu Tín vô ý thức quay người, tìm kiếm Tiêu Trần thân ảnh. Nhân cơ hội này, Tiêu Dự lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Niếp Niếp một thanh ôm lấy, gác ở trên cổ của mình. Ha ha ha. Niếp Niếp ngoan, nhường ngũ phụ thân chơi với ngươi. Tiêu Dự đắc ý cười lớn, trở đi Niếp Niếp xung quanh vòng, chọc cho Niếp Niếp khanh khách cười không ngừng. Ba người khác cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ngũ đệ, ngươi thật đúng là gian trá a. Đại gia nói tốt nguyên một đám đến, ngươi vậy mà dựa vào mưu trí đoạt đến tứ đệ trước mặt. Ngũ đệ trầm một chút, tuyệt đối đừng ném tới tiểu Niếp Niếp, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Tiêu Tín phát hiện mình bị lừa, đang muốn Tiêu Dự tính sổ sách, nhưng hắn quay người về sau, quả nhiên thấy Tiêu Trần đứng tại cách đó không xa, chính cười mỉm nhìn qua mọi người. Hắn nhất thời mừng rỡ, vội vàng hô, "Lục đệ, ngươi có thể tính về đến rồi. Nửa năm không thấy, muốn chết ca." Một bên nói, Tiêu Tín giang hai cánh tay đón lấy Tiêu Trần, cho hắn một cái gấu ôm. Mặt trời mới mọc chính ấm, trong viện bầu không khí rất vui vẻ, cũng rất náo nhiệt. Gặp mấy vị đường huynh vui vẻ quên hết tất cả, Tiêu Trần cố ý tặng hắn một cái. Khô khụ. Tin tức của các ngươi ngược lại là linh thông, nhanh như vậy liền chạy đến. Các ngươi không phải đại tướng quân, cũng là đại thống lĩnh, hoặc là cũng là thương minh lãnh tụ. Bao lớn người, còn muốn đoạt lấy cho Niếp Niếp làm cưỡi ngựa, cũng không sợ bị ngoại nhân nhìn thấy, chuyến đi nhường người trong thiên hạ chê cười. Niếp Niếp nhìn đến hắn, lập tức chạy tới, vui vẻ hô, "Phụ thân." Tiêu Trần một mặt người cha hiền lành nụ cười, ôm lấy Niếp Niếp ngay tại gò má nàng trên hôn một cái. "Nữ nhi ngoan, có muốn hay không phụ thân?" Niếp Niếp chăm chú gật một cái, mai thanh mại khí đáp, "Có." "Phụ thân đêm qua đi nơi nào? Có mệt hay không? Có bị thương hay không?" Nghe được áo khoác đông quan tâm tam liên hỏi, Tiêu Trần tâm đều sắp bị hòa tan. Ánh mắt của mọi người tề tụ tại Tiêu Trần trên thân, tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét. Ha ha, Lục đệ, một năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Vừa thấy mặt liền đuổi nghịch chúng ta. Đúng rồi, chúng ta sủng cháu gái của mình, sợ người nào chê cười. Tại cái này Thanh Nguyên quốc, người nào dám chê cười chúng ta người Tiêu gia. Lão Lục, chúc mừng ngươi được thiên kim, đây chính là chúng ta Tiêu gia đại hỷ sự. Không sai, chúng ta thế hệ này, chỉ có đại ca cùng tam ca có con nối dõi, cũng đều là đàn ông. Ba đời đàn ông a, cuối cùng ra một vị thiên kim. Còn phải là Lục đệ ngươi lợi hại, thế mà gạt tất cả mọi người, không nói tiếng nào liền nữ nhi đều có. 9 chương 10, 6 cái phụ thân tranh giành nữ nhi mấy cái huynh đệ vây tại một chỗ, 10 phần náo nhiệt lẫn nhau luồng địch, không có nửa điểm câu thúc cùng xa lạ. Cho dù là bọn họ ở bên ngoài, đều là quát tháo phong vân đại nhân vật. Nhưng là tại Tiêu phủ bên trong, bọn họ y nguyên giống khi còn bé như thế, kề vai sát cánh, vui cười đùa giỡn. Tiêu Dự đi đến Tiêu Trần trước mặt, một mặt hâm mộ nói ra, "Lục đệ, chúng ta bảo bối nữ nhi, có thể thật là quá đáng yêu." Tiêu Trần nhịn không được cho hắn một cái liếc mắt, "Cái gì gọi là chúng ta nữ nhi? Đó là nữ nhi của ta." Tiêu Dự cười hắc hắc, "Chúng ta sáu huynh đệ còn phân cái gì lẫn nhau? Con gái của ngươi chính là chúng ta đại gia nữ nhi." Nói xong, hắn còn muốn đưa tay xoa bóp niếp niếp khuôn mặt nhỏ. "Niếp niếp, về sau ngươi có sáu cái phụ thân sủng ái ngươi, vui vẻ sao?" Ba. Mắt thấy Tiêu Dự tay liền muốn nắm đến niếp niếp khuôn mặt nhỏ, lại bị Tiêu Trần một thanh đẩy ra. Hắn đem niếp niếp chăm chú hộ trong ngực, còn dặn dò một câu. "Niếp niếp, chỉ có ta mới là ngươi phụ thân. Cái này năm vị đều là ngươi bà bá, ngươi chỉ có thể gọi là bọn họ đại bá, nhị bá, tam bá." "Được." Niếp niếp nhu thuận gật gật đầu. Gặp Tiêu Trần giống như ghen, mọi người cũng nhịn không được cười ha hả. "Ha ha ha. Không nghĩ tới Lục đệ vẫn là cái nữ nhi nô. Lão Lục, niếp niếp là chúng ta Tiêu gia duy nhất thiên kim, ngươi cũng không thể độc chiếm. Phụ thân cùng bá bá không phải một cái ý tứ sao? Ta mặc kệ, niếp niếp nhất định phải cũng gọi chúng ta phụ thân." Tiêu Trần khẽ cười nói, "Nếu là một cái ý tứ, vậy liền gọi bà bá. Các ngươi muốn nữ nhi, chính mình sinh đi." Tiêu Tín một mặt ủy khuất, sâu kín thở dài một hơi. "Ta nếu có thể cùng Lục đệ một phần tướng mạo, hai phần bá lực, ba phần năng lực, đã sớm nhi nữ song toàn." Mọi người lại là một trận cười ha ha, ào ào đùa nghịch. "Khụ khụ. Tứ đệ, ngươi đây là vì lấy niếp niếp một tiếng phụ thân, tân bút thật là băng a. Ha ha, muốn là vớt mông ngựa hữu dụng, ta có thể đem Lục đệ cho nâng lên trời." Tiêu Trần nhất thời bó tay rồi, nói với mọi người nói, "Mấy vị ca ca, chúng ta đã lâu không gặp. Không bằng ngồi xuống trước uống chén trà, thật tốt tâm sự. Một hồi ta phân phó người an bài tiệc trưa, huynh đệ chúng ta mấy cái thật tốt uống một ly." Đại ca Tiêu Chiến dẫn đầu đồng ý lần này tới đến bội vàng, trong quân còn có thật nhiều công việc phải xử lý. Bất quá uống một chén trà thời gian vẫn phải có, vừa bọn ta cũng có mấy câu đến hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tiệc trưa thì không cần, nói xong ta liền phải chạy trở về. Tiêu Chiến từ trước đến nay là cái nghiêm túc cứng nhắc người, hắn có lời nói trò chuyện, nói chuyện tất nhiên là đại sự. Mọi người hào hào trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, lặng chờ tại xung quanh thị nữ, lập tức tới pha trà rót nước. Tiêu Chiến biết, đại ca muốn nói, tất nhiên cùng hắn từ hôn sự tình có quan hệ. Sau đó không đợi Tiêu Chiến mở miệng, liền chủ động nói ra, "Đại ca, nếu như ngươi muốn khuyên ta thu hồi từ hôn thư, liền không cần tốn nhiều nước miếng. Ta tâm ý đã quyết, cả đời này chỉ lấy một người. Người này sẽ chỉ là niếp niếp mẫu thân." Tiêu Chiến nhấp một miếng trà, cười nói, "Lục đệ, tại cưới vợ sự kiện này, ngươi ngược lại là cùng tam bá một mực bướng mình. Yên tâm đi, đại ca sẽ không khuyên ngươi thu hồi từ hôn thư. Đại ca chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, hôm qua còn chưa trời tối, từ hôn tin tức liền đã truyền về hoàn thành. Nhìn chăm chăm người của Tiêu gia nhiều lắm, những người này khẳng định sẽ cầm việc này đến làm văn chương. Ta có dự cảm, Thanh Loan Thành có thể muốn náo nhiệt một hồi, chính ngươi cẩn thận một chút." Tiêu Trần tâm lý tự nhiên minh bạch chuyện nặng nhẹ. Tại hắn quyết định phát ra từ hôn thư thời điểm, liền đã làm tốt ứng đối dự định. "A, những người kia làm bộ an phận vài chục năm, chỉ sợ sớm đã không giữ được bình tĩnh. Ta ngược lại thật ra không có gì đáng lo lắng, cũng không muốn dính líu các vị ca ca." Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ảo ảo tỏ thái độ. "Lục đệ, ngươi nói lời này có thể liền khách khí. Chúng ta vốn là người một nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tại sao liên lụy câu chuyện?" Nhị ca Tiêu Túc vỗ Tiêu Trần bả vai, tiếp tục nói, "Lại có một tháng, ta liền phải về tông môn phục mệnh đi. Trong khoảng thời gian này nếu là có cần nhị ca giúp đỡ địa phương, cứ mở miệng." Tiêu Cản trầm mặc rất lâu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, "Kỳ thật đại ca lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Gần nửa năm qua, Thiên Tuần Ti phá án khắp nơi bị trở ngại. Gần nhất trong tay của ta còn gặp phải một kiện so sánh khó giải quyết sự tình. Trong hoàng thành mấy cái kia lão già kia, ngược lại là không đủ gây sợ. Nhưng là ta luôn cảm thấy, có Thanh Nguyên quốc bên ngoài thế lực trong bóng tối nhúng tay, mà mục tiêu của bọn hắn giống như cũng là hướng về phía Tiêu gia chúng ta tới. Đại ca, tam ca, các ngươi trong triều làm việc, tự nhiên có thân bất do kỷ thời điểm. Nhưng đừng quên, chúng ta Bạch Đế Thương Minh mạng lưới tình báo cũng không phải lấy ra làm bài trí. Còn bọn họ âm mưu gì dương mưu, nếu là dám động Tiêu gia, toàn bộ giết chính là." Tiêu Tín trong tay cơ một cái quạt xếp, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tiêu Trần nâng chung trà lên kính Tiêu Tín, cười nói, "Ta liền nữa thích tứ ca dạng này. Sảng khoái. Tốt, biết các ngươi đều là người bận rộn, ta cũng liền không lưu các ngươi. Nếu không có chuyện gì khác, liền tản đi đi. Ta phải đi hoàn thành nữ nhi của ta một cái tiểu tâm nguyện, liền tha thứ không phục hồi." Gặp hắn nhanh như vậy liền bắt đầu đổi người, Tiêu Dự lập tức đem Niếp Niếp đoạt tới ôm lấy. "Niếp Niếp, phải nhớ kỹ ngũ phụ thân à, ngũ phụ thân hôm nào trở lại thăm ngươi có được hay không?" Niếp Niếp nhu thuận gật một cái, "Tốt, cảm ơn mấy vị bà bá." Niếp Niếp đã toàn bộ nhớ kỹ, lần sau sẽ không nhận lầm người. Nghe được Niếp Niếp xưng hô, Tiêu Trần khỏe miệng đắc ý dương lên, tán dương, Niếp Niếp thật sự là thông minh lại hiểu chuyện nữ nhi ngoan. Mấy vị Đường ca toàn bộ trừng mắt về phía Tiêu Trần, hận không thể đem hắn vây quanh đánh một trận. Mọi người hàn huyên vài câu về sau, liền lần lượt rời đi Tiêu phủ. Đợi Vân Long viện khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu Trần nhìn về phía chất đầy nửa tòa viện dương lớn, đưa chúng nó thu sạch tiến một cái không gian vòng tay bên trong. Niếp Niếp, đây đều là ngươi mấy vị bá bá tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Chính ngươi thu, cần gì cứ việc từ bên trong lấy. Nếu là không đủ, hoặc là còn thiếu cái gì, liền nói cho phụ thân. Tiêu Trần đưa tay vòng tay cho Niếp Niếp mang lên, đem nó thu đến thích hợp lớn nhỏ. Cảm ơn phụ thân, đêm qua ra ra mang Niếp Niếp đi bảo khố, cho Niếp Niếp cầm tốt nhiều đồ vật. Niếp Niếp cái gì cũng không thiếu, chỉ cần có thể cùng phụ thân cùng một chỗ, Niếp Niếp liền đủ hài lòng. Tiêu Trần biết, tiểu hài tử đối vật chất là không có khái niệm. So sánh với tài vật, hài tử cần nhất cũng là cha mẹ làm bạn. Hắn chỉ là muốn dùng hết tất cả đi đền bù Niếp Niếp. Tiêu Trần lôi kéo Niếp Niếp tay, hướng trong phòng đi đến. Niếp Niếp, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy năm vị bà bá, khẩn trương sao? Niếp Niếp nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, năm vị bá bá đều khá tốt, Niếp Niếp có thể cảm nhận được, bọn họ là thật ưa thích Niếp Niếp. Cho nên Niếp Niếp không sợ, cũng không khẩn trương. Nàng là thật rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Từ khi nhìn thấy phụ thân về sau, bên người tất cả mọi người đối nàng cực kỳ sủng ái. Tuy nhiên phụ thân gia tộc rất đại, nhân cũng rất nhiều. Có thể người nơi này đều thiện lương như vậy, nhiệt tình như vậy, không giống đã từng cái nhà kia. Vừa nghĩ tới Sở gia, Niếp Niếp ánh mắt dần dần biến đến ảm đạm. Cảm ứng được tâm tình của nàng biến hóa, Tiêu Trần thấp giọng hỏi, "Thế nào Niếp Niếp? Đang suy nghĩ gì?" Niếp Niếp nhỏ giọng nói ra, "Niếp Niếp đang nghĩ, phụ thân cùng gia gia, bá bá nhóm đều tốt như vậy. Nếu như mẫu thân cũng có thể tới nơi này, cùng chúng ta ở cùng một chỗ, cái kia thì tốt biết bao à." Kỳ thật, trong nội tâm nàng còn có một câu không nói ra. Nếu như mẫu thân có thể cùng phụ thân ở cùng một chỗ, mẫu thân liền sẽ không bị những cái kia cứu cứu, di nương nhóm khi dễ. Tiêu Trần ôn nhu an ủi, Niếp Niếp đừng lo lắng, phụ thân đã phái người đi tìm mẫu thân. Tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta liền sẽ có mẫu thân tin tức. Ừm, cảm ơn phụ thân. Niếp Niếp trong lòng vui vẻ, ngọt ngào một giọng nói cảm ơn. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, ta chỉ còn sau cùng thời gian một năm, nếu như một năm nay, có thể một mực cùng phụ thân, mẫu thân cùng một chỗ. Tính là một năm sau ta sẽ rời đi, cũng vừa lòng thỏa ý, không có tiếc nuối. Tiêu Trần nhường Niếp Niếp ngồi tại trước gương, một bên cho nàng trải vuốt tóc dài, một bên giả bộ như hứng hờ hỏi. Niếp Niếp, ngươi năm tuổi sinh nhật ngày ấy, có hay không hôm nay náo nhiệt như thế? Niếp Niếp lộ ra nụ cười vui vẻ, không chút nghĩ ngợi đáp, phụ thân, lúc đó so hôm nay còn náo nhiệt đây. Ngoại công cùng mẫu thân cho ta chúc mừng sinh nhật, bày tốt nhiều bàn tiệc rượu, có thật nhiều thật là nhiều sơn hào hải vị. Nghe đến đó, Tiêu Trần trong lòng một trận nói nhói, có chút tự trách thở dài một tiếng. Hắn đã nhìn qua Niếp Niếp chi nhớ, biết Niếp Niếp năm tuổi sinh nhật ngày ấy, mẫu thân cùng ngoại công đều không ở bên người, nàng còn bị phạt quỷ gối trong đống tuyết cả ngày. Chỗ lấy biết rõ còn cố hỏi, là bởi vì hắn phát hiện, Niếp Niếp rõ ràng thụ nhiều như vậy thương tổn, nhưng là đối Sở ra lại không có một câu oán trách lời nói. Thiện lương đến làm cho đau lòng người. Về sau Niếp Niếp sinh nhật, phụ thân hàng năm đều sẽ làm được nhiệt nhiệt náo náo. Tại Niếp Niếp tâm nguyện đơn bên trong, cũng không có muốn cùng phụ thân cùng một chỗ sinh nhật, bởi vì nàng biết, nàng đã không có cơ hội. Gặp Niếp Niếp cũng không có thật cao hứng, biểu lộ ngược lại có chút khổ sở. Tiêu Trần ý thức được, Niếp Niếp khẳng định lại đang nghĩ nàng sinh bệnh sự tình. Hắn theo trong gương nhìn lấy Niếp Niếp ánh mắt, hỏi, "Niếp Niếp, còn muốn tiếp tục nghe lần trước thần thoại cố sự sao?" "Muốn a." Niếp Niếp không chút do dự gật đầu. Tiêu Trần dùng âm u lại giàu có từ tính thanh âm, hướng Niếp Niếp êm tai nói, "Tại Thiên Khải thế giới kỷ nguyên sơ kỳ, có một cái tên là Phượng Hoàng tiểu nữ hài, sinh ra ở một cái cằn cỗi trong sân thôn. Nàng thở nhỏ thân mắc bệnh nan y, không chỉ có không cách nào tu luyện, còn đã định trước sống không quá 12 tuổi. Nhưng cha mẹ của nàng theo không chê nàng, còn rất thương yêu nàng. Ý chí của nàng rất kiên cường, dù là tiếp nhận lại nhiều thống khổ cùng tra tấn, lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ cầu sinh. Nàng cũng rất sáng sủa lạc quan, một mực tại mài luyện thân thể, nỗ lực học tập ngưng thần chi pháp, vì tu luyện đặt nền móng, làm chuẩn bị. Thẳng đến nàng 7 tuổi năm đó, cha mẹ của nàng bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, theo một chỗ hoang cổ cấm địa bên trong, mang về một gốc thần dược. Tại cái kia gốc thần dược cứu chữa dưới, nàng rốt cục chưa khỏi bệnh nan y, cũng đã thức tỉnh huyết mạch cùng tiên phú. Khi đó nàng mới hiểu được, kỳ thật nàng sở hoạn bệnh nan y là bởi vì nàng có được khó thể tưởng tượng cường đại huyết mạch cùng tiên phú. Chỉ là thân thể của nàng yếu đuối, không thể thừa nhận mà thôi. Khi nàng chính thức bắt đầu tu luyện về sau, liền trở thành tuyệt thế thiên tài. Nàng 7 tuổi đạt tới ngưng thần cảnh, 10 tuổi liền ngưng tụ thần cách, đạt đến chân thần cảnh. Nàng là cái kia trong sơn thôn tiên phú tối cao, có hy vọng nhất trở thành thiên thần nhân. Nhưng lại tại nàng 13 tuổi năm đó, một đám tàn bạo hung thú tập kích cái thôn sống kia. Đêm hôm ấy, tất cả phong ốc hóa thành cho tàn, sơn phong sụp đổ, đại địa sụp đổ, đâu cũng có mãnh liệt biển lửa. Thân nhân của nàng cùng các tộc nhân, nguyên một đám chết thảm trong vũng máu, biến thành hung thú đồ ăn. 10 chương 11, dạy Niếp Niếp tu luyện thần đạo. Niếp Niếp nghiêm túc lắng nghe Tiêu Trần giảng thuật cố sự. Tâm tình của nàng cũng theo Phượng Hoàng vận mệnh biến hóa mà theo chập trùng. "Phụ thân, cái kia nàng còn sống sao? Bọn họ có hay không đánh bại những cái kia tàn bạo hung thú?" Niếp Niếp ngữ khí lo âu hỏi. Tiêu Trần tiếp tục giảng thuật, hung thú nhiều lắm, thực lực cũng rất cường đại, trong thôn hơn 2000 người, căn bản không phải đối thủ. Hiền lành các thôn dân, dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo hộ lấy Phượng Hoàng, muốn cho nàng đào tẩu. Bởi vì nàng là lớn nhất người có thiên phú, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả. Chỉ cần nàng sống sót, có thể vì người của toàn thôn báo thù. Nhưng nàng không có một mình sống tạm, nhìn đến thân nhân cùng các thôn dân chết thảm, nàng liều lĩnh giết về chiến trường, cùng những hung thú kia chém giết. Nàng muốn bảo vệ thân nhân cùng các thôn dân, cho dù chết, cũng muốn cùng đại gia chết cùng một chỗ. Cuối cùng, nàng chém giết rất nhiều hung thú, nhưng cũng thương thế quá nặng, tại chỗ chết trận. Nhưng thiên phú của nàng huyết mạch, để cho nàng tại chỗ niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Thực lực của nàng biến đến càng cường đại, tiếp tục cùng đám hung thú chém giết. Tiếp đó, nàng lại chiến tử lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Mỗi lần chiến tử về sau, nàng đều sẽ niết bàn trọng sinh, biến đến càng cường đại. Thẳng đến nàng lần thứ 6 sống lại sau khi nàng trở thành thiên thần, rốt cục giết sạch tất cả hung thú. Nàng cứu vớt cái thôn kia, bảo vệ thân nhân cùng hơn 1000 cái thôn dân. Nhiều năm về sau, nàng trở thành danh chấn chư thiên phượng hoàng thần nữ, trưởng quản khắp thiên hạ linh cầm cùng thần điểu. Tuy nhiên, nàng đã khinh thường vạn giới, nhưng nàng thủy chung như năm đó như vậy thiện lương, cứu trợ qua rất nhiều người. Tiêu Trần cố sự kể xong, Niếp Niếp viên kia không ngừng chập trung tâm, cũng rốt cục an định lại. Nàng hai cái nhỏ nắm tay chặt chẽ nắm bắt, thanh tịnh trong mắt to, lóe ra sùng bái cùng kiên định quan mang. Phượng hoàng thần nữ, nàng thật là dũng cảm, hảo lợi hại. Phụ thân, ta cũng muốn trở thành nàng người như vậy. Rất hiển nhiên, Phượng hoàng thần nữ cố sự, nhường Niếp Niếp cảm động lây, rất có cẩm minh. Tiêu Trần mỉm cười tán dương, Niếp Niếp cũng sẽ rất dũng cảm, giống Phượng hoàng thần nữ một dạng thiện lương, cường đại. Phụ thân, Niếp Niếp thật có thể làm đến sao? Niếp Niếp rất kích động, có chút khó có thể tin. Tiêu Trần lần nữa gật đầu, ngữ khí kiên định mà nói, đương nhiên có thể. Phụ thân từ giờ trở đi dạy ngươi tu luyện thần đạo, chỉ cần ngươi kiên trì, nhất định có thể thành công. Phụ thân, cái gì là thần đạo? Niếp Niếp ngẩng khuôn mặt nhỏ, ngây thơ hai mắt bên trong, lộ ra nghi hoặc cùng ước mơ. Tiêu Trần ngữ khí nghiêm nghị giải thích, thần đạo chính là thần linh chi đạo. Lĩnh hội cùng tu luyện thần đạo, có thể để ngươi biến đến thần thông quảng đại, cầm giữ có vô tận sinh mệnh cùng lực lượng, trưởng khống thế gian pháp tắc. Niếp Niếp cái hiểu cái không gật gật đầu, thần sắc mười phần kiên định. Phụ thân, ta muốn tu luyện thần đạo. Ta phải biến đổi đến mức cường đại, bảo hộ phụ thân cùng mẫu thân, còn có gia gia cùng bá bá nhóm. Bảo bối nữ nhi thần oan. Tiêu Trần lộ ra nụ cười vui mừng. Niếp Niếp lại truy vấn, phụ thân, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể tu luyện thần đạo đâu? Tiêu Trần đã giúp nàng trải bước thật giải pháp, cột tốt búi tóc, liền nắm nàng hướng phòng đi ra ngoài. Niếp Niếp cái gì đều không cần làm, chỉ cần theo phụ thân, dụng tâm đi quan sát, cảm ngộ thiên địa vạn vật là đủ. Tu luyện thần đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thiên khải thế giới sinh linh, thở nhỏ chịu đựng thần lực tẩy lễ, cầm giữ có nhất định thiên phú, mới có thể cảm ứng được thần lực tồn tại. Tại rõ ràng nhận biết thế gian vạn vật về sau, mới có thể cùng thần lực sinh ra liên hệ, tiến tới hấp thu thần lực nhập thể, cường hóa tự thân. Thông suốt đến một bước này, liền bước nhập thần đạo cơ sở nhất cảnh giới, ngưng thần cảnh. Nguyên bản, phàm nhân thế giới sinh linh tuyệt không có khả năng tu luyện thần đạo, bởi vì phàm nhân không thể có thể cảm nhận được thần lực tồn tại, cho dù tu luyện cũng chỉ có thể theo phàm tục võ đạo bắt đầu. Nhưng Niếp Niếp khác biệt, nàng không chỉ có nắm giữ thần hoàng chi đồng, thể nội còn ẩn tàng một cỗ phượng hoàng thần lực. Càng quan trọng hơn là, nàng chưa bao giờ tu luyện qua bất luận cái gì phàm nhân công pháp, tựa như một tờ giấy trắng. Tại Tiêu Trần xem ra, nàng là có tư cách, cũng có cơ hội tu luyện thần đạo. Tiểu Kim Long, nên làm việc. Tiêu Trần nắm Niếp Niếp đi đến long trì bên cạnh, đối với đầm nước hô hô một tiếng. Soạn. Sau đó, Kim Long từ đáy đầm bay ra, xoay quanh ở giữa không trung. Tiêu Trần lôi kéo Niếp Niếp, bay đến lưng rồng trên đứng vững, đối Kim Long phân phó một câu. Kim Long phát ra một tiếng cao vút long ngầm, lập tức phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu. Ngang. Nhìn lấy dưới chân Tiêu phủ chính đang nhanh chóng thu nhỏ, Thanh Loan Thành cũng đang nhanh chóng rời xa, Niếp Niếp có chút khẩn trương, nắm chặt Tiêu Trần áo bảo. Tiêu Trần đem nàng ôm, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, Niếp Niếp đừng sợ. Bị phụ thân ôm vào trong ngực, Niếp Niếp tâm lý an tâm rất nhiều, tâm tình rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Lúc này, Kim Long bay đến cao ngàn trượng trên trời, bắt đầu bình ổn tiến lên. Tiêu Trần cùng Niếp Niếp đỉnh đầu, là vô biên vô tận màu trắng vân hải. Hai cha con dưới chân, là màu xanh sẫm xanh ngắt đại địa. Từng mảnh thảo nguyên tựa như vườn hoa, từng tòa hồ nước tựa như là minh châu. Nơi xa có liên miên chập trùng nguy nga dãy núi, giống như từng cái cự long nằm sấp ở trong thiên địa. Dãy núi ở giữa, có một đầu dâng trào không thôi sông lớn, dọc theo chân núi vốn lượn hướng về phía trước. Theo trên bầu trời nhìn xuống, đầu kia sông lớn liền như là một đầu đai lưng ngọc. Nhìn lấy bao la hùng vĩ tú lệ sông núi, Niếp Niếp lòng dạ đống nhiên khoáng đạt, đem tất cả phiền não cùng sầu lo đều ném đến sau đầu, nhịn không được nỉ non một tiếng. Thật đẹp a. Gặp Niếp Niếp mở rộng lòng dạ cùng nhãn giới, phóng nhãn giữa thiên địa, Tiêu Trần thừa cơ dạy bảo. Niếp Niếp, ngươi không cần suy nghĩ, phụ thân sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp gì, ngươi mới có thể tu luyện thần đạo. Không có công pháp, cũng không có đường tắt. Ngươi cần chính mình quan sát thiên địa vạn vật, mới có thể thuận theo tự nhiên lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình. Bởi vì, bên trong thiên địa có đại đạo, vạn vật chi sinh ra chân lý. Ngươi nói, liền giấu giữa thiên địa, chỉ chờ ngươi đi tìm tới nó liền sẽ vì ngươi sử dụng. Niếp Niếp gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, rất nghiêm túc quan sát thanh sơn, đại địa, rừng rậm cùng dòng sông. Tiêu Trần lại nói tiếp, cổ nhân nói, thiên địa vô tình, cho nên thiên trường địa cửu, thực thì không phải vậy. Thiên địa có linh, trí giả mới có thể dùng. Ta gặp thanh sơn nhiều vũ mị, thanh sơn gặp ta ứng như thế. Tại thiên địa vạn vật mà nói, ngươi bỏ cái gì, mới có thể có cái gì. Giao phó cái gì, thiên địa liền hồi báo cái gì. Làm ngươi minh bạch những đạo lý này, thấy rõ thế giới trận tướng, liền sẽ minh bạch thiên địa vạn vật đều có thể vì ngươi sử dụng. Ngươi nếu có tình, thiên địa tự nhiên hữu tình. Ngươi nếu không có tình, thiên địa cũng không tình. Niếp Niếp nghiêm túc lắng nghe, một mực nhớ kỹ phụ thân nói tới mỗi câu lời nói, mỗi một chữ. Kim Long tại cao ngàn trượng không trung phi hành hai canh giờ, cơ hồ bay ra thanh nguyên quốc lãnh địa. Niếp Niếp nhìn lần Thiên Sơn và Thủy, kiến thức đến Thanh Nguyên quốc tráng lệ sơn hà, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sau đó, Tiêu Trần lại để cho Kim Long bay đến 2000 trượng trên bầu trời. Đến độ cao này, đã không nhìn thấy sông núi cùng đại địa. Hai cha con dưới chân là trắng xóa biển mây, vô cùng vô tận. Hai đỉnh đầu của người phía trên thì là xanh thẳm như giữa vạn dặm thiên cung. Tiêu Trần quanh thân có một tầng bình chướng vô hình, chặn lạnh thấu xương của phong, cũng chống cự lấy trên bầu trời giá lạnh, để tránh Niếp Niếp bị xâm nhập. Niếp Niếp nhìn qua vô biên vân hải, cùng bày biện ra hình cung xanh thẳm thiên cung, trong lòng có chút rung động. Phụ thân, bầu trời không giống là giống như tấm gương sao? Thế nào lại là hình cung, giống thủy tinh cầu một dạng? Tiêu Trần mỉm cười giải thích nói, bởi vì thế giới này vốn chính là tròn, liền cùng chúng ta ban đêm nhìn đến ngôi sao đầy trời một dạng. Chỉ là ngôi sao này quá lớn, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy rất nhỏ bé một góc. Nếu là chúng ta bay đến trong tinh không, cách rất xa lại nhìn nó, liền sẽ phát hiện toàn cảnh của nó. Niếp Niếp suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, trên trời có nhiều như vậy ngôi sao, mỗi vì sao đều cùng cái thế giới này một dạng, có rất nhiều sinh linh sao? Tiêu Trần lắc đầu, cũng không hẳn vậy, tuyệt đại đa số tinh thần đều là không có linh khí, không sẽ sinh ra sinh linh. Thế gian này có rất nhiều mỹ lệ thế giới thần kỳ, sinh tồn thiên hình vạn trạng sinh linh cùng chủng tộc. Tương lai ngươi tu luyện thần đạo có thành tựu, có thể vượt ngang tinh không, xuyên thẳng qua mỗi cái tinh vực, đi thăm dò những cái kia thần bí thế giới. Niếp Niếp nghe rất mong chờ, đối tu luyện thần đạo càng thêm khát vọng, ý chí cũng kiên định hơn. Bất chi bất giác, hai cha con tại trên biển mây ngao du hai canh giờ. Trời chiều tức sắp xuống núi. Sau đó, Kim Long chở hai cha con hạ xuống tại Thanh Nguyên quốc trung bộ Thiên Trụ sơn trên. Tòa này nổi danh trên đời ngọn núi khổng lồ, là Thanh Nguyên quốc ngọn núi cao nhất, chừng hơn 3000 trượng. Nó tựa như một tòa trèo chống thiên khung cự trụ của lớn, đỉnh tiên lập địa. Theo giữa sườn núi đi lên, ngọn núi liền bị mênh mang biển mây che đậy. Vượt qua biển mây ngọn núi, còn có trên cao ngàn trượng. Cái này đoạn ngọn núi tựa như là lơ lửng tại trên biển mây, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở bên dưới vòng trời. Đỉnh núi địa thế khoáng đạt, mặt đất tương đối bằng thẳng. Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp, ngồi chung một chỗ vương bức bóng loáng trên đá lớn, thưởng thức trời chiều rơi xuống tình cảnh. Kim Long yên lặng thủ hộ tại bọn họ bên cạnh, giúp bọn hắn chống cự không trung hàn phong. Nhìn lấy to lớn màu vỏ quýt mặt trời, một chút xíu biến mất tại phía cuối chân trời, đem vô tận biển mây đều nhuộm đỏ, Niếp Niếp thập phần vui vẻ cùng thỏa mãn. Cảm ơn phụ thân bồi Niếp Niếp xem mặt trời lặn. Niếp Niếp còn là lần đầu tiên, tại cao như vậy địa phương, nhìn rõ ràng như vậy, quá rung động. Chỉ cần là Niếp Niếp tâm nguyện, phụ thân đều sẽ hết sức thỏa mãn. Chúng ta chẳng những muốn xem mặt trời lặn, tối nay còn muốn ở chỗ này năm sao, sáng sớm ngày mai còn phải xem mặt trời mọc. Tiêu Trần nắm Niếp Niếp tay nhỏ, một mặt sủng chìm nói, quá tốt rồi. Niếp Niếp càng vui vẻ hơn, một mặt hạnh phúc mà nói, chỉ là cả ngày hôm nay, Niếp Niếp liền thực hiện mấy cái nguyện vọng. Chơi lâu như vậy, nhất định đói bụng không? Tiêu Trần mỉm cười hỏi một câu, đồng thời mở ra không gian giới chỉ, tay lấy ra bàn thấp. Kim Long rất tự giác duỗi ra cái đuôi, vững vàng nâng bàn thấp, không có chút nào lắc lư. Tiêu Trần lại lấy ra một bình linh trà, mười mấy cái nóng hổi thức ăn mỹ vị, bồi Niếp Niếp ăn cơm chiều. Đợi Niếp Niếp vui vẻ sau khi ăn cơm tối xong, màn đêm buông xuống. Trong bầu trời đêm thâm thúy, lần lượt sáng lên chiếu sáng rạng rỡ tinh thần. Một vòng trong sáng trăng tròn, cũng dần dần thăng lên bầu trời đêm, rơi xuống tĩnh mịch hoàn mỹ ánh trăng. Hai cha con song song nằm tại trên đá lớn, tắm tinh nguyệt hào quang, lặng lặng ngước nhìn tinh không, mười phần ấm áp. 11 chương 12, cấp độ yêu nghiệt thiên tài ở trên mặt đất nhìn tinh không, tinh quang sẽ bị tầng mây cùng sương mù che lấp. Không chỉ có nhìn không rõ ràng, tinh thần lúc sáng lúc tối, còn sẽ có rất nhiều sao thần đều không nhìn thấy. Nhưng Tiêu Trần cùng Niếp Niếp thân ở chi địa, tại trên biển mây, cao đến hơn 3000 trượng thiên trụ sơn đỉnh. Bầu trời đêm rõ ràng thấu triệt, ngôi sao đầy trời cũng lớn hơn, càng sáng ngời. Niếp Niếp chưa bao giờ thấy qua như thế thanh tịnh, rộng rãi bầu trời đêm, không chỉ có trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mỉm cười, nội tâm cũng là đã hạnh phúc lại kích động. Tinh không quá đẹp. Phụ thân, mẫu thân đã từng nói với ta, nếu như muốn phụ thân, liền nhìn xem bầu trời trên ngôi sao. Bởi vì mặc kệ phụ thân người ở chỗ nào, đều có thể cùng Niếp Niếp nhìn đến cùng một mảnh tinh không. Niếp Niếp chỉ cần đem đối phụ thân tưởng niệm, ký thác vào một vì sao trên, phụ thân liền nhất định sẽ cảm nhận được. Cho nên, Niếp Niếp thích nhất có ngôi sao ban đêm, như thế dường như phụ thân ngay tại Niếp Niếp bên người. Tiêu Trần đương nhiên biết, đó là Niếp Niếp mẫu thân vì an ủi nàng, cố ý biên hoang luôn. Có thể Niếp Niếp lại tin là thật, theo 3 tuổi bắt đầu liền thường xuyên ngắm nhìn bầu trời ngẩn người, sẽ còn nói một mình. Cái kia Niếp Niếp mỗi lần ký thác tưởng niệm ngôi sao là cái gì biên? Tiêu Trần mỉm cười hỏi. Niếp Niếp không chút do dự nâng lên mũm mĩm hồng hồng tay nhỏ, chỉ trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia phương đông đế tinh, cũng là viên kia lớn nhất sáng nhất. Chỉ cần là có thể nhìn đến ngôi sao ban đêm, nó liền nhất định tại. Tiêu Trần nụ cười biến đến có chút ý vị thâm trường, trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Cái kia Niếp Niếp có biết hay không, ngôi sao đầy trời bên trong, tuyệt đại đa số tinh thần đều là có danh tự. Niếp Niếp liền vội vàng gật đầu, ta từng tại trên sách thấy qua, sáng nhất tinh thần là mặt trời cùng ánh trăng. Trừ cái đó ra, trên một số 12 viên đế tinh sáng nhất. Sau đó là 36 viên thiên cương tinh, 72 viên địa sát tinh. Niếp Niếp chỉ ngôi sao đầy trời, thuộc như lòng bàn tay giống như nói. Tiêu Trần đã hơi kinh ngạc, cũng hết sức vui mừng, liền thuận thế nói ra, Niếp Niếp thật sự là quá thông minh, nhỏ như vậy liền biết được nhiều như vậy. Vậy ngươi thử tưởng tượng, viên kia phương đông đế tinh là phụ thân, thanh mục đế tinh là mẫu thân. Thử vi, bác huyền, nam minh. Những cái kia đế tinh là ra ra cùng bá bá nhóm. Ngươi thử cùng chúng nó thân cận, ở trong lòng theo chân chúng nó nói chuyện, nhìn xem có gì phát hiện. Được. Niếp Niếp khéo léo lên tiếng. Sau đó, nàng rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào những cái kia đế tinh, đem bọn nó tưởng tượng thành phụ thân, mẫu thân cùng ra ra bọn người. Chỉ chốc lát sau, tinh thần của nàng liền đắm chìm trong đó, cả người tựa như nhập định đồng dạng, trong đầu sinh ra hứa cỡ nào kỳ diệu suy nghĩ. Hiển nhiên, Tiêu Trần cũng không phải là đang trêu chọc nghiếp nghiếp chơi, mà là tại dẫn đạo nàng tu luyện thần đạo. Phàm nhân hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện võ đạo. Thiên khải thế giới sinh linh lại khác. Bọn họ quan sát vũ trụ mênh mông, dùng tâm thần câu thông chư thiên tinh thần, hấp thu tinh thần chi lực mới có thể tu luyện thần đạo. Tại Tiêu Trần xem ra, nghiếp nghiếp theo 3 tuổi bắt đầu, liền thường xuyên đêm nhìn tinh không, còn có thể phân biệt ngôi sao đầy trời tên. Nàng là có cơ hội, có thể cùng tinh thần sinh ra cảm ứng. Tiêu Trần an tĩnh chờ đợi nghiếp nghiếp phản hồi kết quả, nội tâm cũng cất giấu vẻ mong đợi, hy vọng nghiếp nghiếp có thể có phát hiện. Ròng rã một canh giờ, hắn một mực giữ yên lặng, không có quấy rầy nghiếp nghiếp. Rốt cục, nghiếp nghiếp khanh khách cười ra tiếng, kết thúc trạng thái nhập định. Nghiếp nghiếp, ngươi nhưng có thấy cái gì? Sao sẽ như thế vui vẻ? Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nghiếp nghiếp chỉ mấy quả đế tinh, không chút nghĩ ngợi nói, là Tam bà bá, Tứ bá bá cùng Ngũ bá bá. Bọn họ mặc lấy sợi bạc dệt thành quần áo cùng váy, cố ý đùa ta cười. Còn có mẫu thân, nàng mặc lấy màu bạc váy dài, thật đẹp a. Nàng ngồi tại một vòng nguyệt nha trên, giống lay đu dây một dạng, còn cười đối với Tang Bắc. Nghe đến đó, Tiêu Trần hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng là giật mình. Nghiếp nghiếp, ngươi làm thật thấy được thiên ti vạn lũ sợi bạc. Ừm. Nghiếp nghiếp gật gật đầu, cười nói, còn có phụ thân, ngươi mặc lấy màu vàng khải giáp, đạp trên vàng nóng ánh mặt trời, chính trong tinh không nao du. Ngươi còn đối Niếp Niếp nói, ngươi muốn đi trong tinh hà chọn mấy quả đẹp mắt ngôi sao, cho Niếp Niếp làm một sợi dây chuyền. Nếu là người khác nghe lời nói này, chắc chắn bị chọc cho cười ha ha, coi là tiểu hài tử ý nghĩ hao huyền, giống như nằm mơ. Có thể Tiêu Trần song đồng thích chặt, nội tâm mười phần chấn kinh, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì, điều này đại biểu Niếp Niếp cùng chư thiên tinh thần có thiên nhiên lực tương tác. Thiên khải thế giới phổ thông sinh linh, thường thường muốn cảm ngộ thiên địa, quan sát tinh không mấy chục năm, mới có thể câu thông tinh thần, nhìn đến tinh thần chi lực. Cho dù là thiên tài, cũng ít nhất phải năm đến thời gian 10 năm. Chỉ có ngàn năm không gặp cái thế thiên tài, mới có thể tại trong vòng 1 năm làm đến. Tỷ như Tiêu Trần chính mình, năm đó liền là dùng dòng dã 10 tháng, mới có thể thấy rõ tinh thần chi lực. Mà Niếp Niếp hôm nay mới bắt đầu cảm ngộ thiên địa, cũng dưới sự dẫn đường của hắn, nếm thử cùng tinh thần câu thông, lại lập tức liền thấy. Thậm chí, nàng không chỉ nhìn thấy được phổ thông ngôi sao màu bạc chi lực, còn chứng kiến càng cường đại thưa thất ngôi sao màu vàng chi lực. Cái này tính là gì? Vạn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt sao? Tiêu Trần tràn đầy rung động cùng kích động, không nhịn được nghĩ cười to vài tiếng. Niếp Niếp, ngươi thật không hổ là nữ nhi của ta. Phụ thân vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi yên tâm, không bao lâu, phụ thân nhất định sẽ làm cho ngươi mộng tưởng thành thật. Không phải liền là chọn mấy quả đẹp mắt tinh thần, làm một sợi dây chuyền sao? Đợi hắn trở lại thần vị lúc, cho Niếp Niếp làm bao nhiêu đầu tinh thần dây chuyền, đều là dễ như trở bàn tay. Đạt được phụ thân tán dương, Niếp Niếp cũng rất vui vẻ, cũng nghi ngờ hỏi, "Phụ thân, những cái kia màu bạc đường còn cùng ánh sáng màu vàng là cái gì?" Tiêu Trần giải thích nói, "Là tinh thần chi lực, cũng là thần lực nơi phát ra. Màu bạc là phổ thông tinh thần chi lực, màu vàng càng cường đại, cũng càng thưa thớt." Niếp Niếp lộ ra vẻ mong đợi. Cái kia ta nhìn thấy bọn nó, có phải hay không có thể tu luyện thần đạo rồi? Tiêu Trần nắm bàn tay nhỏ của nàng, kiên nhẫn an ủi. Niếp Niếp, việc này không thể cuối cùng. Ngươi có thể nhìn đến tinh thần chi lực, nói rõ ngươi có tu luyện thần đạo tiềm chất, thiên phú sẽ phi thường kết xuất. Nhưng tu luyện thần đạo muốn tiến hành theo chất lượng, nếu không sẽ cảnh giới bất ổn, căn cơ phủ phiếm. Quan sát cùng cảm ngộ thiên địa vạn vật, nhận rõ thế giới chân tướng, cũng là tu luyện thần đạo cơ sở. Hiểu tinh thần cùng vũ trụ ý nghĩa, cũng cảm ứng được, nhìn đến tinh thần chi lực, mới có thể chính thức bước vào thần đạo. Đối đãi ngươi có thể hấp thu tinh thần chi lực nhập thể, cường hóa nhục thân, ngưng tụ 12 đường tinh mạch lúc, liền đạt đến ngưng thần cảnh. Niếp Niếp gật một cái, "Tốt, đều nghe phụ thân." Tiêu Trần dùng hai tay dâng cái hốc, đổi cái tư thế thoải mái. "Ngoan, chúng ta tiếp tục xem tinh không, ngươi tận khả năng nhìn về phía nơi xa, quan sát càng nhiều tinh thần." Niếp Niếp lên tiếng, tiếp tục quan sát tinh không mênh mông. Nhưng trong óc nàng có giấu một tia nghi hoặc. Nàng vừa mới nhìn đến, không chỉ là màu bạc cùng ngôi sao màu vàng nóng chi lực, còn có mấy ngôi sao thần, tản ra màu xám, màu đen, màu xanh dương cùng màu tím chờ ánh sáng. Tĩnh mịch lại ấm áp một đêm trôi qua. Sau nửa đêm, tinh thần dần dần ẩn lúc, Niếp Niếp cũng có chút ra rời, liền ngủ hai canh giờ. Thẳng đến lúc này, một vòng to lớn, đỏ rực mặt trời mới mọc, theo phía đông đường chân trời từ từ bay lên. Niếp Niếp tỉnh, đầy mắt mong đợi nhìn qua phương đông. Chỉ thấy, chậm rãi chạy xuôi vô biên vân hải, bị ngàn tỷ dặm ánh nắng chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Quá hùng vĩ. Cảm ơn phụ thân. Niếp Niếp vui vẻ vỗ tay nhỏ, trong lòng chỉ cảm thấy rung động. Cái kia chậm chậm dâng lên mặt trời mới mọc, chưa bao giờ cách nàng gần như vậy, dường như nàng giang hai cánh tay có thể ôm ấp đến. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nàng liền vô ý thức giang hai cánh tay, làm ra ôm ấp mặt trời tư thế. Tiêu Trần ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem tình cảnh này, nội tâm đã yên ổn lại ấm áp. Nhưng vào lúc này, Niếp Niếp trước người trên bầu trời, dần dần xuất hiện thiên ti vạn lũ màu vàng đường cong. Đó là từng sợi thái dương chi lực, thuần túy lại nóng rực, sắc bén như kiếm mang. TTT. Thái dương chi lực hiện hiện về sau, bị Niếp Niếp hấp dẫn lấy, ào ào hướng nàng mà tới, muốn bị nàng hút vào thể nội. Đến hàng vạn mà tính màu vàng đường cong, giống như một đoàn màu vàng mưa. Mắt thấy, Niếp Niếp liền bị thái dương chi lực bao phủ. Tiêu Trần nhất thời nhíu mày, mở miệng nhắc nhở, "Niếp Niếp, nhanh nhắm mắt lại, chuyển di chú ý lực." Niếp Niếp còn không hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm mâu thân mau trở lại, "Niếp Niếp cùng phụ thân đều rất nhớ ngươi." Quả nhiên, làm lực chú ý của nàng theo mặt trời mới mọc trên dịch chuyển khỏi, cái kia phô thiên cái địa màu vàng đường cong, liền đứng tại trên bầu trời. Sau một lát, mấy chục ngàn đạo kim sắc đường cong lần lượt tiêu tán. Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đem Niếp Niếp ôm, ôn nhu an ủi. "Tốt Niếp Niếp, không sao." Niếp Niếp một mặt áy náy mà hỏi thăm, "Phụ thân, Niếp Niếp mới vừa rồi là không phải phạm sai lầm rồi?" Tiêu Trần méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười giải thích, "Niếp Niếp không muốn tự trách, không phải lỗi của ngươi, phái phụ thân không có trước đó nhắc nhở ngươi. Ngươi cảm ngộ thiên địa cùng tinh thần thời gian quá ngắn, còn chưa đánh tốt cơ sở, hiện tại còn không thể hấp thu tinh thần chi lực. Cho dù đánh tốt cơ sở sau bắt đầu hấp thu, cũng muốn tại ban đêm, theo hạ cấp MSI cùng đại tinh bắt đầu. Thái Dương tinh phẩm cấp quá cao, lực lượng quá mức của bạo, chỉ có trở thành thật thần mới có thể hấp thu. Ngươi tùy tiện hấp thu nó, sẽ làm bị thương đến chính mình." Niếp Niếp không có giải thích cái gì, nhu thuận gật đầu, "Phụ thân nói, ta đều nhớ kỹ." Tiêu Trần cũng minh bạch, cũng không phải là Niếp Niếp có ý thức hấp thu Thái Dương chi lực, mà chính là thiên phú của nàng quá kinh khủng, cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ phù hợp. Dù là nàng chỉ là toát ra một tia thân cận mặt trời ý nghĩ, có thể nhường Thái Dương chi lực hiện hình, cũng chủ động hướng nàng hội tụ. Như thế nghịch thiên tư chất, dù là thả tại thiên khải thế giới, cũng là trước nay chưa có cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Trước đó hắn còn có chút bận tâm, Niếp Niếp có thể hay không tại trong vòng một năm, chính thức bắt đầu tu luyện thần đạo. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa. "Phụ thân, đến đón lấy chúng ta đi đâu?" Niếp Niếp ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt mong đợi nhìn qua Tiêu Trần. "Tiếp tục quan sát cùng cảm ngộ thiên địa, để ngươi mau chóng đánh tốt cơ sở." Nói xong, Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp đạp vào lưng rồng, ghé vào trên đá lớn nghỉ ngơi một đêm kim long, lập tức bay lên không trung, hướng về biển mây lao xuống. Tiếp đó, suốt cả ngày bên trong, kim long chở hai cha con tại Thanh Nguyên quốc trên không phi hành. Niếp Niếp nhìn qua mặt trời mọc, mặt trời lặn cùng đầy trời ngôi sao, lại nhìn vạn lý sơn hà cùng rực rỡ nhân gian, lại có mới cảm thụ cùng thể nghiệm. 12 chương 13, Phượng Tê Ngô Đồng kết quả màn đêm buông xuống lúc. Kim Long chở Tiêu Trần cùng Niếp Niếp về tới Tiêu phủ Vân Long viện bên trong. Kim Long một đầu đâm vào bên trong ao rồng, tu luyện điều tức đi. Hai ngày này tại Thanh Nguyên quốc đi dạo tầm vài vòng, bay trăm vạn dặm, có thể đem nó mệt đến ngất ngư. Tiêu Trần nắm Niếp Niếp, vừa nói vừa cười vào phòng. Hai người vừa bước vào phòng khách, đã đợi chờ đã lâu Tiêu Bần Hán, liền bước nhanh chào đón, ôm lấy Niếp Niếp. "Cháu gái ngoan, hai ngày đều không thấy được ngươi, nhanh nhường ra ra ôm một cái." Một bên yêu thích cháu gái ngoan, Tiêu Bần Hán vẫn không quên cửa trách Tiêu Trần. "Sú tiểu tử, Niếp Niếp vừa thích đứng chúng ta Tiêu phủ hoàn cảnh, ngươi liền mang theo nàng biến mất hai ngày, biết cha có lo lắng nhiều sao?" Tiêu Trần khoát tay áo, cầm lấy ấm trà cùng chung trà, tự mình ngã nước đi uống trà. Niếp Niếp rất thân mật giúp phụ thân giải thích nói, "Ra ra, phụ thân giúp ta hoàn thành tâm nguyện, mang ta đi nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn cùng tinh không." Đến mức tu luyện thần đạo sự tình, nàng không nói tới một chữ. Đây là phụ thân cùng với nàng ước định, chỉ thuộc về bọn hắn hai bí mật nhỏ. Thì ra là thế. Tiêu Vân Hán lúc này mới yên tâm, biến ảo thuật giống như lấy ra rất nhiều đồ chơi đùa Niếp Niếp chơi. Gặp Niếp Niếp chơi vui vẻ, hắn cũng thỉnh thoảng thoải mái cười to. Chỉ chốc lát sau, mấy tên hộ vệ giơ lên hai cái dương lớn, chuyển vào trong phòng khách. Mở dương ra về sau, bên trong đầy đỉnh cấp tơ lụa vải vóc chế thành quần áo, lấy màu hồng váy nhỏ chiếm đa số. Tiêu Vân Hán chỉ rực rỡ muôn màu quần áo cùng đồ trang sức, đối Niếp Niếp nói ra, "Niếp Niếp, đây là Thanh Loan thành tốt nhất may vá, dùng tốt nhất vải vóc, làm cho ngươi 100 kiện quần áo mới. Ngươi xem một chút ưa thích nào. Đợi ra ra biết ngươi ưa thích phong cách cùng kiểu dáng, để bọn hắn làm tiếp 100 kiện đưa tới." Hiển nhiên, cái này 100 kiện nhanh chóng chế tác quần áo, chỉ là đánh trước cái dạng, cung cấp Niếp Niếp chọn lựa. Không có cái nào tiểu nữ hài có thể cự tuyệt nhiều như vậy tươi đẹp đáng yêu quần áo cùng váy. Niếp Niếp cũng thập phần vui vẻ, rất nghiêm túc hướng Tiêu Vân Hán hành lễ nói tạ. "Cảm ơn gia gia đối Niếp Niếp thật sự quá tốt rồi. Gia gia tặng quần áo Niếp Niếp đều ưa thích, không cần chọn lựa, cũng không cần làm tiếp. Cái này 100 bộ y phục đều đầy đủ Niếp Niếp xuyên đã nhiều năm á." Tiêu Vân Hán vội vàng khoát tay, ha ha cười nói, "Cháu gái ngoan, tuyệt đối không nên thay gia gia tiết kiệm tiền, gia gia chính là không bao giờ thiếu tiền. Cái kia 100 bộ y phục chỉ là ngươi tháng này. Về sau mỗi tháng đều sẽ có 100 bộ y phục cùng tương ứng phối sức đưa tới, ngươi liền chọn mình thích xuyên." Nói xong, hắn lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái dương lớn, loảng xoảng một tiếng để dưới đất. Mở dương ra về sau, tách ra chói mắt vàng bạc cùng đồ ngọc quan mang, chính thức là năm màu rực rỡ, chói lọi chói mắt. Mỗi miệng dương bên trong đều trang mấy trăm kiện đồ trang sức, tất cả đều là có giá trị không nhỏ, tinh xảo vô song bảo bối. Niếp Niếp đếm trên đầu ngón tay, cao mày nói, "Ra ra, tính là Niếp Niếp mỗi ngày đổi một bộ y phục, một tháng cũng xuyên không hết nhà. Vậy liền mỗi ngày nhiều đổi mấy món." Tiêu Vân Hán vung tay lên, phá lệ hào khí. Trước đó, hắn liền đã phân phó chuyên môn chiếu cố Niếp Niếp mấy cái vũ giả cùng thị nữ, nhất định muốn nhớ kỹ Niếp Niếp yêu thích. Mỗi ngày ăn cái gì đồ ăn, đã ăn bao nhiêu, mỗi ngày xuyên qua cái gì kiểu dáng, màu sắc quần áo, đeo nào phối sức, tất cả đều muốn nhớ kỹ. Chỉ có dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ Niếp Niếp các loại yêu thích, cung cấp tinh chuẩn, chu toàn phục thị. "Tốt ta, Niếp Niếp sẽ hết sức." Niếp Niếp nhu thuận gật đầu, đáp ứng ra ra bá khí yêu cầu. "Tốt cha, Niếp Niếp có chút buồn ngủ, để cho nàng đi nghỉ ngơi đi." Gặp lao cha còn muốn theo trong không gian giới chỉ móc đồ vật, Tiêu Trần liền vội vàng cắt đứt hắn, cũng gọi tới hai tên vũ giả cùng thị nữ, mang Niếp Niếp đi trong phòng nghỉ ngơi. "Ra ra gặp lại." "Phụ thân, Niếp Niếp đi ngủ trước, ngươi cũng muốn sớm nghỉ ngơi một chút nha." Niếp Niếp ôm lấy Tiêu Trần cổ, tại trên mặt hắn hôn một cái, lúc này mới theo vũ giả cùng thị nữ rời đi. Phòng khách an tĩnh lại, chỉ còn Tiêu Vân Hán cùng Tiêu Trần. Tiêu Vân Hán cái này mới khôi phục trước kia thần thái uy nghiêm, nói tới chính sự. Những ngày gần đây, Thanh Nguyên quốc bên trong có chút bất an vững vàng. rất nhiều thế lực dục dịch, rất nhiều nhiều năm không lộ diện cường giả cũng lần lượt xuất hiện. Ngươi cùng Niếp Niếp tận lực không muốn rời xa Thanh Loan Thành, cho dù muốn ra ngoài cũng phải mang theo hộ vệ. Cảm ơn lão cha quan tâm. Tiêu Trần lạnh nhạt lên tiếng, vẫn chưa quá để ở trong lòng. Tiêu Vân hắn nhíu mày trừng mắt, ta là quan tâm ngươi sao? Ta là lo lắng bảo bối tôn nữ của ta. Tốt tốt tốt, ta nhớ kỹ. Tiêu Trần bất đắc dĩ gật đầu. Tiêu Vân hắn còn nói thêm, Thượng Thiên mệnh cùng Tuyệt Trật Tử, ngay tại chạy đến Thanh Loan Thành trên đường, ngày mai liền sẽ đến. Tiểu tử ngươi, có thể hay không cho ta lộ ra chút, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì Niếp Niếp chuẩn bị, ngươi ngày mai liền biết. Đi. Tiêu Vân Hán không hỏi tới nữa, vuốt vuốt mi tâm, lại truy hỏi một câu. Cái kia bốn cái nha đầu ở tại trong phủ, không chỉ có không hề rời đi ý tứ, còn cùng trong phủ người đều thân quen. Ta nhìn các nàng là nghĩ rằng không đi, người gây họa, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Tiêu Trần một mặt không quan trọng, cũng không phải nuôi không nổi, các nàng muốn ở liền ở chứ sao? Cái này kêu cái gì lời nói? Tiêu Vân Hán vừa trừng mắt, lại phải kể tới rơi Tiêu Trần. Ta mệt mỏi, ngài lao nhân già cũng đi ngủ sớm một chút. Tiêu Trần vội vàng khoát tay cáo tử, như một làn khói trở về phòng đi. Ngoan nghiêm nghiêm, phụ thân đến rồi. Tên tiểu tử thúi này. Nhìn lấy Tiêu Trần bóng lưng rời đi, Tiêu Vân Hán kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Sáng sớm hôm sau, rộng rãi, xa hoa nhưng không mất ấm áp trong phòng. Tiêu Trần còn đang ngủ say. Niếp Niếp nằm tại trong ngực hắn, gối lên cánh tay phải của hắn, một cái chân còn khoác lên trên bụng của hắn, cũng đang ngủ say. Đúng lúc này, Tiêu Trần bị ngoài viện một trận ồn ào tiếng đánh thức. Hắn không có bừng tỉnh Niếp Niếp, nhẹ nhàng dưới mặt đất giường, rời khỏi phòng, nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt. Đợi hắn đi vào trong viện, liền nhìn đến hỏa tang thụ hạ bên cạnh cái bàn đá, ngồi hai cái người xa lạ. Trong đó một vị thân mặc áo bào tím, giữ lấy râu cá chê láo giả, chính mặt mũi tràn đầy phẫn uất la hét ầm ĩ lấy. Quá ghê tởm. Có các ngươi dạng này mời người sao? Lão phu đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc, lại bị các ngươi cắt đứt. Đây chính là hoàn toàn mới thiên cấp trận pháp, lão phu lập tức liền muốn lĩnh ngộ thành công, lại để cho các ngươi làm hỏng. Như thế trời tổn thất lớn, lão phu hận nha. Gặp lão giả tâm tình kích động, tràn đầy oán giận ồn ào, bên cạnh một vị thân mang áo bào xanh, đầu đội đạo quan trung niên nam tử, kiên nhẫn quên lơn. Tuyệt tiên bối, đừng kích động như vậy, nhao nhao đến Tiêu gia đại thiếu sẽ không tốt. Tính là ngươi có bị có gì, chúng ta dễ nói dễ thương lượng, người ta cũng không phải thiếu tiền chủ. Nghe nam tử áo bào xanh tiểu nói này, dâu cá trên lão đầu càng tức giận hơn. Tưởng thân côn, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đây là chuyện tiền sao? Một tòa hoàn toàn mới thiên cấp đại trận, cái kia ý vị như thế nào ngươi hiểu không? Không hề nghi ngờ, hai người này chính là Tiêu Trần muốn mời người. Dâu cá trên lão đầu chính là trận đạo tông sư, Tuyệt Trận Tử. Nam tử áo bào xanh chính là phong thủy tông sư, Tưởng Thiên Mệnh. Tuyệt Trận Tử khí đến liên tục giơ chân, mặc cho Tưởng Thiên Mệnh khuyên như thế nào nói đều không dùng. Tiêu Ảnh lại mặt không thay đổi đứng ở một bên, một bộ thờ ơ bộ dáng. Thằng đến Tiêu Trần đi tới, hắn mới liền vội vàng không người hành lễ. Thiếu gia, sớm. Tiêu Trần lườm Tuyệt Trận Tử cùng Tưởng Thiên Mệnh liếc một chút, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Ảnh hạ giọng giải thích nói, lao ra phái người đi mời hai vị tông sư, Tưởng Thiên Mệnh vui vẻ đáp ứng, lập tức khởi hành. Nhưng Tuyệt Trận Tử đang lúc bế quan, lão dư không dám chỉ hoãn thời gian, liền trực tiếp đem Tuyệt Trận Tử khiêng trở về. Trong miệng hắn lão dư là Tiêu phủ hộ vệ đội thống lĩnh. Tuy nhiên thực lực liền Tiêu phủ 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, nhưng nắm một cái tông sư không có áp lực chút nào. Đúng lúc này, Tưởng Thiên Mệnh nhìn đến Tiêu Trần xuất hiện, liền trong bóng tối giật giật Tuyệt Trận Tử ống tay áo, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Tuyệt Trận Tử lại xem thường, cơn giận còn sót lại chưa tiêu mà nói, hành sự bá đạo như vậy, bị mất lão phu đột phá cơ duyên, sự kiện này nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. Tưởng Thiên Mệnh âm thầm thở dài một tiếng, không lại phản ứng Tuyệt Trận Tử, còn lặng lẽ hướng bên cạnh chuyển một chuyện, cùng hắn giữ một khoảng cách. Tiêu Trần đi ra phía trước, ánh mắt rơi vào Tưởng Thiên Mệnh trên thân, lên tiếng chào hỏi. Tưởng tông sư, hạnh ngộ. Tưởng Thiên Mệnh liền đội vàng đứng lên, cung kính ôm quyền đáp lễ, cũng cười nói, Tiêu đại thiếu khách khí, có thể vì Tiêu đại thiếu cống hiến sức lực, Tưởng mộ vinh hạnh đã đến. Bói toán đoán mệnh, thôi diễn tiên cơ người, chỉ có ẩn sĩ có thể cao lệnh. Hành tẩu giang hồ, nhất định phải có nhãn lực gặp, thứ thời. Dù là hắn là Thanh Nguyên quốc thứ nhất phong thủy tông sư, tại Tiêu gia quái vật khổng lồ này trước mặt, cũng muốn tất cung tất kính. Tiêu Trần cũng không cùng Tưởng Thiên Mệnh hàn huyên, trực tiếp nói, ta mời Tưởng tiên sinh đến, là muốn tại ta trong tiểu viện gieo xuống một gốc liệt dương nô đồng. Còn mời Tưởng tiên sinh dựa theo Tiêu phủ cùng tiểu viện phong thủy bố cục, bố trí một chỗ tuyệt hảo bố cục. Nghe được liệt dương nô đồng bốn chữ này, Tưởng Thiên Mệnh trong lòng thất kinh, nhưng hắn bảo trì trấn định, do hỏi, xin hỏi Tiêu đại thiếu, là muốn lợi chủ vẫn là lợi trạch? Trước lợi chủ, lại lợi trạch. Minh bạch. Tưởng Thiên Mệnh lộ ra một tia chợt hiểu, vẻ mặt tươi cười mà nói, xem ra quý phủ thêm nhân khẩu, vẫn là một tôn phượng hoàng a. Cái kia thất truyền mấy trăm năm phượng tê nô đồng kết quả, hẳn là vô cùng thích hợp. Tiêu Trần đột nhiên toát ra cái nữ nhi tin tức, chỉ ở Thanh Loan thành truyền ra, cũng chỉ có số ít đỉnh tiêm thế lực biết. Tưởng Thiên Mệnh cũng không biết rõ tình hình, lại có thể thôi diễn ra đại khái, có thể thấy được là có bản thật lĩnh. Rất tốt. Tiêu Trần khẽ vuốt cằm biểu thị hài lòng. Đạt được hắn khẳng định, Tưởng Thiên Mệnh âm thầm kích động, vội vàng làm ra cam đoan. Mời Tiêu đại thiếu yên tâm, cái kia phượng tê ngô đồng kết quả, toàn bộ Thanh Nguyên quốc chỉ có Tưởng Mộ nắm giữ. Tuy nhiên bố trí này cũng rất khó, nhưng Tưởng Mộ định sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ Tiêu đại thiếu tín nhiệm. Một ngày thời gian, đủ. Tiêu Trần nhíu mày. Độ khó khăn cực lớn, nhưng Tưởng Mộ muốn khiêu chiến một chút. Tưởng Thiên Mệnh lần nữa ổn quyền, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Tiêu Trần lộ ra ánh mắt khích lệ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó quay đầu đối Tiêu Ảnh phân phó, được chuyện về sau, cho Tưởng tiên sinh gấp đôi trả thù lao. Tiêu Ảnh nói một tiếng tuân mệnh, Thượng Thiên Mệnh kích động mắt bốc lửa. Nhưng Tuyệt Trận Tử nhếch miệng, đối Thượng Thiên Mệnh rất là khinh thường. Hừ, vậy mà khuất phục tại tiền tài, tông sư phong độ ở đâu? 13 chương 14, trong truyền thuyết thánh cấp trận đồ Tuyệt Trận Tử tiếng cười lạnh, bị Thượng Thiên Mệnh không nhìn. Hán Thỏa thuê mãn nguyện lấy ra cổ lão la bàn, lượng tiên xích chờ linh khí, bắt đầu nghiên cứu tiêu phụ phong thủy. Phượng Tê Ngô đồng bố cục, hắn tính là dùng hết tích xúc, cũng muốn hoàn mỹ hiện ra. Tiêu phủ gấp đôi trả thù lao, bù đắp được hắn gian khổ làm ra 10 năm. Trọng yếu nhất chính là, về sau hắn hành tẩu giang hồ, sự kiện này cũng sẽ thành hắn vinh dự sự tích. Giúp Tiêu gia đại thiếu bố trí khuyết điểm truyền mấy trăm năm đỉnh cấp bố cục. Nói ra có nhiều mặt mũi. Hắn tại Thanh Nguyên quốc hy vọng khẳng định từ từ tăng lên. Đến lúc đó, các lộ hảo môn quyền quý lại tới tìm hắn làm việc, giá trị con người của hắn sẽ phải gấp bội. Tiêu Trần đi đến Tuyệt Trận Tử trước mặt, nhìn lấy y nguyên tức giận bất bình Tuyệt Trận Tử, trong mắt lóe lên một vẻ ngoạn vị ý cười. Trong phủ người không hiểu lễ nghĩa, quấy rầy tiên sinh thanh tu, rất xin lỗi. Sự kiện này, đích thật là dư thống lĩnh làm được không ổn, có chút bá đạo. Nhưng Tiêu Trần cũng chỉ là nói một tiếng xin lỗi, cho thấy thái độ mà thôi. Tuyệt Trận Tử tuy nhiên quả cường, cao ngạo, lại không phải người ngu. Tiêu Trần cho hắn một bậc thang, hắn đương nhiên sẽ không đem sự tình chơi cứng. Sau đó, hắn hướng Tiêu Trần chắp tay, trực tiếp hỏi, "Tiêu thiếu gia mời lão phu đến, vì chuyện gì?" "Vì gốc cây kia liệt dương nô đồng, bố trí một tòa trận pháp." "Trận pháp gì? Có yêu cầu gì?" Tuyệt Trận Tử một bộ nói chuyện làm ăn tư thái. Sinh Hoàng Ly Hỏa đại trận, hoàn chỉnh bố trí tại chỉ định vị trí là đủ. Tuyệt Trận Tử sửng sốt một chút, mi đầu cũng hung hăng nhăn nhăn. "Lão phu đều chưa nghe nói qua tòa đại trận này tên, như thế nào cho người bố trí?" "Ta có trận đồ." Tiêu Trần nhếch miệng lên một vệt đường cong, lấy ra một khối ngọc giản. "Đại trận quá mức phức tạp, thâm ảo, chỉ là trận cơ liền có 3000 tòa, trận pháp mạch lạc càng là nhiều đến 10 vạn đầu. Phổ thông trang giấy không cách nào hiện ra, chỉ có thể dùng ngọc giản đến ghi chép." Tuyệt Trận Tử thân sắc biến đến nghiêm trọng, trong mắt cũng lộ ra chờ mong cùng vẻ khát vọng. "Cái gì phẩm cấp trận pháp?" "Thánh cấp." "Cái gì?" Tuyệt Trận Tử trừng lớn hai mắt, nhảy đứng lên, hô hấp đều biến đến to khỏe. "Thiên cấp trận pháp, đã là Thanh Nguyên quốc trước mắt còn xuất lại, tối cao phẩm cấp đại trận. Mà thánh cấp trận pháp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đồng thời, chỉ có lấy trận nhập thánh thánh trận sư mới có thể bố trí. Tuyệt Trận Tử suốt đời truy cầu, chính là có thể tận mắt thấy một bộ thánh cấp trận đồ. Như thế hắn liền có hy vọng tăng lên trên diện rộng trận đạo tạo nghệ, tiến tới kéo theo võ đạo thực lực. Nếu có thể ngộ ra thánh cấp trận đồ, hắn liền có một chút hy vọng lấy trận nhập thánh. Nhiệm vụ này, dám tiếp sao?" Tiêu Trần nắm lấy ngọc giản, tại Tuyệt Trận Tử trước mặt lung lay. Tuyệt Trận Tử tựa như hái hoa trộm gặp tuyệt thế mỹ nữ một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm ngọc giản, trong mắt cũng theo chuyển động. "Dám? Có thể tận mắt thấy thánh cấp trận đồ, lão phu chết cũng không tiếc." Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, còn tràn ngập vô tận khát vọng. Tiêu Trần lại ngữ khí nghiền ngẫm mà hỏi thăm, "Vậy ngươi còn muốn thủ lao sao?" Tuyệt Trận Tử liền vội vàng lắc đầu, "Tiêu thiếu gia nói bừa, chỉ cần có thể nhường lão phu lĩnh hội trận đồ, lão phu nguyện dâng lên toàn bộ gia sản." "Không, nếu là Tiêu thiếu gia không chê, lão phu nguyện vì Tiêu gia hiệu lực 50 năm." "Cái kia lão dư quấy rầy ngươi bế quan sự tình, là lão phu có mắt không trọng, hiểu lầm dư thống lĩnh. Hắn cũng là lão phu đại ân nhân, lão phu cảm kích hắn còn đến không kịp." Hiển nhiên, Tuyệt Trận Tử bị thánh cấp trận đồ triệt để chinh phục. "Cái gì tông sư phong độ, cái gì mặt mũi cùng tôn nghiêm, hết thảy cũng ngay." Tiêu Trần lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, đem ngọc giản tiện tay ném cho Tuyệt Trận Tử. "Bản thiếu gia thời gian đang gấp, trong vòng 5 ngày, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần phải hoàn thành." Tuyệt Trận Tử tràn đầy kích động tiếp được ngọc giản, chăm chú nâng tại kịch liệt bộ ngực phập phồng trên, lộ ra đời này không tiếp đủ cười. Hắn trong nháy mắt hoán đổi thành Tiêu gia tôi tớ nhân vật, rất tự nhiên túi người hành lễ. "Lão nô tuân mệnh." Mặc dù dốc hết tâm huyết, máu chảy đầu rơi, cũng tuyệt không cô phụ thiếu gia nhắc nhở. Nói xong, hắn liền mừng rỡ như điên ngồi xếp bằng trên mặt đất, không kịp chờ đợi đọc đến trong ngọc giản trận đồ. Tiêu Trần quay người rời đi, trở về phòng đi cho Niếp Niếp trải đầu. Tiêu Ảnh lượm giống như điên Tuyệt Trận Tử liếc một chút, mà không thay đổi rời đi. Liền những cái kia thành danh nhiều năm võ thánh cùng kiếm tiên, đều bị thiếu gia nhẹ nhõm nắm, cam tâm tình nguyện lưu tại Tiêu gia làm nô bộc. Chỉ là một cái trận đạo tông sư mà thôi. Tiểu Trang diện á, ánh nắng tươi sáng. Tiêu Trần đầu tiên là giúp Niếp Niếp chọn lựa đẹp mắt quần áo cùng phối sức, tại nàng thay quần áo sau khi rửa mặt, lại giúp nàng chải búi tóc. Sau đó, hai cha con vô cùng cao hứng đi ăn điểm tâm. Tưởng Thiên Mệnh một mực tại Tiêu phủ bầu trời bay tới bay lui, mười phần đầu nhập quan sát phong thủy bố cục, suy nghĩ như thế nào bố cục. Tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, hắn lúc phi hành có chút cẩn thận. Đi qua mấy cái tòa tiểu viện lúc sẽ còn thả chậm tốc độ, tựa hồ sợ quấy nhiều đến trong trạch viện người. Không có cách, cái kia mấy cái tòa tiểu viện bên trong tiềm tàng cường giả khí tức, quá mức khủng bố. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là chọc tới mấy vị kia ẩn tàng cường giả, đối phương một cái ý niệm trong đầu có thể nhường hắn biến thành cho bụi. Đã sớm nghe nói Thanh Loan thành Tiêu phủ tàng long ngọa hổ, xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả a. Tưởng Thiên Mệnh âm thầm kinh hãi đồng thời, làm việc càng thêm bán mạng. Rốt cuộc, Tiêu gia có như thế nội tình, khẳng định mắt cao hơn đầu. Hắn nếu không lấy ra bản lĩnh giữ nhà, làm sao có thể đạt được Tiêu thiếu gia tán thành? Một bên khác, Vân Long viện hỏa tang tụ dưới. Tuyệt Trận Tử tập trung tinh thần lĩnh hội trận đồ, vẫn là sắc mặt từng hồng, kích động toàn thân run rẩy. Quá thần diệu, thật bất khả tư nghị. Hắn bị thánh cấp trận đồ rung động tột đỉnh, toàn thân khí huyết sôi trào, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có tới. Cổ nhân nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Hắn hiện tại cũng là loại tâm tình này. Thế mà, thánh cấp trận đồ mạch lạc cùng cấu tạo, tại trong đầu hắn không ngừng triển khai, dường như một tòa thâm viên tại thôn phệ tinh thần của hắn. Hắn không thể không toàn lực ứng phó, thậm chí tiêu hao thọ nguyên đến cường hóa tâm thần cùng thức hải. Nhưng hắn bèn bèn giữ vững được một canh giờ, liền ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, tóc hai bù xù nằm trên đất. Quá khó khăn, quá thơ bảo. Lão phu liền trận đồ đều không nhìn xong cả, còn như thế nào bố trí? Tuyệt trận tử giống như điên địa đại hô hai tiếng, một hồi khóc lớn, một hồi cười to, thỉnh thoảng còn tới cái đấm ngực dậm chân. Thanh Nguyên Quốc đệ nhất trận đạo tông sư, là hắn đáng tự hào nhất tên tuổi. Hắn vốn cho rằng hắn là danh truyền thiên cổ trận đạo thiên tài, chỉ là khổ vì không có cơ duyên, không thể gặp phải trong truyền thuyết thánh cấp trận pháp, mới không cách nào trở thành thánh trận sư. Nhưng bây giờ, hắn mới biết mình ý nghĩ có nhiều ngu xuẩn. Lão nhân này xem như phế đi. Tiêu thiếu gia cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a. Trên bầu trời tưởng thiên mệnh, Lượng Tuyệt trận tử liếc một chút, âm thầm lắc đầu, tiếp tục quan sát cùng lối suy nghĩ phong thủy bố cục. Ngay tại Tuyệt trận tử bò trên mặt đất khóc lớn, hoài nghi nhân sinh thời khắc, hai đạo tiếng bước chân dần dần tới gần. Một đạo bình tĩnh lại thanh âm uy nghiêm vang lên. Thanh Nguyên Quốc đệ nhất trận đạo tông sư, tính cách vậy mà như thế không chịu nổi. Tuyệt trận tử vô ý thức ngẩng đầu, liền nhìn đến Tiêu Trần Chính nhíu mày nhìn qua hắn. Hắn vội vàng bình phục tâm tình, chỉnh lý dung mạo, giải thích nói, mời thiếu gia bớt giận. Lão nô suốt đời tâm nguyện cũng là có thể quan sát thánh cấp trận đồ, đột nhiên đến trận đồ này, lại không cách nào hoàn chỉnh quan sát, tâm tình thay đổi rất nhanh, mới sẽ như thế. Tiêu Trần khoát tay áo, không lại cùng hắn tính toán, trầm giọng nói ra, thời gian qua mau, dung ngươi không được ở đây xuống uổng. Ta để điểm ngươi một phen, ngươi lại nghe rõ ràng. Tuyệt trận tử toàn thân chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Biểu tình kia phảng phất tại nói, ngươi còn hiểu trận đạo? Ta thế nhưng là Thanh Nguyên Quốc đệ nhất trận đạo tông sư, ngươi để điểm ta, có lầm hay không? Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, thất truyền trăm năm lâu đại diễn ly hỏa trận, bắt đầu từ trận pháp này diễn hóa mà đến. Ngươi như nắm giữ đại diễn ly hỏa trận, liền có thể lý giải trận pháp này một nửa áo nghĩa. Đến mức một nửa kia áo nghĩa, ngươi có thể chiếu cái này mạch suy nghĩ đến nghịch hướng phân tích. Đại diễn ly hỏa trận, lại là theo cái này tòa Xích Hoàng Ly hỏa trận diễn hóa mà đến. Tuyệt trận tử tràn đầy kinh ngạc, chỉ cảm thấy chưa từng nghe thấy. Hắn xác thực nắm giữ đại diễn ly hỏa trận, cũng biết đó là ngàn năm trước một vị nào đó trận đạo cường giả tự sáng tạo thiên cấp cực phẩm trận pháp. Nhưng hắn cũng không biết, vị kia trận đạo cường giả là được Xích Hoàng Ly Hỏa Trận bản thiếu, lĩnh hội mười mấy năm sau, mới sáng chế ra đại diễn ly hỏa trận. Đạt được Tiêu Trần đề điểm, hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lại nghe xong Tiêu Trần cung cấp mạch suy nghĩ, hắn thử đi phân tích trận đồ, lập tức liền hiểu ra. Thì ra là thế. Đa tạ thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Thiếu gia trận đạo thiên phú và tạo nghệ, lệnh lao nô phục sát đất. Tuyệt trận tử kích động hồng quang đầy mặt, vô cùng bội phục hành lễ nói lời cảm tạ. Ừm, mau chóng tìm hiểu thấu đáo. Tiêu Trần phân phó một câu, liền quay người rời đi. Hôm nay không ra ngoài, hắn dẫn Niếp Niếp tiến về tàng thư lâu, đi đọc qua một số tàng thư. Niếp Niếp tâm nguyện danh sách bên trong có một đầu chính là cùng phụ thân cùng một chỗ đọc sách. Ngoài ra, Tiêu Trần cũng muốn thông qua đọc sách, nhường Niếp Niếp tiến một bước nhận biết thiên địa vạn vật. Cổ nhân nói, đọc vạn quyển sách như là đi vạn dặm đường. Tiêu gia chân ẩn nút sách, không phải truyền thế ngàn năm bản đơn lẻ, chính là đỉnh phong tuyệt mật cùng công pháp bí thuật. Toàn bộ Thanh Nguyên Quốc, không biết bao nhiêu hảo môn thế gia cùng thế lực đều đối Tiêu gia tàng thư lâu thèm nhỏ nước dãi. Tiêu Trần dẫn Niếp Niếp tiến vào tàng thư lâu, ở cạnh cửa sổ sách trước bàn ngồi xuống. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, liền có thật nhiều thư tịch theo trên giá sách bay ra, lần lượt rơi vào hắn cùng Niếp Niếp trước mặt. Niếp Niếp, ngươi muốn trước nhìn cái nào một bản? Phụ thân đọc cho ngươi nghe. Cân nhắc đến rất nói nhiều thuật phong thổ nhân tình, thiên địa phong mạo thư tịch đều có chút thâm ảo tối nghĩa. Tiêu Trần dự định vừa niệm một bên giảng giải. Phụ thân, liền theo cái này bản bắt đầu đi. Niếp Niếp theo tay cầm lên một bản cổ tịch về sau, liền triển khai để lên bàn. Nàng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trang sách trên văn tự, cái kia từng hàng văn tự lập tức như là nước chảy, thông qua ánh mắt của nàng tràn vào trong đầu bên trong. Đông Hoang Đại Lục khởi nguyên sử. Tiêu Trần vừa đọc lên tên sách, chính muốn tiếp tục hướng xuống đọc, lại phát hiện trang sách tự động lật đến trang thứ hai. Ừm. Tiêu Trần khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Lúc này, trang sách lại không gió mà bay, lật đến trang thứ ba. Tiếp đó, thứ tư trang, trang thứ năm, thứ sáu trang. Tàng thư lâu bên trong 10 phần an tĩnh, chỉ có thể nghe được trang sách lật qua lật lại vang lên sảng sảng. Tiêu Trần nhìn qua tập trung tinh thần nhất nhất, lại nhìn một chút tự động lật giấy sách cổ, mơ hồ đoán được cái gì, nội tâm lại là chấn động. Thiên Thiên nhanh nhẹn, ta nữ nhi ngoan, quả nhiên không hổ là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Thiên Thiên nhanh nhẹn tự mang hạng thứ nhất năng lực, chính là đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. 14 chương 15, tất có phượng hoàng xuất thế, thần long tưởng thiên dựa theo Tiêu Trần dự đoán, hán đại khái phải dùng 2 canh giờ mới có thể giúp Niếp Niếp xem hết cũng lý giải một quyển sách. Nhưng chỉ vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, Niếp Niếp trước mặt Đông Hoang Đại Lục khởi nguyên sử liền tự động lật hết. Chọn vẹn 10 vạn chữ nội dung, cho dù là Thanh Nguyên Quốc kỳ trước khoa cử trạng nguyên, cũng không thể nào nhanh như vậy xem hết. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, hắn hàm ẩn mong đợi hỏi, "Niếp Niếp, quyển sách này ngươi xem hết rồi?" "Ừm." Niếp Niếp gật gật đầu. "Vậy ngươi nhưng có ghi lại trong sách nội dung?" Niếp Niếp lần nữa gật đầu, không chút nghĩ ngợi nói, "Phụ thân, Niếp Niếp cho ngài thuật lại một lần đi." Hoang cổ thời kỳ, thiên võ thế giới gặp kỳ biến, đại địa vì thiên ngoại vẫn tinh đánh nát, phân hóa năm khối, bay xuống tứ hải. Niếp Niếp 10 phần tự nhiên, trôi chảy thuật lại trong sách nội dung, một chữ không kém. Khi nàng đọc đến hơn 1000 chữ lúc, Tiêu Trần đã xác nhận nàng cũng là tiên thiên nhanh nhẹn, đã gặp qua là không quên được, liền mỉm cười gật đầu. "Tốt Niếp Niếp, có thể." Niếp Niếp đội vàng dừng lại, chớp thanh tịnh vô hà mắt to, hỏi, "Phụ thân, là Niếp Niếp đọc sai lầm rồi sao?" "Không có, Niếp Niếp là đã gặp qua là không quên được thiên tài, cũng là phụ thân kiêu ngạo." Tiêu Trần lộ ra hiền lành cùng vui mừng mỉm cười. "Niếp Niếp, những sách này chính ngươi lật xem đi, nếu là có chỗ nào không hiểu tùy thời hỏi phụ thân.
Được.
Niếp Niếp nhu thuận gật đầu, lấy ra thứ hai quyển sách, tiếp tục bày ở trước mặt tự động là giấy. Nhìn lấy nàng phá lệ chăm chú khuôn mặt nhỏ, Tiêu Trần ngoại trừ cao hứng cùng vui mừng, còn hơi xúc động. Hắn biết Niếp Niếp tại Sở ra cái kia mấy năm qua được rất khổ, liền ăn no mặc ấm đều làm không được, càng không tư cách vào gia tộc học đường đi học tập. Có thể nàng tiên thiên nhanh nhẹ, chỉ là theo mẫu thân cứu cứu cùng ngoại công chỗ đó nhìn đến một số thư tịch, liền rất nhanh học xong học chữ. Như có người có thể sớm đi dạy nàng đọc sách, học thức của nàng cùng thành tựu xa không chỉ hôm nay như vậy. Sở ra làm hại ta nữ nhi nhiều năm, còn tốt nàng trở lại bên cạnh ta, từ giờ trở đi dạy bảo cũng không muộn. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Tiêu Trần đối Sở ra càng thêm hận thấu xương. Cũng không lâu lắm, hắn nghi kỹ bồi dưỡng Niếp Niếp các hạng kế hoạch, đã gặp qua là không biết được, chỉ là tiên tiên nhanh nhạy hạng thứ nhất năng lực. Hắn tin tưởng, tại hắn bồi dưỡng cùng dạy bảo dưới, Niếp Niếp chẳng mấy chốc sẽ khai phát ra càng nhiều, cường đại hơn năng lực. Bất chi bất giác, đã đến giờ giữa trưa. Niếp Niếp đã lật nhìn hơn 30 quyển sách, lại không có chút cảm giác nào đột đẻ, vẫn như cũ kiên nhẫn 10 phần. Nàng theo những sách vợ kia bên trong, như đói như khát hấp thu tri thức, nhanh chóng tăng trưởng kiến thức. Bởi vì nàng biết, phụ thân là đang dạy cùng bồi dưỡng nàng, để nàng mau chóng tu luyện thần đạo. Nàng không muốn để cho phụ thân thất vọng. Chỉ cần có phụ thân làm bạn, dù là lại một kẻ, dường ra sự tình, nàng đều cảm thấy vui vẻ khoái lạc. Đúng lúc này, Tiêu Ảnh lặng yên không một tiếng động tiến vào tàng tư lâu, đi đến Tiêu Trần bên cạnh. Vì không quấy rầy Niếp Niếp đọc sách, Tiêu Ảnh cúi người hành lễ, truyền âm nói ra, thiếu gia, ăn trưa đã chuẩn bị thỏa đáng. Tưởng Thiên Mệnh đã quy hoạch tốt phong thủy bố cục, tuyển định vị trí. Tuyệt trận tử cũng nắm giữ trận đồ, lại không cách nào một mình bố trận, cần phải có người hiệp trợ. Tiêu Trần khẽ bước cằm, truyền âm trả lời, nhường Hàn Nguyệt Tiên Tử đi trợ hắn. Bằng tuyệt trận tử thực lực, xác thực không cách nào đơn độc hoàn thành một tòa thánh cấp đại trận. Không am hiểu trận đạo người, chí tôn cảnh phía dưới cũng không giúp được một tay. Nhường Hàn Nguyệt Tiên Tử đi hỗ trợ, hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều. Tuân mệnh. Tiêu Ảnh ôm quyền thi lễ, quay người lui ra. Đợi Niếp Niếp lại xem hết một quyển sách về sau, Tiêu Trần nắm tay của nàng, rời đi tàng thư lâu. Niếp Niếp nhìn một buổi sáng sách, tất nhiên vừa mệt vừa đói a. Niếp Niếp sờ lên bụng nhỏ, gật đầu cười, phụ thân, Niếp Niếp cũng không mệt mỏi, chỉ là đọc sách quên thời thần, lại không cảm thấy đói. Nghe phụ thân nhắc nhở, mới phát hiện xác thực thật đói nha. Tốt, vậy chúng ta đi ăn cơm. Tiêu Trần thần sắc ôn nhu gật đầu, nắm Niếp Niếp chạy tới ra yến sảnh. Lớn như vậy trên cái bàn tròn, đã bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị. Tiêu Vân Hán nhìn đến Niếp Niếp tiến vào trong sảnh, lại nết miệng lộ ra nụ cười hiền lành, đội vàng ôm lấy Niếp Niếp ngồi tại bên cạnh hắn. Tiếp đó, chính là Tiêu Vân Hán cùng Tiêu Trần không ngừng ném cho ăn Niếp Niếp thời khắc. Niếp Niếp hoàn toàn như trước đây không kén ăn, không lãng phí, kéo léo ăn hết ra ra cùng phụ thân vì nàng kẹp đồ ăn. Tiêu Trần hôm nay kẹp đồ ăn, so thường ngày nhiều gấp đôi. Mà Niếp Niếp ăn bốn người trưởng thành mới có thể ăn hết đồ ăn, lại không có chút cảm giác nào khó chịu, bụng nhỏ cũng không có nâng lên tới. Tiêu Trần lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tiêu Vân Hán sớm liền phát hiện dị thường của hắn, truyền âm hỏi, tiểu tử ngươi kẹp nhiều như vậy đồ ăn, muốn bể bụng bảo bối tôn nữ của ta à? Biết do Niếp Niếp lớn nhất nhu thuận, mặc kệ có thích ăn hay không, đều sẽ không cự tuyệt, để tránh chúng ta thương tâm, ngươi còn làm như vậy. Tiêu Trần truyền âm đáp lại, ta luôn cảm thấy Niếp Niếp khả năng có mang đặc thù nào đó thể chất, nhưng rất kỳ quái, ta vậy mà nhìn không ra đầu mối. Tiêu Vân Hán trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ, nhưng ngay lúc đó liền ép xuống. Nhà chúng ta không thiếu cao thủ, Niếp Niếp cần phải tu luyện sao? Có những thời giờ kia, không bằng nhiều buổi bội nàng. Tốt, ngài lao nhân gia nói đúng. Tiêu Trần không thể nào nói cho lao cha, hắn muốn giúp Niếp Niếp tu luyện thần đạo, chỉ có thể qua loa hai câu, liền dẫn Niếp Niếp rời đi. Tiêu Vân Hán một mặt buồn bực nói thầm lấy, xú tiểu tử. Tuy nhiên ta làm ra ra, có thể ta trồ đó giả. Đến đón lấy hai ngày, Tiêu phủ mười phần bình tĩnh. Tiêu Trần ban ngày bồi Niếp Niếp đi tàng thư lâu đọc sách, buổi tối cho nàng kể chuyện xưa, hống nàng ngủ. Tưởng Thiên Mệnh nhiệm vụ tại ngày đầu tiên liền hoàn thành. Vân Long viện bên trong vườn hoa cùng linh thụ bị hắn điều chỉnh vị trí. Liệt Dương Ngô Đồng mầm non đặt chân chỗ cũng bị hắn tuyển định tại Long Chỉ phía nam 9 chỗ. Phượng Kê Ngô Đồng phong thủy bố cục tạo thành. Mà lại trải qua hắn điều chỉnh, Vân Long viện còn nhiều ra một loại phong thủy bố cục. Đó chính là lấy Long Chỉ làm trung tâm tiềm long lên trời bố cục. Hai đại bố cục hỗ trợ lẫn nhau, nhường Vân Long viện biến thành tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Tưởng Thiên Mệnh rất tự hào đối ngoại tuyên bố, Tiêu thiếu gia Vân Long viện bên trong chắc chắn có Phượng Hoàng xuất thế, thần long Tưởng Thiên. Hắn đôi bút tích của mình rất hài lòng. Như thế hiếm thấy Long Phượng đôi bố cục, tất sẽ thành hắn sau này vinh diệu, cùng khoác lác vô liếng. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn cũng không đội lấy nhận lấy trả thù lao, rời đi Tiêu phủ. Hắn tại Vân Long viện tạm thời ở lại, ban ngày an vị dưới tảng cây uống trà, giống giám sát một dạng nhìn chằm chằm tuyệt trận tử làm việc. Tuyệt trận tử giống điên cuồng một dạng, hai ngày hai đêm không nhắm mắt, toàn lực ứng phó bố trí xích hoàng ly hỏa trận. Rốt cuộc, có Hàn Nguyệt tiên tử dạng này kiếm tiên giúp đỡ, hắn sao dám lười biếng? Toàn lực bày trận đồng thời, hắn trận đạo cảm ngộ liên tục không ngừng, trận đạo tu vi cũng vững bước tăng lên. Cái này khiến hắn thấy được trở thành thánh trận sư hy vọng. Cứ việc hy vọng còn rất xa vời, nhưng tuyệt trận tử lòng dạ biết rõ, thiếu gia có thể lấy ra một bộ thánh cấp trận đồ, có thể lấy ra bộ thứ nhì, bộ thứ ba. Chỉ cần hắn đi theo thiếu gia bên người, lĩnh hội càng nhiều thánh cấp trận đồ, sớm muộn có thể đột phá thánh trận sư. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều may mắn chính mình đầy đủ cơ trí. Nếu không phải hắn từ bỏ trả thù lao, chủ động vì Tiêu gia hiệu trung 50 năm, nào có cơ duyên như thế. Tiêu Ảnh là Vân Long viện chân chính giám sát. Hắn không chỉ có muốn nhìn chằm chằm Tuyệt Trận Tử bố trí trận pháp, còn muốn thường xuyên tiến vào Tiêu Gia bảo khố, mang tới bố trận cần thiết tài liệu. Các loại giá trị liên thành đỉnh cấp tài liệu, liên tục không ngừng đưa vào Vân Long Viện. Xích Hoàng Ly Hỏa trận còn chưa hoàn thành, liền đã tiêu hao giá trị 100 vạn linh thạch tài liệu. Một khối linh thạch liền có thể đến ngàn lượng bạch ngân, đầy đủ bình thường nhà 4 người sinh hoạt 20 năm. Mà Tiêu Trần đang nghe Tiêu Ảnh hồi báo con số về sau, lại là mây trôi nước chảy, cũng không để trong lòng. Hắn thấy, có thể hoàn thành niếp niếp một cái tâm nguyện, cũng vì nàng tu luyện thần đạo đánh xuống cơ sở, tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Ngày thứ 4 sáng sớm, Tiêu Trần lôi kéo niếp niếp ra khỏi phòng. Đối diện liền thấy hai mắt phủ đầy tia máu, khí tức hư nhược Tuyệt Trận Tử, chính chờ đợi ở cửa. Thiếu gia, lão nô không phụ nhắc nhở, thành công bày ra Xích Hoàng Ly Hỏa trận. Linh lực cùng tâm thần đều tiêu hao hầu như không còn, Tuyệt Trận Tử tinh thần mười phần mệt mỏi, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhưng tinh thần của hắn vô cùng phấn khởi, kích động đến bờ môi đều đang run rẩy. Rốt cuộc, đây chính là đến nay 100 năm, Thanh Nguyên Quốc mới tăng tòa thứ nhất thánh cấp đại trận. Mà tòa này chắc chắn bị thế nhân chú mục thánh cấp đại trận, xuất từ hắn chi thủ. Đây là vô cùng lớn vinh diệu. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Tiêu Trần nắm niếp niếp đi vào viện, liền nhìn đến trong viện phát sinh huyền diệu biến hóa. Vườn hoa, linh thụ cùng buồn cây cảnh những vật này không thay đổi, chỉ có bộ phận rời xuống vị trí. Nhưng cả viện bên trong tràn ngập nồng đậm chí cực linh khí, còn có vô hình thiên địa lực lượng đang chạy. Một tòa đỏ thấm lưu hỏa hơi mở lồng ánh sáng, bao phủ toàn bộ Vân Long viện. Như lưu ly tinh khiết lồng ánh sáng trên, không chỉ có ly hỏa đang chạy, còn có sinh động như thật phượng hoàng hình bóng tại bay lượn. Đó chính là Xích Hoàng Ly Hỏa đại trận. Mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, rơi xuống vô tận ánh nắng, đều bị đại trận hấp thu. Tiêu Trần có thể cảm ứng rõ ràng đến, đại trận chính đang yên lặng hấp thu thái dương chi lực. Đến ban đêm, nó sẽ còn hấp thu tinh thần cùng thái âm chi lực. Lấy Long Chỉ làm trung tâm tiềm long lên trời bố cục, chính đang lặng lẽ hội tụ thiên địa lực lượng, nhanh chóng ẩn dưỡng lấy tiểu kim long. Viện góc đông nam có một tòa đường kính 3 trượng hình tròn bốn hoa. Bốn hoa tinh mỹ tuyệt luân, bên trong lấp kín hỏa thuộc tính linh thổ. Trung quanh một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên đạch, thậm chí toàn bộ Vân Long viện phòng ốc cùng kiến trúc đều cùng tòa kia hình tròn bốn hoa trong bóng tối hô ứng. Như thế bố cục, thân bao hàm nội liễm, làm cho người tới gần liền như gió xuân ấm áp dương. Không hề nghi ngờ, đây chính là Phượng Tê Ngô Đồng bố cục. Tưởng Thiên Mệnh vuốt râu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu thiếu gia, tưởng mỗ may mắn không làm được mệnh, chỉ đợi ngài gieo xuống linh thụ, bố cục liền trở thành. Tiêu Trần hài lòng gật gật đầu, không tệ, tưởng tiên sinh khổ cực. Có thể có này cơ hội thi triển, là tưởng mỗ vinh hạnh. Tưởng Thiên Mệnh cúi đầu thi lễ, tâm tình cực độ khoan khoái. Lúc này, áo trắng tung bay, giống như trích tiên hàn nguyệt tiên tử, nghi ngờ hỏi, Tiêu Trần thiếu gia, ngươi không tiếc hao phí 100 vạn linh thạch tài nguyên, chế tạo tòa trận pháp này cùng phong thủy bố cục. Ngươi đây là muốn làm gì? Cho dù lấy nàng lịch duyệt kiến thức, cũng đoán không ra Tiêu Trần tâm tư. Tiêu Trần cúi đầu nhìn qua Niếp Niếp, một mặt cương triều. Ta muốn cùng Niếp Niếp cùng một chỗ, tự tay gieo xuống một cái cây. 15 chương 16, Thái Âm Bất Tử Dược Hương Sư động chúng như vậy, hao phí 100 vạn linh thạch. Liên vị cùng nữ nhi cùng một chỗ, trồng một cái cây. Hàn Nguyệt Tiên tử trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt vẻ khó tin. Đối với cái này, nàng chỉ có thể yên lặng cảm khái một câu, thổ hào thế giới xem không hiểu. Cùng lúc đó, Ngọc Quân Chúa, Trình Ngự Vi, Lục Thanh Dương cùng Diệp Linh 4 người, cũng lần lượt đi vào Vân Long viện bên trong. Các nàng đã tại Tiêu phủ ở vài ngày, có thể Tiêu Trần một chút muốn gặp ý của các nàng cũng không có. Không phải mang theo Niếp Niếp ra ngoài, cũng là trốn ở tàng thư lâu bên trong tránh mà không thấy. Vừa rồi Xích Hoàng Lý Hỏa đại trận xuất thế, làm đến cả tòa Tiêu phủ đều linh khí sôi trào. Thanh Loan thành trên không còn có che khuất bầu trời vượng hoàng hư ảnh xuất hiện, đưa tới kinh người thiên địa dị tượng. Tứ nữ tự nhiên muốn mượn cơ hội này, tiến nhập Vân Long viện xem rõ ngọn ngành. Nhìn đến Tiêu Trần cùng Tuyệt Trận Tử bọn người, đều vây quanh trong viện tinh mỹ bốn hoa, tứ nữ cũng vây lại. Lúc này, Tiêu Ảnh bưng lấy gốc cây kia cao 3 thước liệt dương ngô đồng mầm non, đi tới Tiêu Trần bên cạnh. Niếp Niếp nhìn thoáng qua mầm cây nhỏ, có chút không hiểu hỏi Tiêu Trần, "Phụ thân, chúng ta tại sao muốn trồng cây này nha?" Tiêu Trần thần sắc ôn hòa giải thích nói, "Phổ thông cây tuổi thọ có hạn, mà cái này quả thiên cấp linh thụ, chỉ cần có linh khí tầm bổ, không có người vì cái gì phá hư, liền có thể sinh trưởng vạn năm mà không tàn. Nếu là cha bồi Niếp Niếp cùng một chỗ gieo xuống cây, đương nhiên muốn để nó thật dài thật lâu." Niếp Niếp cảm thấy phụ thân nói rất có lý, liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trong nội tâm nàng cũng thầm nghĩ, về sau nàng không có ở đây, phụ thân nhìn đến cái này quả linh thụ liền sẽ nhớ tới nàng, thật tốt. Tiêu Trần nắm Niếp Niếp, tiến vào tinh mỹ tuyệt luân trong bồn hoa. Hai tên người hầu đội vàng dâng lên 2 cây quốc, giao cho Tiêu Trần cùng Niếp Niếp. "Niếp Niếp, chúng ta bắt đầu trồng cây đi." "Được." Niếp Niếp nhu thuận gật gật đầu. Sau đó, hai cha con tại mọi người nhìn soi mói, tại trong bồn hoa đào ra một cái hố nhỏ. Tiêu Trần tiếp nhận liệt dương ngô đồng mầm non, bỏ vào hố nhỏ bên trong. Niếp Niếp nghiêm túc huy động cái quốc, đào đất điền chôn. Gieo xuống cây nhỏ về sau, Tiêu Ảnh lại đưa tới một cái tràn đầy linh dịch đấm nước. Niếp Niếp mang theo ấm nước, tự mình cho mầm cây nhỏ rội xuống 5 màu linh dịch. Linh dịch rót vào linh thổ bên trong, rất nhanh liền hóa thành từng tia từng sợi 5 màu đường cong, bị mầm cây nhỏ hấp thu. Mọi người dường như hoa mắt, đều nhìn đến mầm cây nhỏ lại cao thêm một thốn, lá cây màu vàng nóng cũng lóe ra linh quang, càng thêm sinh cơ rạng rỡ. Không chỉ có như thế, Hàn Nguyệt Tiên tử, Tuyệt Trận tử cùng Tưởng Thiên Mệnh bọn người, còn có thể nhìn đến bí mật hơn cảnh tượng. Trong lúc vô hình, mầm cây nhỏ cùng Phượng Tê Ngô Đồng kết quả hoàn mỹ phù hợp, cũng dung nhập cả tòa Vân Long viện phong thủy bố cục bên trong. Đồng thời, mầm cây nhỏ cũng thành cả tòa Xích Hoàng Lý Hỏa đại trận hạch tâm. Đại trận liên tục không ngừng hấp thu linh khí, đại bộ phận đều rót vào mầm cây nhỏ bên trong. Chỉ có Tiêu Trần có thể nhìn đến, Xích Hoàng Ly Hỏa trận vì cây non chuyển vận, không chỉ là thiên địa linh khí, còn có tinh thần chi lực. Cái này gốc liệt dương ngô đồng mầm non, tất sẽ thành đại thụ che trời, cầm giữ có đủ loại bất phàm công hiệu. Tuyệt Trận Tử ngắm nhìn mầm cây nhỏ, thầm nghĩ trong lòng. Tưởng Thiên Mệnh nhìn qua hạnh phúc hai cha con, lộ ra vui mừng cùng chúc phúc đủ cười. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhìn xem mầm cây nhỏ, lại do xét nhiếp nhiếp vài lần, lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ ánh mắt. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, Tiêu Trần cùng nữ nhi gieo xuống cây này, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, mà nàng may mắn mắt thấy, từ nơi sâu xa dự cảm đến, nàng tựa hồ chứng kiến cái nào đó kỳ tích sinh ra. Ngọc Quận Chúa cùng Diệp Linh bọn người, tâm tình đều có chút phức tạp. Tuy nhiên, các nàng đã sớm biết, Tiêu Trần yêu thương vô cùng nữ nhi, có thể các nàng còn đánh giá thấp Tiêu Trần đối nhiếp nhiếp sủng ái. Chỉ là vì bồi nữ nhi trồng một cái cây, liền dụng tâm như vậy, hao phí thật lớn như thế. Có thể nghĩ, như có thể trở thành Tiêu Trần quan tâm người, cái kia đem là bực nào hạnh phúc. Nghĩ đến đây, tứ nữ nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt cũng càng thêm kiên định cùng chấp nhất. Lúc này, nhiếp nhiếp sờ lên mầm cây nhỏ lá vàng, đối Tiêu Trần nói, phụ thân, chúng ta cầu ước nguyện à? Được. Tiêu Trần gật đầu cười, đối với mầm cây nhỏ cho phép cái nguyện. Nhiếp nhiếp cũng chắp tay trước ngực, một mặt thành kính cầu nguyện. Đối nàng hứa xong, Tiêu Trần hỏi, nhiếp nhiếp, ngươi cầu cái gì nguyện? Nhiếp nhiếp chớp chớp thanh tịnh mắt to, phụ thân, không thể nói ra liền mất linh. Ha ha ha. Tất cả mọi người không khỏi mỉm cười, cũng có người cười ha ha, bầu không khí rất vui sướng. Nhiếp nhiếp theo trong vòng tay chứa đồ lấy ra sách nhỏ, dùng nét bút rơi mất cùng phụ thân cùng một chỗ trồng cây điều tâm nguyện này. Trồng cây sự kiện này viên mãn hoàn thành. Hàn Nguyệt Tiên Tử yên lặng rời đi, những người làm cũng ào ào lui ra. Tiêu Trần quay người nhìn về phía Ngọc Quận Chúa bọn người, cất bước hướng các nàng đi đến. Gặp Tiêu Trần đi vào trước mặt, Ngọc Quận Chúa cùng Diệp Linh bọn người lộ ra ánh mắt mong đợi, nhịp tim cũng vi vi tăng nhanh. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói, bốn vị tiểu thư, mấy ngày nay chiêu đãi không chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Ngọc Quận Chúa bọn người đang muốn lắc đầu, biểu thị các nàng tại Tiêu phủ đã ở quen thuộc. Lại nghe Tiêu Trần rồi nói tiếp, tiếp đó, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, có thể sẽ rời đi Tiêu phủ một đoạn thời gian. Bốn vị tiểu thư không cần tiếp tục chờ đợi, ta chỗ này có bốn phong thư văn kiện, còn xin các ngươi thay ta chuyển giao cho vương gia, thể tướng, đại tướng quân cùng tổng chủ. Các ngươi yên tâm, đợi ta sự tình có chút mặt mày về sau, ta sẽ từng cái đến nhà bái phòng. Đến lúc đó, ta lại cùng các ngươi nói chuyện. Nói xong, Tiêu Trần lấy ra bốn phong thư văn kiện, phân biệt giao cho Ngọc Quận Chúa cùng Diệp Linh bọn người. Cứ việc đây là hạ lệnh đuổi khách, nhưng hắn ngôn ngữ huyền chuyển, thái độ cũng rất chân thành. Tứ nữ đều hiểu, hắn khẳng định là vội vàng cho Niếp Niếp chữa bệnh, không dành bận tâm sự tình khác. Liền coi như các nàng lưu tại Tiêu phủ cũng vô dụng, còn không bằng sớm đi về nhà, cùng trưởng bối trong nhà thương nghị đối sách. Sau đó, Ngọc Quận Chúa cùng Diệp Linh bọn người mang theo một chút tiếc nuối tâm tình, đều gật đầu đáp ứng. Tiêu Trần, ta tại hoàng thành chờ ngươi đến đây. Tiêu Trần thiếu gia, tể tướng phủ cửa lớn binh viên vì ngươi rộng mở. Tiêu Trần ca ca, ngươi khi nào khởi hành đi hoàng thành, nhất định muốn cho ta truyền tin, ta tự mình đi đón ngươi. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Tiêu Trần, ta tại Thanh Sơn kiếm tông chờ ngươi. Tứ nữ nhận lấy phong thư về sau, lần lượt cáo từ rời đi. Tiêu Trần cũng nắm Niếp Niếp tiến về tàng thư lâu, tiếp tục đi bồi Niếp Niếp đọc sách. Liên tục nhìn mấy ngày sách, Niếp Niếp trưởng thành cùng tiến bộ vô cùng cấp tốc, học thức đã viễn siêu người đồng lứa. Cái này cũng mang ý nghĩa, Niếp Niếp khoảng cách tu luyện thần đạo cũng càng ngày càng gần. Trong viện chỉ còn Tiêu Ảnh, Tuyệt Trận Tử cùng Tưởng Thiên Mệnh ba người. Tiêu Ảnh lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Tưởng Thiên Mệnh. Làm phiên Tưởng tiên sinh, cái này là của ngài trả thù lao, xin cầm lấy. Đa tạ. Tưởng Thiên Mệnh khách sáo một câu, vui vẻ đón lấy không gian giới chỉ. Hắn linh thức hướng trong giới chỉ quét qua, nhất thời liền bị chồng chất như núi linh thạch lắc hoa mắt. Chỉ ít 20 vạn linh thạch. Tưởng Thiên Mệnh run lên trong lòng, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn bình thường giúp hảo môn các quyền quý bố trí phong thủy bố cục, một chuyện làm ăn cũng liền kiếm lời mấy ngàn linh thạch. Có thể cho đến 10, 20 ngàn linh thạch, vậy cũng là vốn liếng hùng hậu nhất phương bá chủ. Nguyên bản hắn coi là Tiêu gia có thể cho hắn 10 vạn 8 vạn, cũng đã là kiếm lời lớn. Không nghĩ tới, Tiêu gia xuất thủ lại xa hoa như vậy. Cái này khiến hắn nhịn không được toát ra ta không nghĩ cố gắng, bán mình cho Tiêu gia làm nô bộc suy nghĩ. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào, Tiêu gia cũng sẽ không cả ngày đi loay hoay phong thủy bố cục. Mời Tiêu hộ vệ thay Tưởng mỗi chuyển cáo Tiêu thiếu gia, đà tạ Tiêu thiếu gia. Về sau phàm là có việc, cứ việc phân phó, Tưởng mỗi theo gọi theo đến. Tưởng Thiên Mệnh lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy giới chỉ, hướng Tiêu Ảnh nói tiếng cảm ơn. Tiêu Ảnh gật gật đầu rời đi. Tưởng Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía một bên Tuyệt Trận Tử, cười hỏi, Tuyệt tiền bối lần này lập xuống đại công, không biết Tiêu thiếu gia sẽ như thế nào thưởng ngươi. Tuyệt Trận Tử lắc đầu, một mặt hạnh phúc mà nói, có thể tìm hiểu cùng bố trí một tòa thánh cấp đại trận, đối lao phu mà nói, đã là vô cùng lớn ban ơn, sao lại dám hy vọng xa vời thù lao. Huống chi, lão phu đã thêm vào Tiêu gia, đây là lao phu thuộc bổn phận trách nhiệm. Tưởng Thiên Mệnh nhịn không được cười lên, ngựa khí chế nhạo nói, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tiêu căng khó thuần tuyệt tiền bối, vậy mà cũng đều vì tiền tài hạ mình quanh quá quý. Tuyệt Trận Tử hai con mắt trừng một cái, nghĩa chính ngôn từ quát lớn, đánh rắm. Tiền tài là vật ngoài thân, lão phu sao lại vì nó không lưng? Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Lão phu là hiến thân tại trận đạo, lại bị Tiêu thiếu gia trận đạo tạo nghệ tin phục. Ha ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Tưởng Thiên Mệnh cười to hai tiếng, lười nhác chọc thủng Tuyệt Trận Tử. Tuyệt Trận Tử tức không nhịn nổi, mắt chụp quay nhất chuyển, đắc ý cười lạnh nói, thử. Lão phu bây giờ là Tiêu phủ gia nô, kỳ hạn 50 năm. Chỉ cần lão phu biểu hiện tốt một chút, tương lai nhất định có thể đạt được Tiêu thiếu gia coi trọng cùng muốn chồng. ngược lại là một ít người, Nam Mộng cũng nhớ ôm lấy Tiêu gia cái này quả đại thụ che trời, không biết sao Tiêu gia không thu a. Tưởng Thiên Mệnh bị tức giận đến mắt trợn trắng, phẩy tay áo bỏ đi. Thành công lật về một thành tuyệt trận tử, mười phần hạ giận cười to vài tiếng. Ha 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 ha. Ách. Nhưng tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, hai mắt một đen liền hôn mê bất tỉnh. Không có cách, hắn liên tục mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, không chỉ có hao hết linh lực cùng tâm thần, tốt tiêu hao mấy chục năm thọ nguyên. Sống đến bây giờ, đã là cực hạn. Tiêu Trần bồi tiếp nhất nhiếp, tại tàng thư lâu nhìn một buổi sáng sách. Lại đến ăn trưa thời gian. Hai cha con nắm tay đuổi tới ra yến sảnh, bồi Tiêu Vân Hán cùng nhau ăn cơm. Ăn trưa sau khi kết thúc, Vũ Giả cùng bọn nha hoàn mang nhiếp nhiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Vân Hán đem Tiêu Trần lưu lại, một mặt nghiêm túc hỏi, "Số tiểu tử, ta biết ngươi rất sủng nhiếp nhiếp, cha cũng giống vậy, xem nàng như thành bà bối. Có thể cái này đều đi qua đã mấy ngày, ngươi không thể cả ngày mang theo nhiếp nhiếp đi dạo, lãng phí thời gian a. Nàng chỉ còn sau cùng thời gian một năm, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn chữa cho tốt nàng, dù là táng ra bại sản cũng không đáng kể. Ngươi không nóng nảy, cha nhìn lấy đều gấp." Tiêu Trần quên, "Cha, ngươi yên tâm, ta đã nghĩ kỹ kế hoạch." Tiêu Vân Hán cau mày, tức giận nói, "Ngươi luôn nói có kế hoạch, có dự định, vậy ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian hành động a. Tính là thời cơ chưa tới, ngươi cho ta lộ ra chút cũng được." Vừa nghĩ tới niếp niếp thời gian càng ngày càng ít, trong lòng ta liền khó chịu gấp. "Tốt a." Tiêu Trần gật gật đầu, rốt cục nói ra kế hoạch của mình. "Muốn triệt để chữa cho tốt niếp niếp bệnh, ta chẳng những muốn dạy nàng tu luyện, còn muốn gom góp một số hiếm thấy chân bảo. Ta cần 9 phần luyện đan tài liệu, còn muốn tìm một chỗ ngũ viêm hội tụ tuyệt địa, lấy thiên địa làm hồng lô, luyện chế thái âm bất tử dược." Nói xong, Tiêu Trần lấy ra một tấm tờ giấy, đưa tới phụ thân trước mặt. "Thái âm bất tử dược." Tiêu Vân Hán trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh nghi. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe nói qua loại đan dược này tên. Hắn cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy phía trên viết 9 loại luyện đan tài liệu. Có 5 loại tài liệu là hắn chưa bao giờ nghe, mặt khác 4 loại tài liệu, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, còn chưa tận mắt nhìn đến qua. Những tài liệu này, đâu chỉ hiếm thấy chân bảo đơn giản như vậy, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Thanh Nguyên quốc, đều chưa hẳn có thể gom góp a. Tiêu Vân Hán nhíu mày, cảm nhận được áp lực nặng nề. 16 chương 17, chúc mừng ngươi, đều sẽ đột đáp. Ta lập tức phái người đi tìm kiếm cái kia 9 loại luyện đan tài liệu. Mặc kệ là bỏ giá trên trời mua sắm, vẫn là võ lực cấp đoạn, ta đều sẽ mau chóng cho người gom góp. Cứ việc áp lực to lớn, nhưng Tiêu Vân Hán không chút do dự. Hắn lập tức liền muốn phát động toàn bộ Tiêu gia lực lượng, đi vì Tiêu Trần siêu tập luyện đan tài liệu. Tiêu Trần lại khoát tay áo, ra hiệu lao cha an tâm chớ đổi. "Cha, ta cho ngươi một tấm bản đồ, phía trên tiêu chú một châu ngũ viêm hội tụ tuyệt địa. Ngươi chỉ cần phái người tìm tới chỗ kia tuyệt địa, đem chiếm linh cùng bảo hộ lấy là được rồi. Đến mức cái kia 9 loại luyện đan tài liệu, cũng không phải dựa vào tiền tài cùng võ lực có thể tìm được. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta tự có biện pháp." Tiêu Vân Hán vẫn là không yên lòng, chỉ tài liệu danh sách trên loại thứ nhất dự tài, hỏi, "Ngươi có biện pháp nào?" "Liên phân này vạn cổ thanh đằng, cha đều chưa nghe nói qua, ngươi lên đi đâu tìm?" Tiêu Trần ngữ khí nghiền ngẫm mà hỏi thăm, "Cha, ngươi cũng đã biết Đại Hạ Hoàng Triều Thánh Tổ Hoàng Lăng." "Đại Hạ Hoàng Triều Thánh Tổ Hoàng Lăng? Cái này cùng vạn cổ thanh đằng có quan hệ gì?" Tiêu Vân Hán sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút. "Đại Hạ Hoàng Triều, hắn đương nhiên nghe nói qua. Thanh Nguyên quốc hiện nay chỗ địa vực là Đông Hoang Đại Lục Nam vực. Nam vực cùng sở hữu hơn 20 cái to to nhỏ nhỏ vương quốc, Thanh Nguyên quốc mới sáng lập hơn 900 năm, quốc lực chỉ có thể coi là nhị lưu. Nhưng ở ngàn năm trước đó, Đại Hạ Hoàng Triều là toàn bộ Nam vực bá chủ, cũng được công nhận thứ nhất hoàng triều. Đại Hạ Hoàng Triều ngai vàng kéo dài hơn 2000 năm, có được Nam vực cường đại nhất quân đội, cũng nắm giữ nhiều nhất thánh cấp cường giả. Một cách tự nhiên, nó cũng là Nam vực dồi dào nhất quốc độ, có được khó thể tưởng tượng tài phú cùng chất bảo. Nghe nói Đại Hạ Hoàng Triều có 36 đời hoàng đế, trong đó một nửa đều đạt đến thánh cấp. Thánh cấp trở xuống hoàng đế cùng hoàng thất tông thân, sau khi chết đều táng nhập phổ thông hoàng lăng. Chỉ có đạt tới thánh cấp hoàng đế cùng tông thân, mới có tư cách táng nhập thần bí hơn thánh tổ hoàng lăng. Bởi vì cái gọi là thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Ngàn năm trước đó, Đại Hạ Hoàng Triều ngày càng suy yếu, đi hướng kết thúc. Một trận kinh thiên động địa nội loạn, làm cho cả Đại Hạ Hoàng Triều sụp đổ, chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử. Nguyên bản Đại Hạ Hoàng Triều chia ra thành 4 cái vương quốc. Bây giờ Thanh Nguyên quốc chính là một cái trong số đó. Đại Hạ Hoàng Triều hủy diệt về sau, hoàng lăng rất nhanh liền bị tứ quốc phá hủy. Trong đó tài phú cùng bảo vật cũng bị tứ quốc chia cắt. Nhưng thần bí thánh tổ hoàng lăng lại từ đầu đến cuối không có hiện thế. Mặc cho các quốc gia phái ra đại lượng cao thủ cùng binh mã, tìm hơn 300 năm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cứ việc tất cả mọi người có thể đoán được, thánh tổ hoàng lăng đúng trọng tâm định có dấu kinh thiên động địa bảo vật, nhưng không có người biết thánh tổ hoàng lăng đến tột cùng dấu ở đâu. Lâu ngày, sự kiện này liền bị thế nhân dần dần quên đi. Thánh tổ hoàng lăng bên trong có một phần vạn cổ thanh đằng, mà lại ta biết thánh tổ hoàng lăng ở nơi nào. Tiêu Trần giải đáp phụ thân nghi hoặc. Tiêu Vân Hán chân mày nhíu chặt hơn, càng thêm nghi ngờ hỏi, Nam vực các quốc gia tìm mấy trăm năm đều không có manh mối, ngươi làm sao có thể biết? Tiêu Trần nghiêm trang nói, trước mấy ngày ta làm rất ngộng. Đi đi đi. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Vân Hán liền một mặt buồn bực quát tay đánh gãy. Lại là nằm mơ, lại là một cái kim quang long lánh thần tiên, báo mộng nói cho ngươi đúng không? Cha, ngươi đều sẽ đoạt đáp. Nói nhảm. Tiêu Vân Hán tức giận liếc mắt, ta đều nghe qua hơn trăm lần, ngươi liền không thể đổi cái cớ sao? Từ Tiêu Trần xuất sinh đến nay, mỗi khi hắn thể hiện ra không hợp với lẽ thường học thức cùng năng lực, đều sẽ dùng lấy cớ này qua loa đi qua. Hắn lúc nhỏ, Tiêu Vân Hán còn sẽ tin tưởng, nhưng làm hắn sau khi lớn lên, Tiêu Vân Hán càng nghe càng không thích hợp, liền cũng không tiếp tục tin chuyện hoang đường của hắn. Đã nhi tử có bí mật của mình, không muốn nói ra, Tiêu Vân Hán cũng liền không lại truy vấn ngọn nguồn. Biết Thánh Tổ Hoàng Lăng ở đâu liền dễ làm, cha cái này đi triệu tập nhân thủ, chúng ta bí mật hành động, làm một món lớn. Tiêu Trần lần nữa ngăn lại Tiêu Vân Hán, ý cười nghiền ngẫm mà nói, không, Tiêu phủ không có thể tham dự sự kiện này, cũng không thể cùng việc này dính líu quan hệ. Lại đang làm gì vậy? Tiêu Vân Hán nhíu mày suy nghĩ một chút, truy vấn, ngươi có phải hay không lại có âm mưu quỷ cái gì? Bằng hắn đối với nhi tử hiểu rõ, nhi tử phàm là lộ ra loại kia nụ cười, liền có một ít người hoặc thế lực phải xui xẻo. Nhiều năm như vậy, đều không ngoại lệ. Tiêu Trần cho lão cha một cái liếc mắt, gọi là mưu kế. Âm mưu quỷ cái gì, khó nghe. Tốt tốt tốt, ngươi mau nói, ngươi muốn làm gì? Tiêu Vân Hán bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, một mặt vẻ chờ mong. Tiêu Trần không nhanh không chậm giảng thuật, gần nhất có rất nhiều cường giả xuất quan, ta sẽ đem Thánh Tổ Hoàng Lăng vị trí cùng phương pháp đi vào, trong bóng tối lan ra cho bọn hắn. Thánh Tổ Hoàng Lăng 10 phần hung hiểm, từng bước sắc cơ, trong đó hiện đầy cơ quan bẫy dập cùng trận pháp. Thực lực thấp hơn tử phụ cảnh võ giả, một khi xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên để những cái kia vạn tượng cảnh phía trên các cường giả đi xung phong, ta lại lặng yên lại bảo, liền có thể thuận lợi lấy đi chúng ta thứ cần thiết. Thánh Tổ Hoàng Lăng bên trong ngập trời tài phú cùng bảo vật, cũng sẽ là chúng ta vật trong bàn tay. Bất quá, sự kiện này chúng ta phải cẩn thận xử trí, tận lực không lưu lại nhược điểm, để tránh lọt vào phản vệ. Đại Hạ Hoàng Triều sau khi ngã xuống, tứ quốc chiếm nó lãnh địa, nhận này quốc vận. Nhưng Đại Hạ Hoàng Triều hoàng thất huyết mạch vẫn chưa diệt tuyệt, có trên trăm tên hậu duệ chạy thoát. Bọn họ mai danh ẩn tính, ẩn nút tại nam vực các quốc gia, một mực tại khôi phục nguyên khí, yên lặng tích xúc lực lượng. Thời gian qua đi ngàn năm, bọn họ khai sáng các loại thế lực, đã nắm giữ phá vỡ mỗi cái vương quốc năng lực. Ám Ảnh Điện cùng Thiên Nguyệt Thương Hội chủ sử sau màn, chính là bọn họ. Cái gì? Ám Ảnh Điện cùng Thiên Nguyệt Thương Hội? Tiêu Vân Hán rất là chấn kinh, cảm thấy thật không thể tin. Ám Ảnh Điện là nam vực lớn nhất thích khách tổ chức, nắm giữ tinh nhuệ nhất thích khách cùng các loại người tài ba dị sĩ. Các quốc gia tông phái thế lực cùng môn phiệt thế gia, thậm chí cả hoàng thất tông thân, đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Nghe nói, gần 500 năm đến bị ám sát các quốc gia hoàng đế cùng kiếm tiên, võ thánh, có một nửa đều là Ám Ảnh Điện gây nên. Đến mức Thiên Nguyệt Thương Hội, đó cũng là trải rộng toàn bộ nam vực siêu cấp thế lực. Cái này thương hội không chỉ có cầm giữ có vô cùng vô tận tài phú, còn nắm giữ lấy to lớn tình báo hệ thống. Cho dù là Tiêu Vân Hải Bạch Đế thương minh, cũng bị Thiên Nguyệt Thương Hội vững vàng áp một đầu, không cách nào cùng tranh tài. Tiêu Vân hắn lập tức hiểu Tiêu Trần dụng ý, khó trách hắn muốn đem tin tức tung ra ngoài. Vì chính là chuyển di Ám Ảnh Điện cùng Thiên Nguyệt Thương Hội cứu hận, nhường cường giả khắp nơi cùng thế lực tiếp nhận bọn họ trả thù, cũng nhường Tiêu phủ không đếm xỉa đến. Cứ làm theo như ngươi nói, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động. Tiêu Vân Hán không chút do dự đồng ý Tiêu Trần kế hoạch, cũng lộ ra tràn đầy vẻ chờ mong. Đối đãi ngươi chuẩn bị thỏa đáng, lập tức liền có thể hành động. Tốt, chờ ta tin tức. Tiêu Vân Hán gật gật đầu, lập tức liền muốn đứng dậy rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, lại hỏi một câu. Liên quan tới Đại Hạ Hoàng Triều hậu duệ sự tình, được cho nam vực bí mật lớn nhất một trong, ngươi làm sao lại biết? Trước mấy ngày ta làm giấc mộng. Tiêu Trần giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng, há mồm liền ra. Cút. Tiêu Vân Hán bó tay rồi, cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà yến tính. Cũng không lâu lắm, mấy đạo linh quang theo Tiêu phủ bay ra, biến mất tại trên trời cao. Đó là truyền tin ngọc giản quan mang, mười hơi bên trong liền bay đến Thanh Nguyên quốc tứ phương, rơi vào một ít người trong tay. Không lâu sau đó, một đầu chấn hám nhân tâm, làm cho người điên cuồng tuyệt mật tin tức, trong bóng tối truyền đến 30 vị cường giả trong tay. Nhận được tin tức các cường giả, đều là kinh hỉ bàn phần, thương phấn như điên. Trời chiều xuống núi lúc, 30 vị cường giả ảo ảo xuất động. Bọn họ mang theo hơn ngàn tên cao thủ, lặng yên chạy tới Thanh Nguyên quốc vùng phía tây Hán Hải đại mạc. Những cao thủ kia đều là các phe phái thế lực tinh nhuệ, thực lực cơ bản đều là thần thông cảnh cùng tử phụ cảnh, mà dẫn đầu 30 tên cường giả, cơ bản đều là vạn tượng cảnh thực lực. Trong đó còn có mấy vị trí tôn cảnh cường giả, cũng không biết là ai, cố ý đem tin tức tiết lộ cho Thanh Nguyên quốc hoàng thất. Sau đó, hoàng đế trong đêm phái ra mấy tên hoàng thất con cháu, mang theo 10 vạn đại quân, hỏa tốc chạy tới đại mạc. Thánh Tổ Hoàng Lăng xuất thế tin tức, là tất cả mọi người không cách nào ngăn cản dụ hoặc, liền Thanh Nguyên hoàng đế đều không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, Thanh Nguyên quốc bên trong quần quần sóng ngầm, mưa gió mưa tới. Tối nay dạ tiệc, chỉ có Tiêu Trần cùng Niếp Niếp hai người. Tiêu Vân Hán đang phát ra truyền tin, lan ra tin tức về sau, liền thi triển kế hoạch của hắn đi. Rốt cuộc, các đại thế lực đều bị Thánh Tổ Hoàng Lăng xuất thế tin tức hấp dẫn. Bọn họ phái ra đại lượng cường giả, nội bộ lực lượng chính là chống đông lúc. Tiêu Vân Hán muốn nhân cơ hội này, đánh một số không an phận ra hỏa, diệt đi mấy cái cùng Tiêu gia đối nghịch thế lực. Đã Tiêu gia không thể chia cắt Thánh Tổ Hoàng Lăng bảo vật, vậy liền theo một ít kẻ xui xẻo trên thân, thừa cơ vơ vét chút chỗ tốt. Cái này gọi thất chi đông ung, thu chi tan du. Tiêu gia có thể có hôm nay chi cơ nghiệp, cùng Tiêu Vân Hán tận dụng mọi thứ. Sau lưng trộm nhà tốt đẹp tác phong liếc không ra quan hệ. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Trần mang theo Niếp Niếp trở lại Vân Long Viện. Nguyên bản, hắn dự định nhường mấy cái vũ giả cùng nha hoàn hầu hạ Niếp Niếp đi ngủ. Nhưng Niếp Niếp biểu thị thời gian còn sớm, nàng muốn theo phụ thân lại đọc sách một hồi. Tiêu Trần sờ lên đỉnh đầu của nàng, trấn an nói, "Niếp Niếp ngoan, cha có chuyện quan trọng đi ra ngoài một chuyến. Chậm nhất hai ngày liền sẽ trở về, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, chờ cha về là tốt sao?" Đi qua mấy ngày nay ở chung, Niếp Niếp đã thích ứng hoàn cảnh, đối Tiêu Trần cũng mười phần ỷ lại. Có thể nàng vừa nghe đến phụ thân muốn rời khỏi hai ngày, vẫn là vô cùng không muốn. Không chỉ có trong mắt tràn ngập lo lắng, còn thấm ra hai giọt trong suốt nước mắt. Nàng lôi kéo Tiêu Trần tay, mím chặt môi, yên lặng gật gật đầu, không hề nói gì. Nhưng Tiêu Trần có thể cảm nhận được, nàng vô cùng sợ hãi phân biệt, nội tâm có chút sợ hãi cùng bất an. Nói cách khác, nhận qua quá nhiều thương tổn nhiếp, vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn. Trong lòng của hắn cũng có chút không đành lòng, liền đem nhiếp ôm, mỉm cười nói, "Tốt à, phụ thân mang lên nhiếp cùng một chỗ. Ngoan, chúng ta đừng khóc." Nhiếp nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quét đi khỏe mắt nước mắt, ghé vào Tiêu Trần trên bờ vai, chăm chú ôm cổ hắn. "Cảm ơn phụ thân." Tiêu Trần đối bên cạnh Tiêu Ảnh hạ lệnh, đi mời Hàn Nguyệt Tiên tử tới. Nguyên bản, hắn vì điệu thấp làm việc, không làm cho thế lực khắp nơi chú ý, chỉ tính toán mang Tiêu Ảnh tiến về đại mạc. Bây giờ mang theo Nhiếp, hắn tự nhiên muốn kêu lên Hàn Nguyệt Tiên tử. Có Hàn Nguyệt Tiên tử bảo hộ Nhiếp, hắn cũng có thể càng yên tâm hơn. Chỉ chốc lát sau, Hàn Nguyệt Tiên tử đuổi tới Vân Long viện. Tiêu Trần gọi ra Tiểu Kim Long, mang theo Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt Tiên tử, đạp trên Kim Long bay lên bầu trời đêm. 17 chương 18, ba cái võ đạo tiên tài bá. Kim Long tại trên bầu trời ngao du, thẳng đến Thanh Nguyên quốc vùng phía tây Hán Hải đại mạc mà đi. Phạm vi ngàn dặm Hán Hải đại mạc, tọa lạc tại Thanh Nguyên quốc vùng phía tây biên giới, là mọi người đều biết đất nghèo. Một khu vực như vậy ít ai lui tới, lại chiếm cứ đại lượng yêu thú, hung thú cùng độc trùng. Còn có một số bị đuổi giết, truy nã hoặc cùng đường mạt lộ tội phạm cùng ác đồ, co đầu rút cổ tại đại mạc chỗ sâu. Tóm lại, người bình thường không dám tới gần chỗ đó, lại không dám tùy tiện xâm nhập. Lấy Kim Long tốc độ, nhanh nhất chỉ cần 5 canh giờ, liền có thể đến Hán Hải đại mạc. Nhưng nó tại Tiêu Trần phân phó dưới, không nhanh không chậm đi đường. Đến mức, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Kim Long cách Hán Hải đại mạc còn có ngàn dặm xa. Lúc này, Kim Long đang từ một tòa cổ xưa thành trì trên không bay qua. Nơi này là Thanh Nguyên quốc vùng phía tây, khắp nơi đều có hoàng thổ cùng núi hoang, xem ra mười phần tiêu điều. Tòa kia dùng gạch đá cùng hoàng thổ lũy thế thành trì, chỉ có phương viên 10 dặm. Đây là một tòa rách nát, lạc hậu tiểu thành, bên trong thành phòng ốc kiến trúc, phần lớn đều thấp bé cũ kỹ. Chỉ có chút ít mấy chục tòa cung điện cùng trạch viện, tại xóm nghèo giống như trong thành nhỏ, lộ ra phá lệ chói mắt. Bên trong thành chỉ sinh sống không đến 10 vạn người, lại phần lớn mặc lấy xám xịt quần áo cùng giày, dùng khăn mặt cùng vải rách che đầu. Thành trì góc đông bắc chính là danh phó kỳ thực xóm nghèo. Nơi này phòng ốc phần lớn đều sụp đổ, tổn hại không chịu nổi, rất nhiều đổ nát thê lương còn bị cắt vàng bùi lấp. Chật hẹp đường phố cũng là hố lo bất bình, một trận gió thổi qua, vung lên đầy trời bụi đất. Khắp nơi có thể thấy được một số quần áo tả tơi, áo quần rách dưới nghèo khổ bách tính nhóm, quần mình ở dưới mái hiên, ngồi xổm ở trong góc tường. Ba cái 6, 7 tuổi tiểu hải tử, ngay tại nước bẩn chảy ngang trong đống rác tìm kiếm ăn cơm thừa rượu cạn. Các nàng giống như khất cái đồng dạng, trên thân chỉ bọc lấy một đống vải rách, tóc cũng từng cục thành một đoàn đầy rối. Toàn thân cũng giống tại trên mặt đất bên trong đánh qua lăn, bẩn thỉu. Kim Long cũng không để ý trong thành nhỏ cảnh tượng, liền muốn theo trên tòa thành nhỏ không bay qua. Nhưng Niếp Niếp một mực đánh giá tiểu thành, nhìn đến trong khu ổ chuột cảnh tượng về sau, càng là mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, hai mắt bên trong không chỉ có lộ ra thương hại, còn bị kín một tầng hơi nước. "Phụ thân, ngươi nhìn." Niếp Niếp đột nhiên giỗi ra tay nhỏ, chỉ hướng dưới chân cái kia mảnh sóng nghèo. "Thế nào Niếp Niếp?" Tiêu Trần nhường Kim Long ngừng trên không trung, ánh mắt nhìn về phía trong khu ổ chuột bất tính. Niếp Niếp lôi kéo tay của hắn, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. "Phụ thân, ta muốn giúp bọn hắn, có thể sao?" "Được." Tiêu Trần gật gật đầu, truy vấn, "Niếp Niếp muốn giúp bọn hắn như thế nào?" Niếp Niếp suy nghĩ một chút, đáp, "Phụ thân có chuyện quan trọng tại thân, chúng ta không thể trì hoãn thời gian. Cho nên, Niếp Niếp chỉ có thể cố gắng hết sức mọn, xem như một chút tâm ý." Sau khi nói xong, Niếp Niếp mở ra không gian vòng tay, từ bên trong lấy ra rất nhiều hạt châu vàng, hướng trong khu ổ chuột vung xuống đi. Trong vòng tay trang là mấy vị bá bá đưa cho nàng lễ gặp mặt, căn bản không có đồng tiền cùng bạch ngân. Bình thường nhất cũng là những cái kia chạm trổ tinh mỹ, khắc họa các loại đồ án hạt châu vàng. Dòng dã trên 100 viên hạt châu vàng, tản mát tại trong khu ổ chuột, lập tức đánh thức rất nhiều khất cái cùng bần dân. Trong đó có hơn 20 viên, rơi vào ba cái kia tiểu hài tử bên người. Khất cái cùng bần dân nhóm rất nhanh liền phát hiện kim châu, từng cái đều mừng rỡ như điên, phát ra hưng phấn kêu to cùng tiếng cười. Trên bầu trời không hiểu hạ xuống cự phú, để bọn hắn tưởng lầm là tài thần hiển linh, ào ào quỳ xuống đến dập đầu cảm ơn. Tiêu Trần biết Niếp Niếp tâm địa thiện lương, không đành lòng gặp những cái kia nghèo khổ người gặp nạn. Nhưng hắn vẫn là thanh âm ôn nhu nhắc nhở nói, "Niếp Niếp, ngươi giúp ý nghĩ của bọn hắn là tốt. Những cái kia nhặt được kim châu người, đại bộ phận đều có thể vượt qua không tệ sinh hoạt. Có thể mấy cái kia hài đồng, nếu là không có đại nhân bảo hộ, kim châu rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ sẽ cho bọn hắn mang đến kiếp nạn." Niếp Niếp nhất thời có chút lo lắng, lộ ra mặt mũi tràn đầy tự trách biểu lộ. "Phụ thân, Niếp Niếp biết sai rồi. Muốn không, chúng ta đem kim châu thu hồi." Tiêu Trần lắc đầu, tiếp tục dạy bảo, vừa cho bọn hắn kinh hỉ cùng hy vọng, lại đột nhiên tước đoạt đây hết thảy, so làm như không thấy rất tàn nhẫn. Chính thức muốn trợ giúp những cái kia nhỏ yếu bất lực người, cũng không phải là cho một số tiền tài liền có thể giải quyết. Bọn họ thật đang cần, là có thể an thân lập mệnh bản lĩnh. Niếp Niếp cái hiểu cái không gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm ba cái kia quỳ xuống đất dập đầu, lệ rơi đầy mặt tiểu hải tử, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Hàn Nguyệt Tiên tử vung lên rộng lớn ống tay áo, rơi xuống một chùm trong suốt thanh quang, bao phủ ba cái hài đồng. Thanh quang lập tức tiến vào trong cơ thể của các nàng, không chỉ tu phục các nàng thân thể thương thế cùng ám tật, còn giúp các nàng cường hóa căn cốt và khí huyết. Nếu các nàng là bình thường người bình thường, Hàn Nguyệt Tiên tử cái này một chùm thanh quang rơi xuống đi, liền có thể kích phát tiềm lực của các nàng, làm cho các nàng nắm giữ tu luyện võ đạo khả năng. Nếu như các nàng vốn là nắm giữ tu luyện thiên phú, căn cốt cùng huyết mạch, cái này hoành thanh quang cũng có thể trợ các nàng thức tỉnh. Hàn Nguyệt Tiên tử sở tác sở vi, mới thật sự là trợ giúp ba cái kia hài đồng, làm cho các nàng nắm giữ cơ hội thay đổi số phận. Ba cái hài đồng vẫn bưng lấy kim châu, trên mặt phủ đầy nụ cười vui mừng, đối đây hết thảy không có chút nào phát giác. Nhưng Tiêu Trần cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử bọn người lại đột nhiên phát hiện ba cái kia hài đồng thể nội ẩn ẩn có màu băng lam linh quang đang lóe lên. Tỉ mỉ quan sát liền có thể nhìn đến, đó là các nàng xương cốt bên trong có băng quang đang lưu động, lại là thiên băng ngọc cốt. Như thế hiếm có đặc thù thể chất, vậy mà xuất hiện tại cái này biên giới trong thị trấn nhỏ, còn một lần xuất hiện ba cái. Tiêu Ảnh cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử đều thật bất ngờ, còn cho là mình bị hoa mắt. Thiên băng ngọc cốt chính là thiên cấp thể chất, nếu là dốc lòng dạy bảo cùng bồi dưỡng, cơ bản đều có thể tại 40 năm bên trong đạt tới chí tôn cảnh. Thậm chí, ngộ tính cùng nghị lực siêu cường giả, càng có cơ hội tại 50 năm bên trong đột phá tới thánh chủ cảnh. Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng là trời sinh Hàn Nguyệt kiếm thể, cùng Thiên Băng Ngọc Cốt giống nhau là thiên cấp thể chất. Nàng tự thân ngộ tính cực cao, nghị lực siêu cường, mới có thể tại 25 tuổi đột phá chí tôn cảnh, 28 tuổi liền trở thành thập đại kiếm tiên một trong. Đồng thời, nàng cũng được vinh dự Thanh Nguyên Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Bởi vậy có thể thấy được, cũng không yếu tại Hàn Nguyệt kiếm thể Thiên Băng Ngọc Cốt, là bực nào chân quý khó cầu. Tiêu Trần nhìn qua ba cái kia hài đồng, lộ ra mỉm cười. Xem ra, Niếp Niếp vẫn là chúng ta tiểu phúc tinh đây. Niếp Niếp, có muốn hay không cầm giữ có mấy cái bạn chơi? Tiêu phủ tuy nhiên phú giáp thiên hạ, có thể đem Niếp Niếp sủng thành công chúa. Nhưng Tiêu phủ không cùng nàng cùng tuổi tiểu nữ hài, nàng thiếu khuyết bạn chơi, cuối cùng sẽ có chút cô đơn, tuổi thơ cũng sẽ không hoàn chỉnh. Niếp Niếp đoán được ý của phụ thân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, "Phụ thân, ngài muốn thu nuôi các nàng sao?" Tiêu Trần khẽ bước cằm, phụ thân có ý tưởng này, bất quá còn muốn hỏi một chút tình huống của các nàng lại nói. Nói xong, Tiêu Trần nhường Kim Long cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử lưu ở trên bầu trời chờ đợi. Hắn mang theo Niếp Niếp cùng Tiêu Ảnh, theo trên bầu trời đi xuống, rơi vào trong khu ổ chuột. Ba cái hài đồng tụ cùng một chỗ, chính xì xào bàn tán thương lượng, như thế nào mới có thể tại không tỏ vẻ giàu có tình huống dưới tiêu hết kim châu. Đột nhiên trông thấy bên người thêm ra hai đạo thân ảnh cao lớn, các nàng giật nảy mình, liền vội vàng đem kim châu giấu đi. Thấy các nàng tràn đầy đề phòng, Tiêu Ảnh mở miệng nói ra, "Đừng sợ, chúng ta không có ác ý, vừa rồi những cái kia kim châu là nhà chúng ta tiểu thư đưa cho các ngươi." Nghe đến đó, ba cái hài đồng đều nhìn về phía Niếp Niếp, ánh mắt bên trong mang theo vài phần cảm kích, còn có nồng đậm hâm mộ. Cùng phấn điêu ngọc chắc Niếp Niếp so sánh, các nàng tựa như vũng bùn bên trong tiểu trùng một dạng, tự ti mặc cảm. Tiêu Trần nắm Niếp Niếp tay, đối ba cái hài đồng lộ ra ôn hòa mỉm cười. "Cha mẹ của các ngươi cùng nhà người ở nơi nào?" Nghe được câu này, ba cái hài đồng ánh mắt càng cảnh giác, cũng vô ý thức lui về phía sau hai bước. Một cái tuổi hơi lớn hơn một chút nữ hài, dũng cảm đứng ra, đem hai cái muội muội bảo hộ tại sau lưng. Nàng lấy ra mười mấy viên kim châu, ném đến Tiêu Trần trước mặt, lấy dũng khí nói, "Kim châu chúng ta từ bỏ." Nói xong, nàng liền muốn lôi kéo hai cái muội muội rời đi. Tiêu Trần nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Ảnh, có chút buồn bực hỏi, "Ta xem ra rất giống người xấu sao?" "Ê, không tốt ngôn từ Tiêu Ảnh, đập đập ba ba mà giải thích. Khả năng thiếu gia quá anh tuấn thần võ, các nàng chưa thấy qua đẹp trai như vậy." "A, cái này mông ngựa đập phản pháp quy chân, ngươi học với ai?" Tiêu Trần một mặt kinh ngạc. Lúc này, Niếp Niếp chủ động đuổi theo, cản lại ba cái tiểu nữ hải. "Vị tiểu thư này, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không muốn ngươi kim châu, mời ngươi thả qua chúng ta." Hai cái muội muội nhút nhát nhìn qua Niếp Niếp, không dám lên tiếng. Tuổi tác lớn điểm tỉ tỉ, tuy nhiên trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là ra vẻ kiên cường. Niếp Niếp lắc đầu, từ dưới đất nhặt lên kim châu, lại nhét trong tay cô bé. "Tỉ tỉ, chúng ta thật không có ác ý, cha ta là trên đời này tốt nhất phụ thân. Chúng ta là muốn trợ giúp các ngươi, xin ngươi tin tưởng ta." Ba cái tiểu nữ hài nhìn xem Niếp Niếp, lại nhìn một chút Tiêu Trần, không khỏi có chút do dự. Tình cảnh này rơi vào Tiêu Trần cùng Hàn Nguyệt Tiên Tử trong mắt, bên trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Xem ra, ba cái kia nha đầu chỉ sợ là không có cha mẹ chăm sóc. Tuổi con nhỏ cũng chỉ có thể dãy rủa cầu sinh, nên tận đau khổ cùng gian khổ, mới có mãnh liệt như thế để phòng tâm. Tiếp đó, cùng ba cái tiểu nha đầu trao đổi nhiệm vụ, liền rơi vào Niếp Niếp trên thân. Tiêu Trần cùng Tiêu Ảnh ở bên cạnh nhìn lấy, cũng không chen vào nói. Đại khái là bởi vì, ba cái tiểu nha đầu cùng Niếp Niếp niên kỷ tương tự, cũng đều là tiểu nữ hài nguyên nhân. Hoặc là Niếp Niếp thiện lương cùng chân thành, làm cho các nàng dần dần buông xuống cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, Niếp Niếp liền hiểu rõ đến ba cái tiểu nữ hài tình huống, về tới Tiêu Trần trước mặt. "Phụ thân," Niếp Niếp đã hỏi rõ ràng. "Các nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình, là mẹ ruột của các nàng mang theo các nàng, tại nửa năm trước chạy nạn tới đây. 4 tháng trước, mẹ ruột của các nàng bệnh qua đời, chỉ để lại các nàng 3 tỷ bội sống nương tựa lẫn nhau." Kết quả này, cùng Tiêu Trần đoán không sai biệt lắm. Niếp Niếp lại mỉm cười nói, "Phụ thân, ta cũng hỏi qua ý kiến của các nàng nguyện ý cùng chúng ta rời đi nơi này." Tiêu Trần cũng không nghĩ tới, Niếp Niếp còn có như thế năng lực. Ngắn phút chốc, không chỉ có hỏi rõ ràng ba cái nha đầu tình huống, còn thuyết phục đối phương. Kể từ đó, sự tình liền đơn giản nhiều. Tiêu Ảnh đánh ra một đoàn 5 màu linh quang, bao vây lấy ba cái nha đầu, mang lên các nàng cùng một chỗ, theo Tiêu Trần về tới trên bầu trời. 18 chương 19, Thiên Hỏa Cựu Tuyệt đại trận. Khi mọi người trở lại Kim Long trên lưng, Hàn Nguyệt Tiên Tử lộ ra mỉm cười. "Chúc mừng Tiêu thiếu gia, vui lấy được 3 tên võ đạo thiên tài." Tiêu thiếu gia cùng tiểu thư đều là thiện tâm người, như thế biết thiện, tương lai tất có hồi báo. Tiêu Trần khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt nói, "Tiên tử lời ấy sai rồi, chờ cái này ba cái nha đầu trở thành võ đạo cường giả, ít nhất phải 20 năm sau. Đến lúc đó, các nàng hơn phân nửa là không giúp được ta cùng Niếp Niếp. Ta sở dĩ cứu các nàng, chỉ là muốn nhường Niếp Niếp có mấy cái bạn chơi." Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, nguyên nhân chân chính là Niếp Niếp đã từng suối qua mưa, bây giờ nhìn đến cảnh ngộ tương tự người, mới muốn vì bọn nàng chống đỡ cái dù. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Tiêu Ảnh đã phóng thích linh lực, giúp ba cái nha đầu rửa đi đầy người dơ bẩn. Các nàng áo quần rách rưới, lộ ra mảng lớn trắng nõn mềm mại da thịt, đều có chút co rúm lại cúi đầu. Hàn Nguyệt Tiên Tử tự lẩm bẩm, người mang thiên băng ngọc cốt người, xa so với thường nhân càng thêm trắng tinh không tì vết. Các nàng đem chính mình biến thành người bùn đồng dạng, hơn phân nửa cũng là vì tự vệ đi. Niếp Niếp vội vàng theo không gian vòng tay bên trong, lấy ra mấy cái bộ quần áo cùng váy, đưa cho ba cái tiểu nha đầu. Nhìn lấy vô cùng quý báu, còn mang theo mùi hương quần áo, các nàng tự ti mặc cảm, không dám đưa tay đón. Niếp Niếp đành phải khuyên, ba vị tỷ tỷ, những y phục này tặng cho các ngươi, nhanh mặc vào đi. Đây là gia gia của ta đưa cho ta, ta còn có rất rất nhiều, các ngươi không cần lo lắng. Tại Niếp Niếp quyên bảo, ba cái tiểu nha đầu do dự một lát, mới lần lượt tiếp nhận quần áo mặc vào. Sau khi mặc chỉnh tề, hai cái muội muội hào hào lên tiếng nói cảm ơn. Cảm ơn Niếp Niếp muội muội, đa tạ tiểu muội muội. Tuổi tác hơi lớn một chút tỷ tỷ, vội vàng ngăn lại hai cái muội muội. Không cho phép gọi muội muội, càng không cho phép gọi thẳng tên, về sau muốn gọi tiểu tiểu thư. Sau khi nói xong, tỷ tỷ quay người đối Tiêu Trần quỳ xuống. Cảm ơn thiếu gia cứu trợ tri ân, nếu như thiếu gia không chê, ba chúng ta tỷ muội nguyện ý làm tiểu tiểu thư tỷ nữ. Chỉ cần có thể cho chúng ta một miếng cơm ăn, một cái chỗ ở, chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý phục thị cùng chiếu cố tiểu tiểu thư. Tiêu Trần mỉm cười gật đầu, tiểu nha đầu, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng, đứng lên mà nói đi. Từ khi có nữ nhi Niếp Niếp về sau, chính hắn đều không ý thức được. Hắn đối mặt tiểu hài từ thời điểm, tâm tính đã lặng yên phát sinh biến hóa. Không chỉ có đối chịu khổ gặp nạn hài đồng càng thêm thương hại, cũng nhiều hơn mấy phần bao dung cùng bảo vệ. Cứ như vậy, ba cái tiểu nha đầu thành Niếp Niếp tỷ nữ thêm bạn chơi. Kim Long chở mọi người, tiếp tục chạy tới Hán Hải Đại Mạc. Trên đường, Niếp Niếp cùng ba cái tiểu nha đầu nói chuyện phiếm, mọi người dần dần hiểu rõ đến các nàng tình huống tặc kẽ. Lớn một chút tỷ tỷ gọi Chân Chân, năm nay 7 tuổi. Hai cái điểm nhỏ muội muội là song bạc thai, năm nay 6 tuổi, một cái gọi Khả Khả, một cái gọi Liên Liên. Tiêu Trần có thể đoán được, ba cái nha đầu phụ mẫu khẳng định không phải phàm phu tục tử, hơn phân nửa cũng là võ giả. Nhưng ba tỷ muội chưa từng gặp qua phụ thân, cũng không biết tu luyện là ý gì. Ngậm đắng nuốt cay đem các nàng nuôi lớn mẫu thân, chỉ là cái đảng hoàng bản phận nông thôn nữ tử mà thôi. Nghe những thứ này, Hàn Nguyệt Tiên Tử cùng Tiêu Ảnh đều cảm thấy vấn đề khả năng xuất hiện ở phụ thân của các nàng trên thân. Nếu như đoán không lầm, phụ thân của các nàng hẳn là một cái có cố sự võ giả. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu. Thế giới lớn như vậy, võ giả đâu chỉ hàng tỷ. Cuối cùng, ba tỷ muội phụ thân chỉ là cái bỏ rơi vợ con cặn bã nam mà thôi. Trong bất chi bất giác, lại là một canh giờ trôi qua. Kim Long chở mọi người bay đến Hán Hải Đại Mạc chỗ sâu. Mọi người ở trên bầu trời nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy vô biên vô tận đại mạc cùng tầng tầng lớp lớp của cát. Ngẫu nhiên có một ít địa thế chỗ chúng địa phương sẽ có một ít đầm nước cùng hồ nước, hình thành một mảnh nhỏ ốc đảo. Nhìn như yên tĩnh ốc đảo, kỳ thực cần nút vô số yêu thú cùng độc trùng. Cũng không lâu lắm, trước mọi người nơi trên đường chân trời xuất hiện một đầu màu nâu tím sơn mạch. Đầu kia dài tới 300 dặm sơn mạch, đối ngang đông tây, giống như một đầu cự long nằm sấp tại mênh mông đại mạc bên trong. Sơn mạch xu thế vì tây thấp đông cao, chỗ cao nhất đạt đến 1.500 trượng. Chúng ta đến. Tiêu Trần nhìn màu nâu tím sơn mạch, nét miệng lên một vệt ngoạn vị ý cười. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhíu lên đôi mi thanh tú, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, đó là Thiên Hỏa Sơn Mạch, Hán Hải Đại Mạc bên trong ba đại hỏa sơn một trong. Tiêu thiếu gia, từ xưa đến nay có rất nhiều cao thủ đều tiến qua Thiên Hỏa Sơn Mạch, tìm kiếm thiên hỏa khoáng thạch cùng thiên hỏa kim tinh. Nếu như nơi đó là Thánh Tổ Hoàng Lang ẩn thân chỗ, làm sao có thể giấu giếm đến bây giờ cũng không bại lộ? Thiên Hỏa Sơn Mạch cũng không phổ thông, bởi vì trong núi ẩn chứa đại lượng thiên hỏa khoáng thạch cùng kim tinh, cho nên quanh năm suốt tháng hỏa diễm bốc lên. Thiên hỏa khoáng thạch cùng kim tinh đều là có giá trị không nhỏ hồn cấp vật liệu luyện khí. Cứ việc có rất ít người dám xông vào tiến Hán Hải Đại Mạc, nhưng hàng năm đều sẽ có một ít võ đạo cao thủ tiến vào Thiên Hỏa Sơn Mạch đào quáng. Tiêu Trần không có giải thích cặn kẽ, chỉ là ngữ khí nghiền ngẫm mà nói, càng là nhường người không tưởng tượng được địa phương càng an toàn. Xem ra các phe nhân mã sắp đến đủ, hy vọng bọn họ có thể cho lực điểm, đừng khiến ta thất vọng. Hàn Nguyệt Tiên Tử theo ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, liền nhìn đến Thiên Hỏa Sơn Mạch bốn phía đã đồn trú 30 phát võ giả. Bọn họ lẫn nhau giữ một khoảng cách, lẫn nhau đề phòng cùng đề phòng, đồng thời đều nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Sơn Mạch bên trong động tĩnh. Rất hiển nhiên, những võ giả này đến từ thế lực khác nhau. Kim Long bay đến cách Thiên Hỏa Sơn Mạch cách xa 30 dặm chỗ, đứng tại trên bầu trời, ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Tiêu Trần dù bận ung dung đánh giá thế lực này, thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc cùng cờ sĩ. Danh Kiếm Sơn Trang, Vạn Thú Sơn Trang, Thanh Huyền Tông, Vô Cực Tông, cùng đạo phái. Cái kia 30 nhà thế lực, cơ bản đều là Thanh Nguyên Quốc nhất lưu thế lực. Mỗi nhà thế lực đều có vạn tượng cảnh cường giả dẫn đội. Thậm chí có mấy cái nhà thế lực còn có chí tôn cảnh cường giả tỏa chấn. Những cường giả kia nhóm nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Sơn Mạch, kiên nhận chờ đợi dưới trướng các đệ tử bẩm báo tin tức. Thấy rõ trong sân các phe phái thế lực về sau, Hàn Nguyệt Tiên Tử không khỏi có chút bận tâm. Tiêu thiếu gia, Thanh Nguyên Quốc nhất lưu thế lực cùng Hùng Bá một phương các cường giả không sai biệt lắm tới một nửa. Liên mấy người chúng ta khẳng định muốn nổ răng quọng cùng bọn hắn tranh đoạt. Như Hàn Nguyệt Tiên Tử một mình hành động, tự nhiên không sợ những cái kia vạn tượng cảnh cùng chí tôn cảnh các cường giả. Tính là nàng không thể đánh bại tất cả mọi người, tự vệ cùng đảo tẩu vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng nàng không chỉ có muốn bảo vệ Tiêu Trần, Niếp Niếp cùng Tiêu Ảnh, còn có bảo hộ ba cái tiểu nha đầu. Trừ phi nàng tại chỗ đột phá đến thánh chủ cảnh, nếu không nàng cũng không dám đánh cược. Tiêu Trần vỗ tay phát ra tiếng, Tiêu Ảnh lập tức theo trong không gian giới chỉ, lấy ra vài cái ghế dựa bày ở lưng rồng trên. "Tiên tử, ngồi đi, an tâm chớ vội." Tiêu Trần không có giải thích cái gì, lộ ra một tia ngoạn bị ý cười, ôm lấy Niếp Niếp ngồi xuống xem kịch. Hàn Nguyệt Tiên tử đại khái đoán được ý đồ của hắn, lại vẫn cảm thấy không đáng tin cậy, nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu như tình thế vô cùng nguy cấp, nàng chắc chắn mang theo Tiêu Trần bọn người thoát đi. Thánh tổ Hoàng Lang dụ hoặc lại lớn, cũng phải trước bảo trụ Tiêu Trần đám người mệnh lại nói. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Đã một năm này ở giữa, nàng vì Tiêu Trần hiệu lực, liền tuyệt không thể xuất sai lầm. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Sơn mạch trong phạm vi, mấy trăm tên võ giả lấy thủ đoạn thần thông, ở trong dãy núi khai mở thông đạo, đã đào được sâu trong lòng núi. Mở quá trình bên trong, mọi người phát hiện đại lượng thiên hỏa khoáng thạch cùng kim tinh. Nhưng bọn hắn đều nhìn như không thấy, chỉ muốn mau sớm đào được trung tâm lòng núi. Có thánh tổ Hoàng Lăng bày ở cái kia, ai còn yêu thích những cái kia phá khoáng thạch. Đương nhiên, nào đó chi đội ngũ gặp phải trở ngại, cưỡng ép mở lòng núi lúc, phát động một tòa thần bí trận pháp. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn theo trong lòng núi truyền ra, cả tòa Thiên Hỏa Sơn mạch đều lay động. Lượn lờ lấy trùng thiên tử hỏa ngọn núi, lập tức vỡ ra lít nha lít nhít vết nứt, sụp đổ vô số toái thạch. Mãnh liệt quần quần hỏa diễm, còn giống như là thủy triều, theo trên sườn núi chút xuống. Nhưng sơn mạch bốn phía võ giả nhóm, không chỉ có không có nửa điểm e ngại, còn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rất nhiều võ giả vội vàng phóng thích linh thức, dò xét trong lòng núi tình hình. Chỉ thấy, lòng núi vị trí chính trung tâm, bị tạc ra một đạo phương viên 100 trượng sơn động. Hơn 40 thần thông cảnh võ giả, tại chỗ bị tạc thành bã vụn, giữa sân một mảnh huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng. Thì liền mười mấy cái tử phủ cảnh cao thủ, cũng bị nổ chân cụt tay đứt, toàn thân máu thịt bé bét. Mà sơn động chính giữa, lơ lửng một đoàn đường kính 5 trượng màu nâu tím trùng sáng. Nó chính là hoành sát mười mấy tên võ giả kẻ cầm đầu. Đó là một tòa thần bí phòng ngự đại trận, hội tụ cả tòa Thiên Hỏa Sơn mạch lực lượng, không biết hấp thu bao nhiêu năm thiên hỏa chi lực. Nó lượn lờ lấy tử hỏa, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Một số gan lớn cao thủ xích lại gần quan sát, mơ hồ có thể nhìn đến quang cầu bên trong, tựa hồ có một tôn quan tài đồng. Sau đó, đến đây dò xét tình huống đám võ giả, mừng rỡ như điên phát ra truyền tin, hướng các thủ lĩnh báo cáo tình huống. Khởi bẩm trang chủ đại nhân, chúng ta quả nhiên ở trong lòng núi tâm phát hiện một tòa đại trận. Khởi bẩm tông chủ, tình báo tin tức là thật, nơi này quả nhiên có một tòa thiên hỏa đại trận. Trường môn, mau dẫn người đến, chúng ta cũng không thể bị người khác đoạt chiếm được tiên cơ. Thu đến truyền tin về sau, Thiên Hỏa Sơn mạch bốn phía lập tức bay ra mấy trăm đạo thân ảnh, ào ào tiến vào lòng núi. Còn thừa lại mấy trăm tên võ giả đều lưu tại sơn mạch bốn phía để phòng bất chắc. Trong chớp mắt, 30 nhà thế lực các cường giả xuyên qua bốn phương tám hướng thông đạo, hội tụ đến chống trải trong sân động. Dẫn đầu 30 vị cường giả đều là ăn mặc lộng lẫy, khí thế mạnh mẽ người, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra uy nghiêm bá khí. Bọn họ đều là Thanh Nguyên quốc đại nhân vật, giữa lẫn nhau cũng không xa lạ gì. Đối mặt về sau, ai cũng không có vội vã nói chuyện cùng đối thủ, ánh mắt đều tụ tập đến màu nâu tím quang cầu trên. TTT. Mọi người hào hào phóng thích linh thức, hoặc là mở ra linh đồng, thi triển bí thuật, dò xét màu nâu tím quang cầu huyền bí. Ước chừng 10 hơi về sau, mọi người thấy ra manh mối, sắc mặt cùng ánh mắt đều biến đến nghiêm trọng. Là thất truyền hơn 1000 năm thiên hỏa cựu tuyệt đại trận, thành cấp thượng phẩm phòng ngự đại trận, nắm giữ cực mạnh phòng ngự cùng lực sát thương. Nếu không có mở ra chi pháp, cho dù tất cả chúng ta liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng mở ra thánh trận này. Như thế xem ra, chúng ta lấy được tin tức không giả. Nơi này rất có thể cũng là thánh tổ Hoàng Lăng chỗ. 19.